Chương 1339 thú vị bên dưới, chương 1339 thú vị bên dưới. Như Đông Phương Mục cùng Chu Lang đồng người như vậy, tự nhiên là tuyệt đối không thiếu hụt tiền tài. Có thể Nho Sơn dù sao đường xá xa xôi, tự thân mang theo cuối cùng cũng có lúc dùng hết, huống chi cùng nhau lưu tại đây Trường An thành còn có không ít cái khác Nho Sơn đệ tử, chợt có một chút thiếu tiền, cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là Đông Phương Mục. Một tới hai đi, ngày càng đơn bạc. Tổng từ Thanh Phong Nhã Xá lấy tiền, thời gian lâu dài cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Lý Tử Ký cảm thấy có chút buồn cười, cũng không để ý, kỳ thật như Đông Phương một người như vậy làm sao lại thật thiếu tiền, hắn bao quát Chu Lang Đồng đều là Nho Sơn thế hệ này nổi tiếng bên ngoài đệ tử. Đông Phương Mục là họa thánh thân truyền, Chu Lang Đồng càng là Nho Sơn tương lai trưởng giáo, hai người bọn họ nếu là viết một bức chữ, hoặc là giúp một vị nào đó quyền quý để một bộ câu đối cái gì, căn bản sẽ không vì tiền phát sầu, đơn giản là đợi lâu, muốn tìm chút thú vị thôi. Quả quả đâu? Lý Tử Ký hỏi. Thường ngày thời điểm, quả quả nếu là nghe thấy hắn trở về, đã sớm chạy vội tới, hôm nay lại rất an tĩnh. Vương Phong chỉ hậu viện, nói đang cùng Chu Lang Đồng luận bàn, sáng nay bởi vì Chu Lang Đồng ăn hơn một cái bánh bao chọc giận quả quả, hai người ầm ĩ một ngày, quyết định dùng loại phương thức này phân cái thắng bại. Lý Tử Ký nhíu mày, nghĩ thầm quả quả như thế nào sẽ là Chu Lang Đồng đối thủ. Tiểu nha đầu thiên phú tu hành vốn là bình thường, cho dù bị thánh Phật Kim Liên chiếu rọi đằng sau có chỗ tăng lên, nhưng cũng không cách nào cùng Chu Lang Đồng loại này đương đại đỉnh tiêm thiên phú tương đối, mà lại quả quả lại không có như Vương tiểu thụ như thế thuần túy kiên định nội tâm. Vương Phong tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại nhếch miệng mỉm cười, nói ra, huynh trưởng không ngại nhìn xem, có lẽ quả quả có cái gì không tưởng tượng được thủ đoạn cũng có nói. Hắn nhìn qua giống như không có chút nào lo lắng. Có Lý Tử Ký trở về làm yểm hộ, Đông Phương Mục rất tự nhiên liền từ bỏ hôm nay đi tính tiền ý nghĩ, hai người cùng một chỗ thuận đi cửa sau ra, tại bậc cửa tòa hạ, nhìn qua trong viện ngay tại rằng có hai người. Cây mẹ vẫn là cây mẹ, cối đá vẫn như cũng là cối đá. Ngoài viện mai vàng hơi có chút đánh điệu xỉu, nhưng như cũ mỹ lệ dị thường. Gian viện tử này phảng phất mãi mãi cũng là quen thuộc như thế dáng vẻ, mãi mãi cũng không có biến hóa. Lý Tử Ký nội tâm cảm nhận được trước nay chưa có bình tĩnh, tại thời khắc này phảng phất có được chân chính vô ưu vô lự, không cần lo lắng nữa cùng lo lắng bất cứ chuyện gì. Đây chính là cảm giác về nhà. Khoảng cách thất cảnh càng gần, khoảng cách thành công càng gần, Lý Tử Ký ở sâu trong nội tâm tới làm bạn lo lắng âm thầm cũng càng sâu, loại cảm giác này là hoàn toàn không bị khống chế, cùng hắn chính mình nghĩ như thế nào không quan hệ. Tựa như người bình thường có một ngày bỗng nhiên bị thánh hoàng cáo chi ngày thứ hai yếu nhiệm làm đương triều thái úy, cho dù đây là thánh hoàng tự mình mở miệng, có thể chỉ cần ngày thứ hai trời còn chưa sáng, thái úy vị trí còn không có chân chính ngồi lên, loại kia dường như sầu lo, dường như trống rông cảm xúc liền sẽ từ đầu đến cuối nương theo lấy. Người cuối cùng sẽ lo lắng kết quả, vô luận kết quả này là tốt là xấu. Đây là bản năng nhất một loại phản ứng. Chu Lang Đồng cùng quả quả hai người hiển nhiên cũng hiểu biết Lý Tử Kỳ đến, chỉ bất quá hai người ai cũng nhịn được không có nhìn về bên này, lẫn nhau nhìn nhau, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa như là hai cái sắp quyết đấu cứng giả. Nếu như lúc này lại có một trận gió cuốn lên bông tuyết từ trong hai người ở giữa quét mà qua, cái kia chắc hẳn thì tốt hơn. Lý Tử Ký nghĩ như vậy. Meo mèo già thanh âm lười biếng vang lên, mấy tháng không thấy, nguyên bản giống như con lợn nhỏ một dạng béo mèo hiện tại đã biến thành con báo lớn nhỏ, vẫn như cũ tròn vo, tựa như thịt thịt con báo, giờ phút này chính nằm nhoài cách đó không xa trở lấy tròn căng mắt nhỏ nhìn hai người. Quả quả tựa hồ hay là vội vàng sao động một chút, có lẽ là bởi vì tưởng niệm Lý Tử Ký cho nên muốn mau chóng cùng đàm đạo, cho nên một cái nhịn không được liền trực tiếp vào tới. Nàng từ nhỏ liền tu hành Cố Xuân Thu truyền thụ cho tiểu thanh nước quyền, nhìn tựa hồ là một cái mảnh mai cô nương, trên thực tế thể phách muốn so Chu Lang Đồng mạnh hơn không ít, nếu là bị nó đánh tới bài quyền, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Chu Lang Đồng cũng biết điểm này, cho nên điều chỉnh bước chân né tránh, đồng thời tiến hành phản chế. Mấy cái đối mặt, quả quả liền bị kéo cánh tay mượn lực hướng phía trước kéo một cái, thân thể lảo đảo nằm trên đất. Chu Lang Đồng có chút tiêu sái lui ra phía sau hai bước, đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc chính mình áo bào, mang trên mặt mấy phần giễu cợt. Quả quả quay người nhìn hắn chằm chằm, trên mặt đông nhiên cũng lộ ra một phần ý cười, còn mang theo giảo hoạt, giống như âm mưu gì đạt được một dạng. Chu Lang Đồng giật mình, từ khi đi vào Trường An thành đằng sau, mấy năm này cũng không có thiếu từ quả quả trên mặt nhìn thấy cùng loại vẻ mặt như thế, mỗi một lần hắn đều sẽ ăn thiệt thòi, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, cũng cảm giác một cỗ cự lực từ sau lưng mình đánh tới, sau một khắc, hắn liền cùng quả quả một dạng nằm trên đất. Chỉ bất quá sau lưng nó thêm một cái đại phi miêu. Mèo già áp chế Chu Lang Đồng, to lớn thân thể làm ra rất tốt tác dụng, hai cái tròn căng trong mắt còn mang theo hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Người gian lận, cái này không công bằng. Chu Lang Đồng cả giận nói. Hắn bây giờ bị mèo già áp chế, mấu chốt lấy hắn bây giờ vừa mới tu hành cảnh giới căn bản không phải mèo già đối thủ, nhìn qua có chút chật vật, nơi nào còn có lúc trước tiêu sái. Quả quả thì là đứng lên, đem trên tay nhiệm ố vế đập sạch sẽ, giải thích, làm sao không công bằng, người tu đạo có chính mình chiến thú là không thể bình thường hơn được sự tình, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua Tống Soái Thánh Long cùng Lý Ứng Huyền Vượng? Có thực lực cường đại hoặc là nhân cách mị lực vô song người tu đạo, có thể có được yêu thú hoặc linh thú loại này trợ giúp. Tỷ như Lý Ứng dưới chân Huyền Vượng, trừ có thể phi hành đi đường bên ngoài, nó bản thân thực lực cũng là không thể nghi ngờ cường đại, chỉ bất quá Lý Ứng hiếm khi sẽ cùng Huyền Vượng đồng loạt ra tay. Chu Lang Đồng khó thở, hoàng bao nha đầu. Quả quả hư lạnh một tiếng, dù sao ngươi thua. Đông Phương Mục lắc đầu, chỉ vào mèo già đối với Lý Tử Ký bất đắc dĩ hỏi, cái này cũng có thể tính. Lý Tử Ký mỉm cười, lơ đễnh, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt, trên đời này nhất hẳn là minh bạch đạo lý chính là mãi mãi cũng không cần cùng nữ nhân giảng đạo lý. Chu Lang Đồng không thể nghi ngờ là may mắn, có thể tại thời kỳ thiếu niên liền có thể minh bạch đạo lý này, không đến mức về sau lại vào bẫy bị lừa. Quả quả nghe thấy lời này có chút không cao hứng, đại minh, nào có ngươi nói như vậy muội muội mình. Lý Tử Ký không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Quả quả liền lại cao hứng, bước nhanh chạy tới nào vào Lý Tử Ký trong ngực, giống như trước một dạng làm nũng. Tiểu cô nương tâm tư tựa như là hay thay đổi thời tiết, nói âm liền âm, nói tinh liền tinh. Trong viện mèo già cũng bông ra Chu Lang Đồng, Chu Lang Đồng còn có chút sinh khí, chợt ngẩng đầu lại trông thấy quả quả hướng phía Lý Tử Ký nũng nịu bộ dáng, cam tức thần sắc dần dần bình phục xuống dưới. Hắn đứng người lên vô vỗ trên người bông tuyết cùng bụi đất, tự rêu cười một tiếng, cảm thấy kỳ thật cũng rất có ý tứ. Chương 1340 dưới mái hiên tuyết. Chương 1340 dưới mái hiên tuyết. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền trở lại Trường An. Lý Tử Ký cùng Đông Phương Mộc cùng nhau đứng tại cây mẹ già bên dưới, mèo già nằm nhòi Lý Tử Ký bên chân dùng hai cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ôm chân của hắn, tròn căng con mắt nhìn chung quanh không ngừng. Cây mẹ già tiểu trận pháp những năm gần đây từ đầu đến cuối liền không có từng đứt đoạn, cho nên vô luận lúc nào cái gì mùa, luôn luôn duy trì cùng một cái bộ dáng, mà lại so với tân lịch 31 năm đông thời điểm, tựa hồ tráng kiện tươi tốt không ít. Đây là lời nói thật, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, 5 năm này hẳn là sẽ tại các nơi du lịch hành tẩu, hướng cực luôn nói, thậm chí liền ngay cả một lần trở lại Trường An thời gian đều không có. Chỉ bất quá ngoài ý liệu tại yêu quốc có một trận đánh vỡ cực hạn ma luyện, đồng thời tại trong thời gian cực ngắn liền đạt đến song cực cảnh, lấy được kế hoạch bên ngoài thành tựu. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đồng thời cũng cần một đoạn thời gian đoạn dưỡng. Như vậy lại thêm đi Trường Trạch tiếp đường Tiểu Phong trở về Trường An cũng chính là chuyện tự nhiên. Chu Lang Đồng cùng Vương Phong cùng quả quả ba người ồn ào đi trở về, trong tay dẫn theo rất nhiều thứ, hôm nay trùng phùng, là cái đáng giá cao hứng thời gian, huống chi hay là mùa đông, tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét, là thích hợp nhất ăn lẩu thời tiết. Đại Minh, lần này ngươi liền cái gì đều không cần làm, hoàn toàn giao cho chúng ta là được. Quả quả vui vẻ ra mặt hướng phía Lý Tử Ký dương lên trong tay dẫn theo nguyên liệu nấu ăn, giống như là một cái vừa học xong một loại nào đó kỹ nghệ liền dự định hướng người biểu hiện ra khoe khoang tiểu hải tử, hoàn toàn chính xác. Quả quả coi như đã 16 tuổi, tại từ nhỏ ỷ lại huynh trưởng trước mặt y nguyên vẫn là giống chưa trưởng thành tiểu cô nương giống như. Chu Lang Đồng chuyển ra cái bàn bày ở trong viện, đưa tay điểm nhẹ, vờn quanh sân nhỏ pháp trận liền tùy theo vận chuyển lại, đem hàn ý đều ngăn cách ở bên ngoài, bảo đảm có thể ăn một bữa tốt cơm đồng thời cũng không nhịn được mở miệng hơi chào. Ta chỉ hy vọng ban đêm bữa cơm này còn có thể ăn xuống dưới. Quả quả cũng không giận, đưa trong tay đồ vật giao cho Vương Phong, thử nhẹ một tiếng tiếp tục bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị ban đêm phơi bày một ít tài nấu nướng của mình. Kỳ thật làm nồi lẩu thứ này, chỗ nào cần gì chủ nghệ. Tại đáy nồi cùng đồ chấm tất cả đều chuẩn bị xong tình huống dưới, quả quả cần làm chính là cắt thịt hòa thanh rửa rau những này đơn giản việc nhỏ. Lý Tử Ký cùng Đông Phương Mộc từ đầu đến cuối đang mỉm cười nhìn xem, cảm thấy rất có ý tứ. Năm đó ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Chu Lang Đồng thời điểm, hắn mới bao nhiêu lớn? Đông Phương Mộc hỏi. Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, có chút không nhớ rõ lắm, xác nhận 10 tuổi tả hữu. Đông Phương Mộc trên khuôn mặt mang theo hoài niệm, một người chính là từ nhỏ đến lớn thời điểm có ý tứ nhất. Hiện tại Chu Lang Đồng đã 15 tuổi, rút đi năm đó nó lớn, hoàn toàn biến thành một cái tuấn dật xuất trần thiếu niên lang. Mặc cho ai gặp chỉ sợ đều sẽ phát ra từ đáy lòng cảm khái một câu nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Chỉ là Đông Phương Mộc lại luôn có thể từ trên thân nó nhìn thấy nó khi còn bé hình dáng, nghĩ đến trước kia Chu Lang Đồng vì bảo hộ chính mình tiểu công tử danh hạo, cuối cùng sẽ giả bộ như lão thành, bộ dáng kia đến nay dư vị đều cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Lý Tử Ký rất đồng ý hắn, tựa như lúc trước vừa mới đi vào Trường An thành, quả quả nắm tay của hắn ngửa đầu ngây thơ hỏi thăm. Thế giới chính là như vậy, một đời lại một đời dính liền lấy, mới có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Không có cố ý chờ đến tối lại ăn bữa cơm này. Khi quả quả chuẩn bị xong thời điểm, bất quá mới là buổi chiều, mấy người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn, nhìn xem nóng hởi nhiệt khí từ nồi đồng ở trong dâng lên. Lý Tử Ký bằng hữu không ít, nhưng hôm nay tại Trường An thành, bây giờ không có mấy cái. Có lẽ là bởi vì khoảng cách lục cảnh càng ngày càng gần, khoảng cách thất cảnh càng ngày càng gần, Lý Tử Ký cuối cùng sẽ tưởng niệm chính mình những hảo hữu này, hắn không biết rõ loại tâm tình này vì sao ngẫu nhiên mãnh liệt, chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh loại lời này cũng thực sự rất có đạo lý. Đông Phương một có thể lý giải, hắn biết rõ Lý Tử Ký cần làm sự tình. Càng về sau thì càng không ai có thể trợ giúp cho Lý Tử Ký, càng về sau cũng liền càng là một người, tự nhiên cũng liền càng cô độc. Cho nên hắn tại bữa cơm này thảo luận lấy rất nhiều qua lại kinh lịch, trong thế quan thánh quyển đoạn thời gian kia, đến nay nhớ tới đều cảm thấy khó mà quên. Cái kia nhất định sẽ là để cho ta ghi khắc cả đời. Lý Tử Ký cầm chén rượu lên cùng Đông Phương một nhẹ nhàng đụng đụng. Trong thế 200 năm kinh lịch tạo nên hắn, cũng thành tựu hắn. Bây giờ quay đầu nhìn lại, cái kia có lẽ chính là đời này của hắn ảnh thu nhỏ. Thế nào, ta chủ nghệ này mùi vị không tệ đi. Quả quả đứng dậy cho Vương Phong kẹp một mảnh thịt, sau đó đối với Chu Lang Đồng đắc ý huyền diệu. Chu Lang Đồng chẳng thèm ngó tới, nồi lẩu như thế nào cũng có thể xem như tài nấu nướng của ngươi. Coi như mùi vị không tệ, đó cũng là nguyên liệu nấu ăn tươi mới chân quý. Quả quả dường như đã thành thói quen hắn miệng ai, xem thường, ngươi chính là con vịt chết mạch miệng. Nghe hai người lại phải bắt đầu cãi nhau, Vương Phong trong mắt mang theo bất đắc dĩ, lập tức mở miệng nói, lúc ăn cơm không nên ồn ào. Quả quả khe khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng an tĩnh tọa hạ không còn đi khiêu khích Chu Lang Đồng. Ngươi luôn nói khói lửa, kỳ thật khói lửa thứ này đến cùng là cái gì đây? Nói trắng ra là đơn giản chính là chợ bữa sinh hoạt khí tức, tựa như là lão nhân ngồi tại trên ghế xích đu nhìn qua tử tôn bốn chỗ chạy náo gây sự, sẽ không nổi nóng, ngược lại sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Sinh hoạt những ngày vụn vặt nơi hẻo lánh, kỳ thật chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ khói lửa. Đại Minh, ta đã ăn xong. Nói chuyện, quả quả cầm bầu rượu lên cho Lý Tử Ký rót một chén rượu, sau đó lôi kéo Vương Phong hấp tấp chạy đi, nói là cùng Nhị Nha đã hẹn muốn đi dạo dạ hội, đêm nay muộn một chút trở về. Thiên Hàng trùng hợp vào lúc này bắt đầu tuyết rơi, cũng không lớn, nhẹ nhàng bay là tả lấy. Than đã tắt, vừa mới dập tắt, cho nên thông qua y nguyên vẫn là nóng hổi. Lý Tử Ký thả người đứng đầu lau kỹ mặt đi vào, mượn dư ôn chỉ chốc lát sau liền đã đun sôi, hắn đem mì sợi vớt tiến trong chén, sau đó đứng dậy đi tới cửa sau cửa ra vào tòa hạ. Cửa sau cửa ra vào là cái hẻm nhỏ, Lý Tử Ký ngồi tại cửa ra vào thềm đá, vốn định nhìn một chút phía ngoài cây kia mai vàng, ánh mắt chợt bị Quả Quả cùng Vương Phong giấu chân hấp dẫn. Nhìn cái gì đấy? Đông Vương Mục cũng bưng một tô mì sợi ngồi ở bên cạnh hắn, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Sau đó là Chu Lang Đồng cũng đi theo ngồi tới, trong tay đồng dạng bưng một tô mì sợi. Lý Tử Ký lắc đầu, cười nói, không có gì, ta chỉ là chợt nhớ tới chính mình vừa mới mua xuống gian viện từ này thời điểm. Đêm hôm đó hắn mua thức ăn trở về, liền thấy được có dấu chân lưu tại cửa viện thềm đá, lúc này mới có phản sát trung niên thích khách, nhận biết Cố Xuân Thu chờ chút đến tiếp sau một dãy chuyện phát sinh. Lúc đó tự nhiên hiểm tượng hoàn sinh, lấy mạng đổi mạng. Bây giờ hồi tưởng lại, lại cảm thấy dư vị vô tận. Người không thể quá nhớ tình bạn cũ. Đông Phương Mục đề nghị. Lý Tử Ký thiêu thiêu mi, ngươi vừa mới không phải còn hoài niệm Chu Lang Đồng khi còn bé sao? Chương 1341 trùng phùng cùng ly biệt, chương 1341 trùng phùng cùng ly biệt. Đông Phương Mục không nghĩ tới Lý Tử Ký vậy mà lại ngay trước Chu Lang Đồng trước mặt nói lời này, lúc này đã cảm thấy thềm đá có chút băng cái mông, hơi có chút không được tự nhiên phản bác, ta đó là ngẫu nhiên hoài niệm, ngươi đây là đều tại hoài niệm. Lý Tử Ký nói nhớ tình bạn cũ không có gì không tốt. Chu Lang Đồng không nghĩ tới sự tình còn cùng chính mình có quan hệ, đặt ở thường ngày hắn đã sớm quay người về phòng, bất quá hôm nay vẫn còn ngồi ở chỗ này, túi đầu tự mình ăn mì sợi, đối với hai người nói chuyện với nhau tựa hồ không có muốn hiểu ý tứ. Hai người trầm mặc lại, hẻm nhỏ này tựa hồ cũng chỉ còn lại có gió thổi đông tuyết tiếng vang. Rất nhẹ, cũng rất an bình. Lúc nào trở về? Từng mảnh nhỏ tuyết mỏng rơi trên mặt đất dần dần tích đầy một tầng, đem lúc trước Quả Quả hai người lưu lại dấu chân toàn bộ che lấp, Lý Tử Ký bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lời này ngay từ đầu cũng không có nói, lúc ăn cơm cũng không có nói, có thể sớm muộn đều là muốn nói. Đông Vương một cùng Chu Lang Đồng cùng Trường An bên trong những cái kia nho sơn đệ tử sở dĩ còn không có trở về, đơn giản là nghe nói Lý Tử Ký mang theo Mục Tiểu Ninh trở lại thánh triều tin tức, cho nên muốn chờ hắn trở lại Trường An đằng sau gặp mặt một lần lại rời đi. Hôm nay là bằng hữu cũ trùng phùng, cũng là phân biệt. Bữa cơm này là trùng phùng, cũng là tạm biệt. Trên đời không có tiệc không tan, giữa bằng hữu cũng không có khả năng luôn luôn ngồi cùng một chỗ, đều có các sự tình, mấy năm không thấy trùng phùng y nguyên đầy cõi lòng kích tình, đây mới là bằng hữu. Có thể phân biệt thời điểm tóm lại là sẽ cảm thấy phiền muộn. Đông Phương Mục nói ra, ngày mai. Hắn ngẩng đầu nhìn trận tuyết này, từng mảnh thưa thất đông tuyết chậm rãi chậm chần rơi xuống, nhìn qua tựa như là ngoài tưởng cây kia mai vàng rớt xuống cánh hoa, ta sẽ hoài niệm Trường An. Nơi nào sẽ có người không thích Trường An thành đâu? Vô luận là nơi này sáng sủa hay là mây đen, vô luận là nơi này mưa rơi hay là tuyết bay, phản phất liền ngay cả góc tường sinh trưởng rêu xanh, đều là dư vị vô tận. Đông Phương Mục cảm thấy tiếc nuối, hắn còn không có rời đi, cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Lý Tử Ký nói kỳ thật ngươi hẳn là học nhiều học vẽ tranh. Đông Phương Mục trừng mắt liếc hắn một cái, đừng phá hư ta cái này phiền muộn không khí. Lý Tử Ký mỉm cười, lại thật không tiếp tục mở miệng. Hắn cảm thụ được Đông Phương Mục nội tâm rất loạn, thậm chí liền ngay cả Chu Lang Đồng tâm tư cũng đều là rối bời, hiển nhiên hai người bọn họ cũng đều rất rõ ràng lần này Nho Sơn triệu hoán ý vị như thế nào. Đối với một đám Nho Sơn đệ tử tới nói, nhất là Đông Phương Mục cùng Chu Lang Đồng loại này ngày bình thường cùng Nho Thánh ở giữa giao lưu lệch nhiều bị coi là Nho Sơn tương lai, đối mặt tình huống như vậy trong lòng nổi lên đến mê vong cùng luôn cuống ngược lại là nhiều nhất. Mỗi người đều rõ ràng người cuối cùng sẽ có chết đi ngày đó. Các khả nhân cuối cùng sẽ cảm thấy một ngày này rất xa, cho nên khi nó chân chính muốn giáng lâm thời điểm, liền sẽ càng không thể thừa nhận. Huống chi hay là Nho Thánh loại này sừng sững tại thương khung đỉnh điểm, che chở Nho Sơn không biết bao nhiêu năm tồn tại, nào có người sẽ không tôn kính dạng này lão nhân. Nào có Nho Sơn đệ tử sẽ không đem nó coi là có thể vĩnh viễn dựa vào trưởng giả. Tại Đông Phương Mục, nhất là Chu Lang Đồng trong lòng, Nho Thánh chính là không gì làm không được, vô luận chuyện gì phát sinh Nho Thánh đều có thể giải quyết, bọn hắn sinh hoạt tại Nho Sơn, xưa nay không cần quá lo lắng sự tình gì. Nhưng bây giờ, Nho Thánh lại đem chết đi. Đông Phương Mục trầm mặc không nói gì, Chu Lang Đồng tâm loạn như ma. Ngươi làm sao còn chui vào nhị cảnh? Trầm mặc một lát, Lý Tử Ký bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ Chu Lang Đồng cánh tay, để nó trong tay bưng chén nhỏ suýt nữa rơi trên mặt đất, chỉ bất quá lần này Chu Lang Đồng cũng không có hung hăng trừng Lý Tử Ký, cũng không có nói cái gì không cần ngươi quan tâm loại hình lời nói, chỉ là thành thật trả lời, tùy thời có thể vào nhị cảnh, các loại rời đi Trường An đằng sau lại phá cảnh, tiết kiệm đả kích đến quả quả. Chu Lang Đồng tính tình như thế nào? Khi còn bé hắn luôn luôn đóng vai làm lão thành, hy vọng người khác có thể đem hắn coi như là đại nhân. Có lẽ là tâm tính như vậy sáng tạo ra nó có chút ngạo kiểu tính tình. Rõ ràng trong lòng đối với Lý Tử Ký tôn kính sùng bái đến cực điểm, mặt ngoài nhưng lại chết sống không chịu thừa nhận. Rõ ràng trong âm thầm đem Lý Tử Ký những năm này thi từ văn chương đọc ngược như chạy, ở trước mặt người ngoài trước lại nhiều nhất chỉ là nghiêng liếc một chút. Bây giờ có lẽ là ly biệt sắp đến, có lẽ là bởi vì Nho Thánh sự tình dẫn đến thứ 6 thần vô chủ, đối mặt Lý Tử Ký thời điểm thu lại những ngày che lấp, chỉ cảm thấy cùng nhau ngồi tại trên thềm đá này, cùng nhau ngồi tại môn này dưới mái hiên, có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm. Kỳ thật sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường, ngươi có thể khổ sở, nhưng không có khả năng luôn uống. Lý Tử Ký nhẹ nói lấy. Chu Lang Đồng trong chén mì sợi đã ăn sạch, hắn ngơ ngác nhìn bông tuyết bay xuống, nói ta chỉ là có chút sợ sệt. Sợ sệt hai chữ này, những năm gần đây là lần đầu tiên từ Nho Sơn tiểu công tử trong miệng nói ra. Hắn từ nhỏ liền được ca tụng là Nho Sơn tương lai trưởng giáo, là Nho Sơn tương lai hy vọng, trước kia bởi vì Nho Thánh còn tại, hắn có thể đem những lời này xem như là khen ngợi lấy làm tự hào, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác được những lời này từng câu nặng như sơn nhạn, ép hắn khó có thể chịu được. Lý Tử Ký nói ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Lang Đồng không rõ ràng cho lắm. Lý Tử Ký hướng phía xa xa mèo già vẫy vẫy tay, mèo già giống như là một trận gió giống như lan tới, Lý Tử Ký nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó, nói ra, kỳ thật rất nhiều năm trước ta liền nghĩ qua muốn nuôi một con mèo, chỉ cần vừa nghĩ tới khả ái như thế tiểu gia hỏa hướng phía ngươi nũng nịu đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, phản phất có thể xua tan hết thảy phiền não. Nhưng ta mỗi khi có dạng này suy nghĩ thời điểm, liền sẽ muốn nếu như miêu yêu gãy làm sao bây giờ, ngã bệnh làm sao bây giờ, không đáng yêu làm sao bây giờ, muốn giúp nó tắm rửa, dẫn nó chơi đùa, đủ loại sự tình liền đều xuất hiện ở tâm lý. Những chuyện này quá nhiều, nhiều đến suy nghĩ một chút đã cảm thấy mệt trình độ, cho nên ta muốn nuôi một con mèo suy nghĩ từ đầu đến cuối không có thực hiện qua. Nói đến đây, hắn gãi gãi mèo già cái cằm, bất quá về sau cái này mèo mập không hiểu thấu liền thành nhà chúng ta một thành viên, hiện tại mặc dù quá béo một chút, lại lớn không ít, nhưng cũng xác thực thật đáng yêu. Chu Lang Đồng dần dần giống như nghe hiểu. Lý Tử Ký dạy bảo nói người khác cho rằng ngươi là tương lai, ngươi cũng hiểu biết chính mình là tương lai, có thể ngươi sở dĩ sẽ sầu lo thống khổ luống cuống, là bởi vì ngươi nghĩ quá nhiều, nghĩ quá xa. Ngươi cho là mình hẳn là nâng lên Nho Sơn, có thể đó cũng là mấy chục năm chuyện sau đó, ngươi nghĩ quá xa, đem mấy chục năm sau trách nhiệm đặt ở ngươi hôm nay trên bờ bay, cho nên mới sẽ cảm thấy mê võng, hoang mang. Chu Lang Đồng thần sắc trong mắt dần dần trở nên tươi sáng đứng lên. Lý Tử Ký nhìn xem hắn, mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ đến nhiều, nhưng ngươi không có khả năng nghĩ đến quá nhiều, bởi vì ngươi là tương lai, không phải hiện tại. Chu Lang Đồng sáng tỏ thông suốt. Đông Phương Mục ngồi tại trong hai người ở giữa không ngừng gật đầu, vậy ta có phải hay không hiện tại? Lý Tử Ký cười nhạo nói, Hoa Thánh là hiện tại, ngươi chỉ là người qua đường. Đông Phương Mục giận dữ. Chu Lang Đồng để chén xuống đũa, hai tay chống tại sau lưng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy trận tuyết này dưới rét lạnh như thế, nhưng lại như vậy ấm áp. Chương 1342 đưa một cây dù, chương 1342 đưa một cây dù đã từng Lý Tử Ký cũng là tương lai, chỉ bất quá bây giờ hắn thành hiện tại. Trận tuyết này từ tới gần trạm vạng tối thời điểm bắt đầu bên dưới lên, kéo dài một đêm, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai, cùng với Đông Phương Mục cùng Chu Lang Đồng, cùng mấy trăm vị Nho Sơn đệ tử dần dần từng bước đi đến thân ảnh vừa rồi từ từ dừng lại. Lần từ biệt này, gặp lại ngày có lẽ không xa, có thể nghĩ nếu lại về Trường An, cũng không biết phải bao lâu. Lý Tử Ký đứng ở ngoài thành tiểu đình nhìn chăm chú lên phương xa, tại phía sau hắn không chỉ là đi theo Vương Phong cùng Quả Quả, còn có không ít Trường An thành học sinh biết được tin tức đằng sau cũng tự phát đến đây đưa tiễn. Mấy năm này Nho Sơn đệ tử cùng Trường An học sinh chung đụng kỳ thật rất hòa hợp. Mặc dù đại đa số thời gian đều là lẫn nhau tỉ thí luận bàn, mọi thứ nhất định phải tranh cái cao thấp, nhưng loại này cạnh tranh là tốt, nhất là khi Lý Tử Ký giết chết Mặc Ảnh đằng sau, song phương tại thời gian nhất định bên trong mặc dù đều là dương cung bạc kiếm, nhưng khi đạo cảm này từ từ vượt qua, ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều. Nho Sơn đệ tử từ từ cảm thấy Mặc Ảnh chết không cách nào dao động Lý Tử Ký tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị, cho nên nghi thoáng. Trường An học sinh cảm thấy Nho Sơn đệ tử minh bạch thị phi, đáng giá kết giao tâm, cho nên thái độ ôn hòa. Song phương tại cũng địch cũng bạn phía dưới từ từ thành lập rất sâu hữu nghị, bây giờ bỗng nhiên phân biệt, tự nhiên đến đây đưa tiễn. Ở ngoài thành tiểu đình nơi đây trước khi chia tay, chỉ là tiễn biệt thơ liền làm mấy trăm thủ nhiều. Lý Tử Ký khẽ lắc đầu, Nho Sơn liên tiếp phát sinh biến cố, còn lại Nho Sơn đệ tử có lẽ không có quá nhiều hạn chế, mà nếu Đông Phương Mục cùng Chu Lang Đồng loại này, còn muốn không xa vạn dặm đi vào Trường An ở lại mấy năm, chính là căn bản chuyện không thể nào. Rất nhiều Trường An học sinh đối với Lý Tử Ký hành lễ đằng sau liền quay người rời đi, top 5 top 3 cùng tiến tới còn tại cảm khái lần này ly biệt, sau ngày hôm nay thiên hương cát, nghĩ đến sẽ quặn cué không ít. Lý Tử Ký tại đi đến cửa thành trước đó thời điểm lại là dừng bước, bởi vì hắn trông thấy Mặc một thân tôn quý vương phục Ngũ Tử Kỳ đang đứng ở cửa thành chỗ chờ đợi hắn. Các ngươi về trước đi. Lý Tử Ký đối với Vương Phong cùng Quả Quả hai người phân phó một câu, lập tức đi đến Ngũ Tử Kỳ trước mặt dừng lại. Vương Phong hai người đương nhiên sẽ không quấy rầy, đối với cách đó không xa Ngũ Tử Kỳ thi lễ một cái sau liền cất bước rời đi. Mấy năm này mặc dù luôn luôn cùng Chu Lang Đồng cãi nhau, có thể giữa những người tuổi trẻ tình nghĩa hay là thâm hậu, phân biệt trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Tuyết phương ngừng. Diện tích thật dày một tầng, đã bị lui tới xuất nhập Trường An thành vô số người dẫm cao thấp không đều. Tuyết ngừng còn muốn bung rủ. Lý Tử Ký nhìn xem Ngũ Tử Kỳ trong tay chống đỡ cây rủ, vừa cười vừa nói. Hắn cùng Ngũ Tử Kỳ ở giữa giao tình không tính quá sâu, có thể hai người lập trường từ đầu đến cuối đều là giống nhau, tự nhiên xem như bằng hữu, lại thêm bọn hắn tại thánh triều thân phận, có thể nói mặc dù không có quá mức giao tình thâm hậu, nhưng giữa lẫn nhau lại là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Ngũ Tử Kỳ nói theo ngươi học, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút yêu nha sao? Lý Tử Ký mở ra chính mình sạch sẽ hai tay, ta hiện tại đã rất ít che rủ. Ngũ Tử Kỳ cảm thấy rất là tiếc nuối, đó là bởi vì ngươi nghĩ quá nhiều. Một người tại trong tuyết bung dù là cần nhã hưng, mà một cái thường xuyên tại trong tuyết bung dù người trong lúc đông nhiên không còn bung dù, là bởi vì hắn bất đắc dĩ từ bỏ chính mình nhã hưng. Lý Tử Ký cảm thấy lời này rất có ý tứ, hôm qua tại cũ ngoài cửa viện trên thềm đá, ta còn tại dạy bảo Chu Lang Đồng không cần nghĩ đến quá nhiều. Ngũ Tử Kỳ nhìn xem hắn, mỗi người đều hiểu được rất nhiều đạo lý, có thể hiểu đến lại cũng không đại biểu có thể làm được, mọi người đều biết không nên để mình bây giờ đảm đương tương lai trách nhiệm, có thể tương lai là nhất định sẽ đến, làm sao có thể thật không lo lắng. Ta nhớ được lời này cũng là chính ngươi lúc trước cũng đã nói. Lý Tử Ký nói qua rất nói nhiều. Hắn thừa nhận cái này đích xác là xuất từ trong miệng của hắn. Ngũ Tử Kỳ thản nhiên nói, Ngươi biết đạo lý, cũng biết nên làm như thế nào, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có do dự, đây là tất nhiên, trong thiên hạ trừ Thôi Văn Nhược bên ngoài, ta không còn có trông thấy người thứ hai trong lòng là không có chút nào lo nghĩ. Lý Tử Ký thừa nhận câu nói này, tự rêu nói, nếu như ta hiện tại đi Mộ Lâm, chắc là đi không ra được. Ngu Tử Kỳ nói ta lại cảm thấy những này đều không trọng yếu. Lý Tử Ký nhìn xem hắn. Ngu Tử Kỳ nói vô luận ngươi là nghị thoáng cũng tốt, sầu lo cũng tốt, tương lai đều là nhất định sẽ đến, có lẽ ngươi cho là tâm tính khác biệt nên đón khốn cảnh lấy được thành tựu cũng liền khác biệt. Lý Tử Ký hỏi, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Ngu Tử Kỳ đông nhiên khẽ cười một tiếng, cái này đương nhiên đối với, nhưng cái này vẹn vẹn nhằm vào chúng ta những người này, đối với ngươi vô dụng, bởi vì ngươi vô luận là thẳng tiến không lùi hay là có chỗ sầu lo, tại chính thức biến thành hành động thời điểm cũng sẽ không bị ảnh hưởng, ngươi cũng không mê bóng, chỉ là sắp đụng vào thường khung đỉnh điểm, mà hơi có chút đa sầu đa cảm thôi. Cho nên, Ngu Tử Kỳ một bàn tay che dù, cái tay còn lại nâng lên hướng phía Lý Tử Ký đưa tới, nói ta chỉ là đến tiễn ngươi một cây dù mà thôi. Lý Tử Ký lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Ngu Tử Kỳ trong tay kia cầm cũng là một thanh cây dù. Hắn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, tiếp nhận cây dù mở ra chống tại đỉnh đầu. Lục sư Minh nói không sai, ngươi sẽ là một vị hoàng đế tốt. Hắn thừa nhận điểm này. Ngu Tử Kỳ sẽ rất ít rời đi Trường An thành, nhưng hắn nhưng lại có chính mình độc đáo cơ trí ánh mắt, đi bén nhạy nhìn rõ đến Lý Tử Ký trên tâm tính biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là không phải đại sự gì, vẹn vẹn chỉ là hắn trở lại Trường An thành đằng sau, biết được Nho Thánh sẽ vẫn, lại thêm chính mình khoảng cách lục cảnh càng ngày càng gần mà sinh ra chủ trừ tâm tình rất phức tạp. Tiếp tục không được bao lâu, qua vài ngày nghĩ đến liền sẽ sáng tỏ thông suốt. Mà lại chính như Ngu Tử Kỳ lời nói, loại tâm tình này kỳ thật cũng không ảnh hưởng tới cái gì, trên đời mỗi người mỗi một ngày đều sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc, nào có người có thể vĩnh viễn giữ vững bình tĩnh. Ngươi tìm đến ta, hẳn là sẽ không là chuyện nhỏ. Lý Tử Ký hỏi. Ngu Tử Kỳ nhẹ gật đầu, vươn ba ngón tay, có ba chuyện. Lý Tử Ký mỉm cười, nghe thật đúng là không ít. Ngu Tử Kỳ buông xuống một ngón tay, chuyện thứ nhất đã làm xong. Lý Tử Ký nắm trong tay cây dù, biết được chuyện thứ nhất này chính là đưa hắn một cây dù, nhắc nhở nó không cần bởi vì khổng lồ sự tình mà vong lại đã từng một chút. Cùng loại với trong tuyết bung dù loại này chợt có nhã hương việc nhỏ, kỳ thật tích lũy đến cùng một chỗ vừa rồi tạo nên bây giờ Lý Tử Ký. Chỉ bất quá Lý Tử Ký hiện tại đã thời gian rất lâu không có đi làm qua đã từng những cái kia một chút chuyện nhỏ. Đặt chân lục cảnh liền mang ý nghĩa hắn có thể đụng vào thất cảnh, đến chân chính trên ý nghĩa có thể ảnh hưởng thế giới tương lai thời điểm, có rất ít người có thể lý giải hắn hiện tại cảm xúc. Ngu Tử Kỳ thanh dù này tạo, vừa lúc diệu dụng. Chuyện thứ hai cũng rất đơn giản, muốn mời ngươi hỗ trợ chữa cho tốt phụ thân ta bệnh. Chương 1343 là ta mềm yếu, chương 1343 là ta mềm yếu. Ngu Tử Kỳ phụ thân, Ngu Tần, cũng chính là lục sư Minh Ngu Tô Minh trưởng, đương kim vị kia lão tể vương trưởng tử. Tại tu hành ngu mọi nhà truyền bí thuật Bắc Thần Thiên Xu thời điểm gây ra rủi ro, dẫn đến tu hành xảy ra vấn đề, một ngày chỉ có thể thức tỉnh một canh giờ, thời gian còn lại đều tại mê man. Lần trước lúc gặp mặt, hay là lão tể vương liên thủ Khánh Thương Quốc cứu đường liên thư ý đồ đem Liên Nguyệt cưỡng ép mang về Khánh Thương ngày đó. Chỉ bất quá nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, liền xem như một lần kia Lý Tử Ký cũng không có gặp qua Ngu Tần, từ đầu tới đuôi đều là Ngu Tô tại cùng Ngu Tần giao lưu. Những năm gần đây, Bắc Thần Tiên Xu phản vệ càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ, phụ thân mỗi ngày thức tỉnh thời gian cũng liền chỉ còn lại có nửa canh giờ. Ngu Tử Ký nói Ngu Tần tình hình gần đây, cũng làm cho Lý Tử Ký hiểu Ngu Tần tình cảnh bây giờ. Theo thức tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, Bắc Thần Tiên Xu mang tới phản vệ cũng liền càng ngày càng nặng, như vậy cuối cùng cũng có một ngày là sẽ lâm vào hoàn toàn mê man, đến lúc đó, liền cách cái chết không xa. Lý Tử Ký trong lòng suy nghĩ, đồng thời hỏi, Lục sư Minh đã từng nói, chờ ngươi phụ thân nghị thông suốt đằng sau, hắn sẽ ra tay hỗ trợ phế bỏ Bắc Thần Thiên Xu. Ngu Tần quá ngu hiếu, đem ngu hiếu bày ở đúng sai trước đó, đây là Ngu Tô không cách nào tiếp nhận, chỉ còn chờ sẽ có một ngày Ngu Tần có thể minh bạch đạo lý trong đó, nếu không lấy Ngu Tô năng lực, đã sớm có thể trị hết Ngu Tần. Ngu Tử Kỳ ánh mắt hơi sẫm, trên mặt bình tĩnh dường như trở nên có chút đau buồn, phụ thân hắn đã không cần lại nghị thông suốt, bởi vì đêm qua, tổ phụ đã qua đời. Lý Tử Kỳ lông mày bỗng nhiên nhăn lại, trong mắt còn mang theo chút kinh hãi. Lấy Lao Tể Vương thân phận địa vị, nếu là bỏ mình, chắc chắn lúc thánh triều dẫn phát một trận sóng to gió lớn mới là, bây giờ lại không có một chút tiếng gió, liền ngay cả hắn cũng không từng nghe nói. Ngu Tử Kỳ nghiêng người làm một cái xin mời tư thái, ra hiệu Lý Tử Ký cùng mình cùng nhau hành động. Hai người bung dù đi ở trong thành, Ngu Tử Kỳ nói những năm nay tới sự tình, bệ hạ không có hậu nhân, tổ phụ những năm gần đây từ đầu đến cuối hy vọng tiểu thúc có thể trở thành thái tử tiếp trưởng hoàng vị, cái này không chỉ là chính hắn lòng hư vinh, đồng thời đây cũng là đối với thánh triều bên trên xuống tới nói kết quả tốt nhất. Chuyện này mọi người đều biết, năm đó cũng là bởi vì Ngu Tô không chịu làm thái tử, cho nên mới cùng Lao Tể Vương trở mặt, từ đó rời đi Tể Vương phủ, từ đầu đến cuối ở tại Tam Thiên Viện. Song phương cơ hồ coi là cả đời không qua lại với nhau, có thể tổ phụ trong lòng làm sao có thể thật buông xuống. Ngu Tử Kỳ nói hắn một mực lo lắng lấy, sâu lo lấy, từ từ liền thành có chút vặn mèo bệnh tật, bây giờ bệ hạ vẫn lạc, tiểu thúc đến cùng hay là trở thành mới thánh hoàng, tổ phụ đại bi đại hỉ đằng sau, cuối cùng thoải mái, trăm năm mấu chốt đống nhiên tàn đi, tâm thần lên xuống tận đã xem đấu, biết được tương lai có tiểu thúc cùng ngươi chống lên thánh triều bộ lạc, là lấy một khi lại không lo lắng, tại đêm qua thọ chung. Lao Tể Vương tại thời khắc cuối cùng thấy rõ, Ngu Tô cũng leo lên ngồi hoàng vị, Ngu Tần khóc ròng ròng. Hắn chẳng lẽ không biết hiểu sai lầm của mình sao? Không phải vậy, kỳ thật Ngu Tần từ đầu tới đuôi đều là biết được, chỉ là hắn thân là con của người không cách nào thuyết phục phụ thân, thân là người mình không cách nào tả hữu đệ đệ, kẹp ở giữa làm hắn rất cảm thấy dày vò. Bắc Thần Thiên Xu phản vệ hôn mê, đối với hắn tới nói, ngược lại càng giống là một loại giải thoát thuốc hay. Vu Tử Kỳ nói tiểu thúc nói do hắn xuất thủ, sẽ trực tiếp phế bỏ phụ thân Bắc Thần Thiên Xu, cho nên hy vọng ngươi thay xuất thủ, ngươi lĩnh ngộ đạo chi cực cảnh cùng ý chi cực cảnh, có thể tại không phế bỏ Bắc Thần Thiên Xu điều kiện tiên quyết, trợ giúp phụ thân xa cách mạch lạc, giải quyết phiền phức đồng thời lại có thể bảo trụ Bắc Thần Thiên Xu tu hành. Lý Tử Kỳ gật gật đầu, nếu Ngô Tô nói hắn có thể làm được, vậy hắn tự nhiên có thể làm được. Ta đã biết. Đột nhiên biết được lão Tể Vương tin chết, Lý Tử Kỳ tại rất cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng có chút cảm khái, bây giờ quay đầu ngẫm lại, vị này lão Tể Vương cố nhiên bị rất nhiều người coi là ngu xuẩn ngu muội, nhưng trên thực tế cũng không có làm ra cái gì tội ác chồng chất sự tình. Nhất là những năm gần đây, duy nhất một kiện bị lên án, đại khái là tại Vương phủ Thiết Hạ Thanh Mai Yến cưỡng ép mời Lý Tử Kỳ giao ra liên nguyệt sự kiện kia. Hai người một đường đi tới Tể Vương phủ. Nơi này từ bên ngoài nhìn vào đi lên giống như hết thảy đều không có biến hóa gì. Ngô Tử Kỳ nói ra, tổ phụ không hy vọng gây nên cái gì chú ý, chỉ là lệnh chúng ta an bài đưa nó táng nhập Hoàng Lăng đi theo bệ hạ, còn lại hết thảy giản lược, liền xem như chưa từng xảy ra. Lão Tể Vương Lâm Trung trước đó cũng là rộng rãi một lần. Về phần táng nhập Hoàng Lăng cũng không khó, chiều ca thành bên ngoài Hoàng Lăng tu sửa, vốn là chuẩn bị rất nhiều, ngày sau Ngô Thần, Ngô Tô, Ngô Tử Kỳ, bao quát hậu đại chờ chút qua đời đằng sau đều là muốn cùng nhau mai táng đi bảo, cũng không phải là nói đơn thuần chỉ là an táng thánh hoàng một người. Trong phủ hạ nhân đều là từ từ buồn bã. Lý Tử Ký đi theo Ngu Tử Kỳ một đường hành tẩu đi tới Ngu Tần chỗ ở, đẩy cửa ra, chính trông thấy Ngu Tần ngồi trên ghế, nhìn qua trong tay một cái hộp gỗ kinh ngạc không nói. "Phu thân." Ngu Tử Kỳ tiến lên, nhẹ giọng mở miệng. Hán tử vừa mới bắt đầu liền phản đối Lao Tể Vương thái độ, đồng thời cũng đối phụ thân đung đưa không ngừng cảm thấy bất mãn, cho nên Ngu Tử Kỳ làm việc cho tới bây giờ đều có chính mình suy nghĩ, xưa nay sẽ không quả quyết. Nếu như là hắn ngồi tại Lao Tể Vương trên ghế ngồi, liền sẽ không phát sinh cái này mấy trăm năm xa cách. Nhưng hắn mặc dù đối với Lao Tể Vương cùng Ngu Tần năng lực bất mãn, nhưng trên tình cảm lại cũng không mờ nhạt. Ngu Tần nhìn xem trong tay hộp gỗ, bên trong chứa một thanh tiểu mục kiếm, đại khái chỉ là cầm trong tay dài ngắn, thanh kiếm này có cái rất tục danh tự, gọi Minh Đệ kiếm. Trên mặt hắn thấp hoài niệm, giống như là nhớ lại khi còn bé thời gian, mang theo chút dáng tươi cười, là khi còn bé phụ thân tự tay điêu đi ra, ta cùng tiểu Tô một người một thanh, hai thanh kiếm phóng tới cùng một chỗ liền sẽ dính sát đi ra. Lý Tử Ký thấy được rõ ràng, hiện tại trong hộp gỗ cũng chỉ có thanh kiếm này. Ngu Tần nhớ lại, vị huynh đệ này kiếm là chúng ta nhận qua lễ vật tốt nhất, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giữ, ai cũng không bỏ được mất ném đi. Các ngươi có lẽ không biết, khi còn bé Ngu Tô, kỳ thật so hiện tại hoạt bát rất nhiều. Về sau phát sinh sự kiện kia, tiểu Tô phản đối bệ hạ lập làm thái tử, cùng phụ thân trở mặt rời nhà, có thể thanh kiếm này vẫn là bị hắn mang theo. Ta biết, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận bao lâu chưa từng gặp mặt, nói chuyện qua, tiểu Tô đều là tiểu Tô. Mỗi người đều nói hắn lãnh đạm, mỗi người đều nói hắn đối với hết thảy thờ ơ, có thể những người này lại dựa vào cái gì yêu cầu hắn không phải tham dự vào đâu? Ngu Tần đem thanh kiếm kia cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp gỗ bên trong, tiểu Tô chính là không quen nhúng tay những chuyện này tính tình, khi còn bé phụ mẫu cãi nhau, hắn đều là cầu ta đi khuyên giải. Nhưng bây giờ hắn lại ngồi lên hoàng vị, triều đình bách quan đều cho rằng thánh triều nên đón quang minh đấy tương lai, nhưng ai cũng không nghĩ tới tiểu Tô ý nguyện của mình. Phụ thân cũng không nghĩ tới, có lẽ cũng đều là lỗi của ta, nếu như ta có thể cường ngạnh một chút, liền sẽ không có cái này mấy trăm năm xa cách lạnh nhạt, là ta quá mức mềm yếu rồi một chút, không có làm tốt trưởng tử cùng huynh trưởng trách nhiệm. Là lỗi của ta. Chương 1344 cố nhân đều tại rời đi bên trên chương 1344 cố nhân đều tại rời đi bên trên Ngu Tần tại sám hối lấy chính mình thất trách, Lý Tử Ký an tĩnh nghe, đối với những lời này cũng không có quá nhiều rung động, hắn vô cùng rõ ràng, Ngu Tần nói những lời này cũng không phải là muốn có được tha thứ có thể là biện giải cho mình cái gì, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem những lời này nói ra. Ngu Tần lo trước lo sau, mềm yếu tính tình sáng tạo ra đây hết thể kết quả, bây giờ đều đã đi qua, cho dù hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa hồ vậy lúc này đã mượn. Bất quá cũng là không cách nào thật hoàn toàn trách hắn, đối mặt một cái bướng bỉnh hư vinh phụ thân cùng một cái đối với vạn sự vạn vật thờ ơ đệ đệ, thân ở giữa hắn tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không làm được cái gì. Chỉ có thể nói sai lầm loại chuyện này vốn là phức tạp. Hộp gỗ mềm bên trên, Ngu Tần dường như nói mê thì thảo cũng theo đó dừng lại, mặt mày của hắn ở giữa mang theo mọi bệnh, có thể nhìn ra được, những năm này tu hành Bắc Thần Thiên Xu mang đến phản phệ không đơn giản chỉ là ngủ mê không tỉnh đơn giản như vậy, đối với nó thân thể cũng tạo thành không nhỏ tổn hại. Ta có thể nhìn xem Bắc Thần Thiên Xu sao? Lý Tử Ký hỏi. Hắn đối với Bắc Thần Thiên Xu hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là đây là ngu nhà một mực truyền thừa bí thuật, chỉ bất quá chưa bao giờ gặp người dùng qua. Hoàn toàn chính xác, xe bí thuật này người vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ càng là cũng chỉ còn lại có Ngu Tần cùng Ngu Tử Kỳ hai cha con. Ngu Tần nhẹ gật đầu, hắn mặc dù tu hành gây ra rủi ro, nhưng tại lúc thanh tỉnh còn có thể miễn cưỡng vận dụng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Lý Tử Ký đã nhìn thấy trong gian phòng hoàn cảnh biến đổi, tất cả bày biện xếp đặt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tinh không. Loại cảm giác này rất như là tại Thông Vũ Chi Địa đứng tại tinh không trên cầu nối thời điểm, đưa mắt nhìn lại đen thâm thúy, vô số ánh sao lấp lánh bảy ra tại hoàn vũ các nơi, lấp lóe không ngừng phóng thích ra quan sát chúng sinh khí tức. Ngu Tần nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một vòng tinh thần đột nhiên nở rộ sáng ngời, tại vòng này tinh thần phía dưới, cái kia vô số lấp lóe tinh quang đều lộ ra ảm đạm vô quang, thân ở trong đó, chúng sinh phảng phất đều trở nên nhỏ bé. Lý Tử Ký dường như có thể cảm nhận được ý chí của mình ngay tại không ngừng bị ma diệt, cái kia sáng ngời nhất một ngôi sao, hẳn là cái gọi là Bắc Thần Thiên Xu. Tại trong ánh mắt của hắn, ngôi sao kia đang trở nên càng lúc càng lớn, không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa tăng phúc tự thân, mạnh mình, gọi địch. Khục. Vu Tần đột nhiên ho khan một tiếng, thể nội khí tức bất ổn, tiếp theo một cái chớp mắt bốn phía hết thảy tất cả đều biến mất không còn tăm tích, khôi phục trong phòng nguyên bản hình dạng. Đây chính là ngu gia thế thay mặt truyền thừa Bắc Thần Thiên Xu, có thể nói là đương đại mạnh nhất bí thuật. Lấy Ngu Tần trạng thái bây giờ, căn bản không có cách nào duy trì, bất quá vẹn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ để khiến người cảm thấy cường hành vô song, vừa mới bốn phía biến hóa cũng không phải là giả, Bắc Thần Thiên Xu một khi sử dụng, liền sẽ cưỡng ép cải biến bốn bề hoàn cảnh, nếu như tự thân đủ cường đại, trên lý luận tới nói, có thể ngạnh sinh sinh ở trong thế giới mở một phương tiểu không gian, vậy hạ lúc trước mở ra động thiên đại trận ý nghĩ, cũng là từ đối với Bắc Thần Thiên Xu cảm ngộ. Tiểu không gian cũng chính là tiểu động thiên. Gọi là với thế giới bên trong thế giới, không bị bên ngoài quấy nhiễu, như thế xem xét, Bắc Thần Thiên Xu năng lực đủ để được xưng tụng là kinh khủng. Chỉ bất quá chính như Ngu Tần nói như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ là lý luận thôi, liền xem như Thánh Hoàng tự mình thi triển, chắc hẳn cũng vô pháp duy trì mấy năm. Mà đem Bắc Thần Thiên Xu nguyên lý vận dụng đến trong trận pháp, ngược lại là cái không sai mạch suy nghĩ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Ngu Tử Kỳ tại Bắc Thần Thiên Xu bên trên lĩnh ngộ cũng không có Ngu Tần như vậy thâm hậu, bất quá hắn tu hành cẩn thận, muốn so Ngu Tần càng thích hợp Bắc Thần Thiên Xu, cho nên cũng không có xảy ra vấn đề. Bắc Thần Thiên Xu sử dụng cần hoàn toàn dựa vào tự thân, lấy tự thân lực lượng chạy xuôi kinh mạch câu thông khí hải, dùng bá đạo thủ đoạn ngạnh sinh sinh mở tiểu thế giới đi ra, cho nên mỗi lần sử dụng đối với thân thể đều là một cái không nhỏ gánh vác, còn có phản phệ phong hiểm, bất quá đang sử dụng sau khi thành công liền có thể do bên trong chuyển bên ngoài, từ tự thân cưỡng ép mở, biến thành hấp thụ ngoại giới chi lực làm chủ, tự thân làm phụ trạng thái duy trì cân bằng. Hắn mở miệng là Lý Tử Ký nói đại khái nguyên lý, hy vọng khả năng đủ càng sâu lý giải, từ đó tốt hơn giải quyết. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu. Vừa mới tại Ngu Tần sử dụng Bắc Thần Thiên Xu thời điểm hắn liền đã cảm nhận được điểm này, Tề Vương vấn đề không đơn thuần là nào đó một chỗ đơn giản như vậy, mà là toàn thân cao thấp. Tề Vương thế tập, cho nên khi lão Tề Vương qua đời đằng sau, tước vị này tự nhiên là do Ngu Tần kế thừa, không có gì đáng nói. Hắn vấn đề cũng không phải là nói đơn thuần kinh mạch có thể là khí hải có vấn đề, vừa mới Ngu Tần sử dụng Bắc Thần Thiên Xu thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Lý Tử Ký hay là thấy được rõ ràng. Ở tại sử dụng Bắc Thần Thiên Xu trước đó cùng đằng sau thân thể là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Nếu như nói sử dụng trước đó còn miễn cưỡng xem như một cái yếu đuối thân thể lời nói, như vậy sử dụng đằng sau phần này yếu đuối liền biến thành cường hành. Chẳng qua là mặt ngoài cường hành, nội tại ngược lại càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Bắc Thần Thiên Xu tồn tại đối với nó tới nói, rất như là sắp chết người hồi quang phản chiếu. Trước khi chết nằm ở trên giường ốm yếu không chịu nổi, sử dụng Bắc Thần Thiên Xu đằng sau liền nên đón hồi quang phản chiếu cường hành, nhưng tại sử dụng đằng sau, liền sẽ trở nên so trước đó càng thêm mệt mỏi. Tựa như là thời khắc này Ngu Tần, hiển nhiên muốn so lúc mới bắt đầu nhất mỏi mệt mấy lần không chỉ. Khí hải, tạng phủ, kinh lạc, thậm chí cả thần hồn đang sử dụng Bắc Thần Thiên Xu thời điểm thì tương đương với là ăn vào tiêu hao sinh mệnh độc dược cưỡng ép mặt mày tỏa sáng, trước kia có lẽ không tính là gì, nhưng hôm nay thân thể của ngươi không thể thừa nhận, cho nên mới sẽ đang sử dụng ngắn ngủi mấy hơi thở liền phản phệ tiêu tán, từ đó mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả, muốn giải quyết đây hết thảy cũng không phải là nói đơn độc chữa trị xong nào đó một chỗ liền có thể làm được. Lấy Lý Tử Ký bây giờ cảnh giới cùng nhãn lực, lại thêm ý chi cực cảnh đối với hết thảy tế trí nhập vi cảm thụ, muốn thấy rõ Ngu Tần bây giờ tình huống cũng không phải là một việc khó. Muốn giải quyết chỉ có hai cái biện pháp. Hắn nhẹ nhàng nói ra, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Lục Sư Minh biện pháp, đem Thể Vương tu hành Bắc Thần Thiên Xu phế bỏ. Bắc Thần Thiên Xu tại Ngu Tần thể nội hiện tại xem ra càng giống là thành một loại bệnh, phế bỏ đằng sau, không có phản phệ cùng liên lụy, lấy Ngu Tần đại tu hành giả cảnh giới, thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Mà lại Ngu Tử Kỳ bây giờ tu hành Bắc Thần Thiên Xu thuận lợi, cũng không cần lo lắng bí pháp này sẽ ở Ngu nhà đoạn tuyệt truyền thừa. Đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ bất quá Ngu Tần cũng không mở miệng, hiển nhiên cũng không muốn phế bỏ Bắc Thần Thiên Xu. Bí thuật này nhất mạch truyền thừa, đã sớm bị ngu già con cháu coi là đi theo Thánh Hoàng Vinh Quang, trừ ngu Tô dạng này không thích ước thúc người phản địch, không có ngu già con cháu sẽ không tu hành Bắc Thần Thiên Xu. Nếu như phế bỏ, không bằng chết đi như thế. Lý Tử Ký hiển nhiên cũng biết Ngu Tần lựa chọn, cho nên cái này phế bỏ biện pháp cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, biện pháp thứ hai chính là Lục Sư Minh để cho ta tới biện pháp. Chương 1345 cố nhân đều tại rời đi bên dưới chương 1345 cố nhân đều tại rời đi bên dưới Lý Tử Ký ngồi ở Ngu Tần trước mặt, ra hiệu nó rôi ra một cánh tay để lên bàn. Sau đó chính mình giống như là thầy thuốc bắt mạch một dạng đưa tay khoác lên Ngu Tần chỗ cổ tay. Vừa mới thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu như ta cảm thụ không sai lời nói, muốn sử dụng Bắc Thần Thiên Xu, cần tự thân hoàn thành một loại tròn trịa không thiếu sót kết nối, cũng chính là để thể nội khí hải, mạch lạc, tạng phủ, cốt nhục, thậm chí cả thần hồn, đi qua linh khí tuần đi vận chuyển, lấy sinh sôi không ngừng chi thế hình thành tuần hoàn qua lại, chỉ có như vậy mới có thể lấy tự thân nội tại chi lực cưỡng ép gọi ra Bắc Thần Thiên Xu, lấy ba đạo thủ đoạn từ trong ra ngoài cải. Biến hoàn cảnh chung quanh, mở tiểu thế giới, sau đó lại từ bên ngoài cùng bên trong đạt thành vi diệu cân bằng, phía Bắc Thần Thiên Xu trả lại tự thân, chữa trị cưỡng ép gọi ra mang đến một chút thai hoàng ẩm, như vậy trong ngoài lặp đi lặp lại, mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mỗi một bước cũng không thể xảy ra vấn đề, cho nên Bắc Thần Thiên Xu tại cường hành vô song đồng thời, cũng khó có thể tu hành. Một khi nào đó một vòng tiết phạm sai lầm, liền có thể dẫn đến thất bại, từ đó phản phệ tự thân. Cũng tỉ như hiện tại Ngu Tần. Nghe Lý Tử Ký phân tích, Ngu Tần trên khuôn mặt mang theo tán thưởng, khó trách ngươi có thể có được hôm nay thành tựu. Vẹn vẹn chỉ là thông qua mấy hơi thở cảm thụ liền có thể chuẩn xác không sai nói ra Bắc Thần Thiên Xu nguyên lý cùng thai hoàng ẩm, ánh mắt như vậy cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Ngu Tần lúc trước chính là từ trong ra ngoài thời điểm gây ra rủi ro, dẫn đến gặp phải phản vệ, tựa như là sinh sinh không thôi nước suối đột nhiên xuất hiện một đầu nhanh sông, phân đi nguyên bản nên có như nước chảy. Một chỗ sai, từng bước đều là sai. Hiện tại liền dẫn đến Ngu Tần toàn thân cao thấp đều tao ngộ phản vệ vấn đề, cho nên muốn chữa trị nói, liền không đơn giản chỉ là đem đầu kia dư thừa nhánh sông thanh trừ liền có thể đơn giản như vậy. Chính như Lý Tử Ký lời nói, tạng phủ, khí hải, cốt đủ, kinh mạch, thần hồn đều cần tu bổ. Ngu Tần hiện tại toàn thân cao thấp tựa như là phá lậu phòng ở hiện tại, còn xin điện hạ lần nữa sử dụng Bắc Thần Tiên Su, chỉ bất quá không cần gọi ra, từ từ vận chuyển liền có thể, ta sẽ ở trong quá trình càng không ngừng trợ giúp sửa đổi. Lý Tử Ký nói ra, liên tục hai lần lấy yếu đuối chi thân sử dụng Bắc Thần Tiên Su có thể nói là hậu quả mười phần nghiêm trọng sự tình, bất quá Ngu Tần vẫn gật đầu, không có gì kéo dài liền bắt đầu lại lần nữa sử dụng. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm, tựa như là một cái bình thường hành tẩu người thả chậm rất nhiều lần động tác. Khả nhiêu là như vậy, bốn phía trong phòng hoàn cảnh cùng khí tức cũng đều tại không thể tránh khỏi tùy theo phát sinh biến hóa. Nhưng loại biến hóa này vừa mới sinh ra manh mối, liền bị một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn ép xuống. Ngu Tử Kỳ ghé mắt nhìn lại, Lý Tử Ký giờ phút này chính có chút buông xuống đôi mắt, tím trắng nhị sắc, tại trái phải hai cái trong đôi mắt phân biệt sinh ra. Đạo ý song cực cảnh. Cho dù đã sớm biết được, khi một màn này xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Ngu Tử Kỳ trong nội tâm vẫn là không nhịn được sinh ra sợ hãi thảm cục. Lý Tử Ký dùng ý chi cực cảnh có thể tùy tâm sở dục khống chế tự thân lực lượng, nhỏ bé đến một phân một hào đều có thể giống như cánh tay làm, mà đạo chi cực cảnh thì là có thể thông qua trong ngoài lực lượng hoàn mỹ điều khiển chuyển hóa, chữa trị trải bớt dẫn đạo Ngu Tần cái kia phảng phất gần đất xa trời thân thể. Ý chi cực cảnh khống chế đạo chi cực cảnh, liền có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy phiền phức. Ngu Tần trên người khốn cảnh, đối với người khác mà nói khả năng như bệnh nan y khó giải quyết, đối với Lý Tử Ký tới nói, ngược lại là không cần tốn nhiều sức. Ngu Tần có thể cảm nhận được trong thân thể của mình biến hóa, âm u đầy tử khí khí hải dần dần tỏa sáng sinh động. Lỗ hổng mạch lạc đang bị một chút xíu sửa đổi may vá, liền ngay cả hệ vải suy sụp tạng phủ đều tại một lần nữa tràn lan tươi sống sinh cơ, bao quát hắn mê man những năm này phản phất dị xét bình thường thần hồn, đều tại dần dần trở nên thanh minh. Những cảm giác này chung vào một chỗ, phản phất là một kẻ hấp hối sắp chết nở rộ vô tận sinh cơ sức sống bình thường. Tại trong trời đông giá rét nở rộ xuân ý, đây chính là hắn hiện tại cảm giác. Không chỉ có là chính hắn, liền ngay cả Ngu Tử Kỳ đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này, cái kia cho tới nay đều đang khắc chế khẩn trương, vừa rồi xem như đạt được thư giãn. Lại qua đại khái nửa canh giờ thời gian, Lý Tử Ký đem khoác lên Ngu Tần trên cổ tay ngón tay rời đi, sau đó đứng lên, trong đôi mắt tím trắng nhị sắc cũng biến mất theo không thấy. Này thời gian so với hắn bắt đầu thiết tưởng muốn lâu một chút, bất quá cũng là hợp tình hợp lý, Ngu Tần thân thể vấn đề mặc dù đối với hắn tới nói không khó giải quyết, nhưng là một công việc tỉ mỉ, rất mệt nhọc. Tề Vương điện hạ vấn đề trên cơ bản đã giải quyết, còn lại chính là xem bản thân hắn điều chỉnh, bất quá tương lai trong vòng 3 năm, tốt nhất đừng lại dùng Bắc Thần Thiên Xu, dù sao thân thể vừa mới khôi phục, cần thời gian thói quen thích ứng. Lý Tử Ký dặn dò. Ngu Tử Kỳ nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười như có như không. Lý Tử Ký nhíu mày hỏi, người cười cái gì? Ngu Tử Kỳ lắc đầu, nói ta chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, ai có thể nghĩ tới, người Lý Tử Ký bây giờ nhìn đi lên, không giống như là tu kiếm đạo, ngược lại giống như là tại tu y y đạo. Thậm chí còn làm như có thật dặn do một phen giống như là lời dặn của bác sĩ một dạng lời nói. Lý Tử Ký không để ý đến, chỉ là đưa tay chỉ bên ngoài. Hiện tại Ngu Tần ngay tại nhắm mắt thích hướng điều chỉnh, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp thích hướng tự nhiên, bất quá đối với ngoại giới nói chuyện với nhau còn có thể nghe rõ ràng. Lý Tử Ký động tác này, đương nhiên là có lời gì muốn tránh đi Ngu Tần. Ngu Tử Ký gật đầu, sau đó cùng ra ngoài. Lý Tử Ký nói hiện tại ngươi nên nói chuyện thứ ba. Lúc trước ở cửa thành, Ngu Tử Ký nói qua có ba chuyện tìm hắn, kiện thứ nhất là đưa rủ, kiện thứ hai là xin mời nó hỗ trợ chữa cho tốt Ngu Tần, hiện tại hay là một chuyện cuối cùng. Nếu như hắn không có đoán sai, Ngu Tử Ký hôm nay trọng yếu nhất cũng chính là cái này chuyện thứ ba. Tề Vương điện hạ tình trạng cơ thể mặc dù không tốt, có thể đã kéo dài nhiều năm như vậy, huống chi lục sư minh hiểu rất rõ ta. Tự nhiên biết rõ Tề Vương điện hạ phiền phức với ta mà nói không tính là gì, như vậy chuyện này liền không gọi được là việc đại sự gì. Nghe Lý Tử Ký lời nói, Ngu Tử Ký sắc mặt ngược lại là y nguyên bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình gì, nói không rõ là vui sướng hay là đau buồn. Hoàng hậu phải chết. Ngu Tử Ký bỗng nhiên nói ra. Lý Tử Ký hành tẩu bước chân dừng lại, quay người nhìn xem Ngu Tử Ký. Ngu Tử Ký trên mặt y nguyên không có gì biểu lộ, hắn thản nhiên nói, hoàng hậu phải chết, chỉ là Lâm Trung trước đó muốn gặp ngươi một mặt, mấy ngày nữa tổ phụ thi thể liền sẽ mang đến hoàng lăng, ngươi có thể cùng nhau đi tới. Đây chính là hắn muốn nói chuyện thứ ba. Vị hoàng hậu này dĩ nhiên không phải Lương An An, mà là Thánh hoàng thế tử, vị kia chân chính hoàng hậu, vị kia tại động thiên đại trận mở ra trước đó, một tay mưu đồ tội Ninh lũ lụt, bây giờ tại Hoàng Lăng thâm cư hoàng hậu. Nàng nên thừa chút số tuổi thọ. Lý Tử Ký trầm mặc sau một lát nói ra. Ngu Tử Ký nhẹ gật đầu, nàng ít nhất còn lại 100 năm số tuổi thọ, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác sắp phải chết. Lý Tử Ký trầm mặc không nói gì. Kỳ thật hắn sớm nên rõ ràng, tại Thánh hoàng sau khi ngã xuống, hoàng hậu cũng là nhất định sẽ đi theo cùng nhau rời đi. Chương 1346 mọi người xưa nay sẽ không coi trọng mình đã có chương 1346 mọi người xưa nay sẽ không coi trọng mình đã có sinh mệnh thứ này rất kỳ quái, có người phát điên cầu sống, có người phát điên muốn chết. Hoàng hậu đã sống thật lâu, nàng là cao quý nhất quốc chi mẫu, trừ tự thân tam cực cảnh cường hành thực lực bên ngoài, còn được hưởng quốc vận gia hộ, cho nên mới có thể lấy đại tu hành giả cảnh giới thọ nguyên kéo dài đến tận đây. Nàng nói ít có thể sống thêm mấy chục năm, nếu như dùng tự thân tu hành cưỡng ép kéo dài mệnh số, khi còn có 100 năm số tuổi thọ. Đối với một tên đại tu hành giả tới nói, 100 năm thời gian không tính là quá lâu, nhưng đối với một cái đã sống hơn 1,400 năm đại tu hành giả tới nói, còn có thể sống thêm 100 năm, đó thật là không dám hy vọng xa vời chuyện tốt. Hoàng hậu đại khái cảm thấy, không có ý gì. Vu Tử Kỳ nhìn ra Lý Tử Ký giờ phút này cảm xúc phức tạp, mở miệng nói một câu. Người cả đời này, sợ nhất chính là không có ý tứ. 100 năm như một ngày tái diễn buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, nhìn xem ánh nắng chưa phát giác tươi đẹp, trông thấy mưa to chưa phát giác cầm trầm, cho dù tốt phong cảnh đều không có biện pháp để nội tâm sinh ra cái gì gọn sóng, mặc dù chợt có tươi mới kích thích, sau đó nhưng lại lâm vào trống rỗng. Khi nhân sinh của mình không có đáng giá yêu quý đồ vật, không có truy tìm yêu quý dư lực, như vậy chết lặng chính là xuyên qua cả đời. Đây chính là không có ý nghĩa, mà không ý tứ, đối với hoàng hậu người như vậy tới nói, chính là không muốn sống. Có đôi khi ngẫm lại, thế giới này thật đúng là có ý tứ. Tu sĩ tầm thường cả một đời đều tại mơ ước có thể đặt chân đại tu hành giả hàng ngũ, vì đó có thể vứt bỏ hết thảy, mà đã là đại tu hành giả người lại không nguyện ý sống thêm lấy. Vu Tử Kỳ đạo. Lý Tử Ký thản nhiên nói, mọi người xưa nay sẽ không coi trọng những cái kia mình đã thứ nắm giữ. Mọi người để ý nhất, mãi mãi cũng là chưa từng có, cũng đã mất đi. Trong gian phòng Ngô Tần khí tức đã bắt đầu hướng tới ổn định, chứng minh Lý Tử Ký trải vớt làm ra trong tưởng tượng tác dụng. Vu Tử Kỳ cũng cảm nhận được Ngô Tần khí tức biến hóa, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đối với Lý Tử Ký hỏi, gặp hoàng hậu đằng sau, ngươi có cái gì muốn nói? Lý Tử Ký nói không có chuyện gì để nói, đối với song phương tới nói, cái này có lẽ đều là kết quả tốt nhất. Năm đó Toại Ninh lũ lụt chân hùng, đại khái có thể chia làm 4 người. Bây giờ Nam Lăng Thần Sông đã bị hắn tự tay chém giết, Lý Mạnh Thường tự vẫn, Ninh Phu Nhân tu là tận thế, bây giờ bị giam giữ tại hình ngục bên trong, đời này đều khó có khả năng gặp lại mặt trời. 4 người đã giải quyết 3 cái, còn đưa lại cái cuối cùng dĩ nhiên chính là hoàng hậu. Chỉ là bởi vì nhớ lấy thánh hoàng tình nghĩa, cho nên Lý Tử Ký từ đầu đến cuối không cách nào đối với hoàng hậu làm cái gì, bây giờ đối phương tự mình kết thúc, tại song phương tới nói có lẽ đều là kết quả tốt nhất. Cho nên Lý Tử Ký khi biết hoàng hậu sắp chết thời điểm, kỳ thật không có gì đặc biệt cảm xúc, trừ một chút thoải mái bên ngoài. Trừ cái đó ra, cũng hoàn toàn chính xác còn có chút ít không nói ra được phức tạp. Dù sao cũng là thánh hoàng thế tử. Trầm mặc một hồi, Lý Tử Ký mở miệng hỏi, lúc nào xuất phát? Ngô Tử Ký nghĩ, sau đó nói, 2 ngày sau đó. Tại bây giờ thế cục dạng này bên dưới, lão tể vương chết cũng không có truyền khắp thiên hạ. Có thể triều đình bách quan cùng rất nhiều trường an quyền quý tại ngày thứ 2 hay là đạt được tin tức, biết được Tề Vương phủ cũng không tính dòng chống thua chiêng, thế là liền riêng phần mình phái ra một người đến nhà thăm hỏi. Tề Vương phủ gần nhất tại không ít người trong mắt, hơi có chút vi diệu. Hầu tước phủ bên trong, Tây Phong một bên điều lấy dây đàn, một bên thuận miệng nói ra. Hôm nay cũng đã là muốn đưa lão Tề Vương đi hướng Hoàng Lăng thời kỳ, trong 2 ngày này, Lý Tử Ký đầu tiên là về tới Thanh Phong nhã xá đem chính mình muốn đi triều ca một chuyến tin tức cáo chi quả, lập tức lại đi đến Tam Thiên viện bái phòng mấy vị sư huynh. Sư huynh đệ ở giữa hay là dáng vẻ đó, tại tàng thư các chạm mặt, uống vài ấm trà, nói chút riêng phần mình lời nói, sau đó liền lại tách ra. Bất quá trong lúc nói chuyện với nhau, Nhan Như Ngọc đối với Lý Tử Ký nói tới, thần tử đã chuẩn bị nhập lục cảnh tin tức, cũng thực sự là đưa tới chú ý của hắn, cũng không phải là kinh ngạc thần tử tiến cảnh nhanh chóng, mà là hắn biết được thần tử hành tẩu hay là trước kia con đường. Nếu như nói những năm gần đây có cái gì là không có thay đổi, như vậy thần tử lã chết mai không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Từ ban đầu ở Tích Xa tự chạm mặt cho tới bây giờ, thậm chí tại 200 năm trọc thế bên trong, thần tử suy nghĩ đều là dựa vào tự thân tu hành đi cứu vớt thế giới này. Thần tử đồng dạng muốn nhập thất cảnh. Lý Tử Ký đối với hắn lựa chọn cùng kiên trì ôm chỉ chờ mong, nếu như hoàn toàn chính xác có thể, hắn cũng hy vọng thần tử có thể thành công. Rời đi Tam Thiên viện đằng sau, Lý Tử Ký liền đi tới Hầu Tước phủ, cửa đối diện phủ quốc công, hiện tại đã là lánh lánh thanh thanh, trừ lão quản gia Hàn Sơn còn mang theo một số người trông coi nơi này bên ngoài, trên cơ bản đã sẽ không còn có cái gì ngoại nhân tới trước. Quốc công tức vị bị Ngô Tô lần nữa khôi phục, hiện tại do Lý Ứng tiếp nhận. Lý Tử Ký không có vào xem, chỉ là tại cửa ra vào đụng phải Hàn Sơn. Hàn Sơn mang trên mặt nụ cười khổ sở hướng phía hắn thi lễ một cái, sau đó hai phiến cửa lớn liền khép kín đứng lên. Ngày cũng đủ loại, thưởng thức không ngừng. Thời gian còn lại đại bộ phận đều là tại Hầu Tước phủ vượt qua, câu câu cá, đạn đánh đàn. Vi Diệu ở nơi nào? Lý Tử Ký hỏi. Tây Phong với hắn mà nói cũng coi là sư trưởng, mặc dù không có dạy bảo hắn tu hành, lại dùng đánh đàn dạy cho hắn tu tâm. 2 ngày này hắn tới đây, liền đủ để chứng minh hoàng hậu chết cũng không như chính hắn trong tưởng tượng như thế bình tĩnh. Trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là đối với cái này có chỗ ba động. Những năm gần đây, bởi vì Ngô Tô không nguyện ý tiếp nhận hoàng vị, triều chính đều ngầm thừa nhận về sau ngồi lên hoàng vị sẽ là Ngô Tử Kỳ, nhưng bây giờ Ngô Tô thành tân hoàng, còn sắp cùng Lương An An thành thân, bọn hắn tổng sẽ không cũng không có tự đi. Tây Phong nói một chút dần dần khởi thế lời đồn đại. Một chút quyền quý đã bắt đầu suy nghĩ, nếu là Ngô Tô dục có tự, ngày sau hoàng vị khẳng định là cho con trai mình, cũng không thể nhà mình nhi tử không cho, ngược lại đi cho Ngô Tử Kỳ đi. Nhưng như thế đến một lần, Ngô Tử Kỳ địa vị tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên lung túng. Liên đối Tề Vương phủ tình cảnh cũng đi theo Vi Diệu. Lý Tử Ký cười cười, nói những người này ngày bình thường cái gì đều không làm được, suy nghĩ lung tung ngược lại là am hiểu nhất. Hắn có thể không chút nào khoa trương, chỉ cần thế giới an ổn xuống, Ngô Tô ngay lập tức sẽ không chút do dự thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho Ngô Tử Kỳ, thánh hoàng đế vị vì thiên hạ tôn sư, nhưng lại chưa bao giờ bị Ngô Tô để vào mắt qua. Về phần tự phải chăng muốn ngồi, đó chính là về sau sự tình. Ngô nhà, hoặc là nói thánh triều, cho tới bây giờ đều là một cái nhìn năng lực địa phương, nếu không Ngu Tần là trưởng tử, nên để Ngu Tần tiếp nhận hoàng vị mới là, có thể triều chính trên dưới, có ai cho rằng như thế qua. Tại người tu hành trong thế giới, rất nhiều chuyện so trong tưởng tượng phiền phức, rất nhiều chuyện nhưng cũng so trong tưởng tượng đơn giản. Ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh, Lý Tử Ký nhấp một ngụm trà, đứng dậy đối với Tây Phong thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Nên đi triều ca hoàng lăng. Chương 1347 Ấu Lân Bảng. Chương 1347 Ấu Lân Bảng. Thiên hạ Ấu Lân Bảng. Đây là vật gì? Vương Tiểu Thụ tiếp nhận cưới voi La Hán đưa tới một tấm kim bảng, mang trên mặt nghi hoặc không hiểu. Hắn vừa mới đi theo Tích Sa Tự các sư minh làm xong hôm nay bài tập buổi sớm, đang chuẩn bị xuống núi trở lại trong thôn giúp gia gia quét tuyết, liền bị cưới voi La Hán hô bên dưới, đưa cho hắn như thế một cái bảng danh sách. Cưới voi La Hán mỉm cười giải thích, là Nam Lâm Cư vài ngày trước bao quát thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đánh giá bảng danh sách, đối với thiên tư chắc tuyệt người, tiềm lực to lớn người trải qua tương đối sàng chọn đằng sau xếp hạng, người có thể coi như là thế hệ tuổi trẻ kẻ ưu tú nhất ở giữa so sánh. Đây là Nam Lâm Cư một lần nếm thử, hiệu quả cũng không tệ lắm, chắc hẳn tiếp qua không lâu, vô số tiểu bối người trẻ tuổi liền nên mơ ước lấy có thể leo lên bảng danh sách này vì vinh quang. Vương Tiểu Thụ lấy làm kinh hãi, nói như vậy, có thể leo lên bảng danh sách, tất cả đều là trên đời nhất đẳng thiên tư tuyệt thế người. Cưới voi La Hán gật đầu, phần bảng danh sách này không chỉ có nhìn thực lực, cũng nhìn tiềm lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, leo lên Ấu Lân Bảng mỗi người, tương lai đều sẽ thành như Tam Công Tử, Lý Tử Ký, Mục Tiểu Ninh dạng này một đời nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, luận thực lực khẳng định không so được Tam Công Tử loại cấp bậc này, nhưng khẳng định đều là cùng loại loại này kỳ tài ngút trời. Bao gồm toàn thế giới sao? Vương Tiểu Thụ hiếu kỳ hỏi. Cưới voi La Hán ngừ một tiếng, toàn thế giới tất cả tuổi trẻ xuất sắc người đều tại Nam Lâm Cư khảo sát bên trong, chỉ bất quá có thể lên bảng, cũng chỉ có 30 người. Cái kia cạnh tranh được nhiều kịch liệt ta. Vương Tiểu Thụ cảm khái, toàn thế giới vô số thế lực nhiều như vậy kiệt xuất thiên tiêu, kết quả có thể lên bảng cũng chỉ có 30 người, không hề nghi ngờ, có thể ở trên đây lưu lại danh tự, nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Có cái gì hạn chế sao? Cưới voi La Hán hồi đáp, 24 tuổi phía dưới, Nam Lâm Cư ngày sau hẳn là sẽ còn đẩy ra mặt khác bảng danh sách, tỉ như đại tu hành giả ở giữa xếp hạng, tam cảnh xếp hạng, tứ cảnh xếp hạng cái gì, bất quá vậy cũng là về sau sự tình, trước mắt cũng chỉ có Ấu Lân Bảng, ngươi không ngại mở ra nhìn xem. Cái này nhất định là có thể tại toàn bộ thế giới nhấc lên sóng to gió lớn bảng danh sách, có thể nghĩ bây giờ vô số thế lực nhất định vì thế bạo phát không ít tranh chấp. Vương Tiểu Thụ với cái thế giới này cho tới bây giờ đều là ôm hiếu kỳ cùng mong đợi, thế là cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảng danh sách. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là xếp ở vị trí thứ nhất. Ấu Lân Bảng thứ nhất, Thần Giáo Thần Liêm, tứ cảnh đỉnh phong, Đường Tiểu Phong. A, ta biết hắn, Lý công tử từng cùng ta nhắc qua. Vương Tiểu Thụ kinh hô một tiếng, không nghĩ tới chính mình nhìn thấy tên thứ nhất chính là gương mặt quen, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ, cảm thấy cái này Đường Tiểu Phong thật sự là không tầm thường. Cưới voi La Hán nhẹ gật đầu, Đường Tiểu Phong khí hải tự nhiên, bây giờ bất quá 20-21 tuổi liền đã là tứ cảnh đỉnh phong, vô luận là từ thực lực, thân phận, địa vị, thiên phú, tâm tính, bất kỳ một góc độ nào đi xem, hắn xếp ở vị trí thứ nhất đều là không thể bắt bẻ. Vương Tiểu Thụ mặt mũi tràn đầy bội phục, thật không tầm thường. Ngay sau đó là vị thứ hai, Ấu Lân Bảng thứ hai, Nho Sơn tiểu công tử Chu Lang Đồng. Cái này ta cũng hiểu biết, hai năm này đều tại Trường An thành Lý công tử trong nhà ở lại. Người thứ hai vậy mà lại là một người quen. Cưới voi La Hán nói Chu Lang Đồng bây giờ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn thiên phú lại là không thể so với Đường Tiểu Phong kém, huống chi năm nay bất quá mới 15 tuổi niên kỷ, được vinh dự là Nho Sơn ngày sau trưởng giáo, hắn xếp ở vị trí thứ hai, cũng là công bằng. Ấu Lân Bảng người thứ ba, Triều Đình Âu Dương Ba. Cưới voi La Hán nhìn xem người này, trong mắt cũng là hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức nói, đây là tiểu kiếm tiên Âu Dương Lê Hoa chất tử, năm nay 18 tuổi. Ở thiên hạ thế lực ở trong ngược lại là không có gì thanh danh, bất quá có thể bị Nam Lâm Cư xếp ở vị trí thứ ba, nghĩ đến cũng có chỗ độc đáo. Ấu Lân Bảng tên thứ tư, Nam Cảnh Hoàng Phủ Xuyên. Ấu Lân Bảng hạng 5, Thuần Dương Tông Tiểu Phượng. Ấu Lân Bảng hạng 9, Vô Tận Bình Nguyên Lục tên tên. Ấu Lân Bảng thứ 22, Võ Di Sơn Bạch Khởi Rơi. Càng là về sau nhìn, Vương Tiểu Thụ nội tâm thì càng quấy động, phản phất hắn đoán gặp không phải từng cái danh tự, mà là từng vị phong hoa tuyệt đại hiển thị rõ vô song tư thái tương lai phong vân. Chỉ là nhìn xem giống như này hảo tình bạc trượng, có thể nghĩ nếu là leo lên như thế bảng danh sách, nên một loại cơ nào tâm tình. Ấu Lân Bảng người thứ 30, Phật tử thân truyền, Vương Tiểu Thụ. Vương Tiểu Thụ sững sờ, ta. Hắn trước tiên còn có chút không có kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn lại gần sát cẩn thận đọc một lần, Ấu Lân Bảng người thứ 30, Phật tử thân truyền, Vương Tiểu Thụ. Vậy mà thật là ta. Vương Tiểu Thụ trong nội tâm lập tức xông lên vẻ mừng như điên, tiếp lấy y nguyên không dám tin, vì cái gì ta có thể lên bảng. Cưới voi La Hán nhìn hắn mừng rỡ như điên dáng vẻ, mang trên mặt hiền hòa cười, lập tức lại nhắc nhở, lên Ấu Lân Bảng cố nhiên là tốt sự tình, thế nhưng mang ý nghĩa quấn vào vô tận tranh chấp cùng phiền phức, những cái kia tự nhận là có tư cách nhưng không có leo lên bảng danh sách người, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách nhằm vào các ngươi những này leo lên bảng danh sách người, ngươi cần phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vương Tiểu Thụ nhưng thật giống như không nghe thấy hắn dặn dò, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ đến có chút lớn nào khuyết dưỡng trình độ, ta vậy mà lên Ấu Lân Bảng. Cưới voi La Hán bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại căn dặn vài câu liền quay người rời đi. Chỉ còn lại có Vương Tiểu Thụ tại lâu dài ngây người đằng sau bỗng nhiên đem bảng danh sách kẹp ở nách, nhanh như chớp liền chạy xuống núi, trở lại trong thôn, một đầu đâm vào phòng ở ra ra ngay tại quét tuyết, thấy hắn như thế liền mở miệng mắng một câu, sao lô mãng như thế. Một lát sau, Vương Tiểu Thụ từ trong nhà chạy đến, trên lưng đã trên lưng một cái bao. Ra ra sững sờ, muốn ra cửa. Vương tiểu thụ trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hưng phấn, hắn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra ấu lân bảng cho Gia Gia khoe khoang một lần. Gia Gia mặc dù không hiểu những chuyện này, nhưng vừa nghe nói người của toàn thế giới chỉ có 30 có thể lên bảng, vẫn như cũ vì chính mình cháu trai cao hứng. Gia Gia, trước kia ta ra ngoài cũng không quá có ý tốt nói mình là Phật tử thân truyền, sợ cho hắn mất mặt, hiện tại ta lên cái này ấu lân bảng, về sau rốt cuộc không cần che che lấp lấp. Lão gia tử nghe hiểu, người muốn đi tìm Phật tử. Vương tiểu thụ đè xuống nội tâm kích động, dùng sức gật đầu, ta nhiều năm đều không có gặp qua sư phụ, nghe Lý công tử nói, hắn bây giờ tại nơi cực hàn tu hành, ta muốn mang theo ấu lân bảng đi gặp hắn, để sư phụ cao hứng một chút. Gia Gia hay hắn một cái, ngươi là muốn cho Phật tử cao hứng một chút, hay là muốn cho hắn khen ngươi à? Vương tiểu thụ có chút thẹn thùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc, đều như thế, đều như thế. Mà lại thật sự là hắn phi thường tưởng niệm Phật tử, tính toán thời gian, nếu như mình hiện tại xuất phát, có lẽ có thể tại ngày Tết trước sau đến nơi cực hàn, đến lúc đó không chỉ có thể chia sẻ vui sướng, còn có thể bồi Phật tử cùng một chỗ Tết nhất tiết, cũng coi là chính mình cái này làm đệ tử tận tận hiếu tâm. Ấu lân bảng tam 10, chính mình vậy mà cũng có thể lên ấu lân bảng, Vương tiểu thụ vô vô mặt mình, cảm thấy hưng phấn trong lòng làm sao cũng ép không đi xuống. Chương 1348 năm đó bây giờ. Chương 1348 năm đó bây giờ. Hoàng Lăng. Cho đến ngày nay, Hoàng Lăng tu sửa đã gần như hoàn thành, chỉ còn lại có một chút cạnh cạnh góc góc bên trên việc nhỏ không đáng kể còn chưa thập toàn thập mỹ. Công bộ thị lang những ngày này có thể nói là trầm trọng, mỗi ngày buồn liền ngay cả cơm đều ăn không vô một ngụm, nguyên bản còn có chút tinh thần khuôn mặt bây giờ đã là ngày càng tiểu tụy. Rất khó nói tu kiến Hoàng Lăng đến cùng là một kiện chuyện tốt hay là hỏng việc phải làm, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn là ai phụ trách, cùng Tân Hoàng cùng trên triều đình hướng gió. Nếu như là Thái úy, tả hữu hai vị tướng ra mấy cái này đại nhân vật không thích người, như vậy tu kiến Hoàng Lăng liền không khác là một kiện cùng loại với đi đẩy thanh nhàn việc, ngày sau tu kiến kết thúc, xác suất lớn cũng liền không về được, lại hoặc là sau khi trở về cũng sẽ bị phái đến một cái thanh nhàn chỗ làm tán quan. Có thể Chu Đinh khác biệt, hắn là công bộ thị lang, vô luận là tư lịch hay là địa vị, cũng hoặc là nhân mạch tại triều đình bên trong đều thuộc đỉnh tiêm, mà lại trọng yếu nhất chính là công bộ thượng thư gần 2 năm sớm đã có thoái vị tâm tư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền sẽ thuận lý thành chương trở thành mới công bộ thượng thư. Cho nên ở thượng vị trước đó, dù sao cũng phải làm ra một việc đại sự, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người đồng thời, cũng tốt hiển lộ rõ ràng năng lực của mình cùng công tích. Tu kiến Hoàng Lăng chính là có thể giúp hắn đi qua bước cuối cùng này mấu chốt. Nguyên bản đây cũng là một kiện vô cùng cao hứng chuyện tốt mà, dựa theo bình thường tiến độ, hắn 2 tháng trước liền nên đem hết thể kết thúc công việc, sau đó trở về Trường An báo cáo công tác, có thể bởi vì hoàng hậu sự tình, hắn hết lần này tới lần khác không thể quay về. Hắn không dám làm xong, bởi vì hoàng hậu từ khi đi vào Hoàng Lăng đằng sau, trong lời nói vô tình hay cố ý đều tại lộ ra một cái tin tức, đó chính là khi Hoàng Lăng triệt để làm xong này, chính là nàng tự tuyệt nơi này, cùng Thánh Hoàng hợp táng Hoàng Lăng thời điểm. Cái này ai dám làm xong? Liền xem như lại cho Chu Đinh 3 cái lá gan, hắn cũng không dám. Lại không đàm luận trở về còn có thể hay không giao nộp, có thể hay không thăng làm công bộ thượng thư. Vẹn vẹn chính là hoàng hậu chết ở trước mặt mình loại sự tình này, hắn cảm thấy mình thân thể nhỏ bé đều không cách nào tiếp nhận. Cho nên nguyên bản tại 2 tháng trước liền có thể kết thúc kỳ hạn công trình, quả thực là bị hắn lề mà lề mề kéo tới hiện tại, đã đến kéo không được thời điểm. Chu Đinh hiện tại cảm thấy, tinh thần của mình đều trở nên hoảng hốt. Bằng không ta sớm chết đi coi như xong. Chu Đinh ngồi tại dưới một thân cây, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tự lẩm bẩm. Chu đại nhân, có tiếng la từ dưới núi truyền đến, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, cả kinh Chu Đinh một cái giật mình từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, mặt đen lên quay đầu nhìn lại. Tâm phúc của hắn chính như một làn khói chạy vội tới đến phụ cận, đại nhân, đô vệ cấm quân hộ tống Lão Tể Vương đến dưới núi. Chu Đinh lúc này mới nhớ tới, 2 ngày trước từ Trường An thành chuyển tới tin tức, Lão Tể Vương thọ hết chết giả, di thể chuẩn bị do đô vệ cấm quân đưa tới Hoàng Lăng, tính toán thời gian, đúng vậy chính là hôm nay đến. Hắn liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị nên tiếp đồng thời lại không khỏi lòng sinh cảm khái, cảm thấy dân gian không có khả năng sớm cho mình tu kiến phần mộ thuyết pháp hay là có nhất định đạo lý, Hoàng Lăng này còn không có xây xong, đã có 3 người muốn nằm đi bảo. Nghĩ như vậy, Chu Đinh trong mắt lại hiện lên ảm đạm. Hoài niệm lấy đã từng thánh hoàng, âu sầu trong lòng. Có thể nghĩ đến đây hư vinh lại ngoan cố Lao Tể Vương cũng đã chết, trong lòng khó chịu chua xót, liền hóa giải không ít. Đại nhân, Tâm Phúc nhìn thấy Chu Đinh đứng dậy đằng sau không có lập tức nên xuống dưới, ngược lại đứng tại chỗ ngây người đứng lên, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Đinh lúc này mới lại từ ngây người bên trong chậm tới, vội vàng hướng phía dưới núi nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đội đô vệ cấm quân hộ tống cái gì hướng Hoàng Lăng đi tới, đã nhanh muốn đến chân núi. Đại nhân, Lý huyện hầu cũng đi theo cùng nhau tới. Tâm Phúc lại nói. Chu Đinh mới đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại cùng Tâm Phúc lại xác định một lần vừa rồi vững tin là Lý Tử Ký thật tới, trên mặt hắn lập tức liền lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức lại nhỏ giọng mắng 2 câu, như thế quan trọng sự tình ngươi không sớm chút nói, lề mà lề mề, còn thể thống gì? Dứt lời, cũng lười để ý tới, cả người trực tiếp liền lách mình xuất hiện ở chân núi. Thánh triều triều đình bách quan mặc dù có rất nhiều đều không phải là người tu đạo, có thể Chu Đinh chính mình lại là hoàn toàn xứng đáng tứ cảnh tu sĩ, mà lại tuổi tác không lớn, vừa rồi tuổi hơn 40, ngày sau tự có cơ hội đặt chân ngũ cảnh, trở thành đại tu hành giả. Lúc đầu hắn còn đang giàu nên xử lý như thế nào hoàng hậu sự tình, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần hắn vì đó sầu lo. Lão Tể Vương thân phận cố nhiên tôn quý, có thể cùng Lý Tử Ký cực kỳ xa cũng đánh không đến quan hệ, vô luận như thế nào cũng không nên Lý Tử Ký hộ tống nó gì thể đến đây, như vậy Lý Tử Ký tới nơi này làm nhưng có mục đích khác. Mục đích gì? Không thể nghi ngờ là bởi vì hoàng hậu. Nếu là ngay cả điểm ấy khiếu giác đều không có, Chu Linh cảm thấy mình cũng không cần thiết đi tranh cái gì công bộ thượng thư chỗ ngồi, vậy không bằng về nhà rời xa triều đình tốt. Mang thấp thỏm cảm xúc, mắt thấy đô vệ cấm quân càng ngày càng gần, cái kia đi ở đằng trước đầu chính là Lý Tử Ký. Lý Huyền Hầu. Chu Linh thâm hít một hơi, chạy chậm đi qua chắp tay hành lễ, tấm kia xưa nay tiểu tụy trên mặt, giờ phút này lại là tách ra bông hoa một dạng dáng tươi cười. Chu thị lang. Lý Tử Ký đáp lễ, hai người trước kia tại Trường An thành cũng là từng có vài lần duyên phận, chỉ bất quá cũng không nói chuyện với nhau qua. Chu thị lang chắc hẳn đã biết được ta vì sao mà đến. Lý Tử Ký đạo. Chu Linh cũng không che giấu, lấy Lý Tử Ký bây giờ tại thánh triều phân lượng, hắn cũng không có che giấu tất yếu, nghe vậy chỉ là cười khổ không thôi, thứ không dám giấu giếm, cái này hai tháng ta xem như buồn ăn không biết bị, hôm nay may mắn Lý Huyện Hầu đến đây, nếu không ta là thật không biết nên như thế nào kết thúc. Lý Tử Ký không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn này, hắn đã cảm nhận được hoàng hậu khí tức, ngừng chân ngóng nhìn Hứa Cửu mới nói, lao tể vương như thế nào nhập táng sự tình ta cũng không hiểu rõ, còn muốn làm phiền Chu thị lang phối hợp lễ bộ quan viên phụ trách. Chu Linh không ngừng gật đầu, sau đó gọi lấy lễ bộ quan viên dẫn lĩnh đô vệ cấm quân lên núi, chính mình thì là lại đối Lý Tử Ký thi lễ một cái. Trải qua thời gian dài góp nhặt buồn khổ tựa như vừa tan tận, hoàng hậu sự tình liền phiền phức Lý Huyện Hầu phí tâm. Lý Tử Ký đưa tay đưa đỡ, sau đó lại nhìn chằm chằm trên núi nhìn nửa ngày, vừa rồi cất bước đi lên. Hoàng hậu ngay tại trong hoàng lăng, từ nội bộ đi vào, nhìn qua tựa như là một gian tiểu cung điện, hoàng hậu liền đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Lý Tử Ký, trên thân mặc như cũ cái kia thân hoàng phục, nhìn qua giống như năm đó một dạng. Hoàng hậu. Lý Tử Ký khom người thi lễ một cái, nhàn nhạt mở miệng. Năm đó hai người gặp mặt, Lý Tử Ký bất quá là vừa mới đặt chân tu hành lộ tiểu gia hỏa, bây giờ gặp lại, giữa hai người vị trí dường như phát sinh thay đổi. Trong hoàng lăng không có gió, hoàng hậu trên thân giống như thiêu đốt lên ửng đỏ hỏa diễm. Người đã đến. Hoàng hậu hai tay nâng ở trước người, cũng không quay đầu. Trên người nàng khí thế cùng năm đó tương đối, tựa hồ ít một chút cường thế. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh, ta tới. Đợt, hôm nay một chương, ngày mai bù lại chương 1349 cái gọi là quan tâm nhất chương 1349 cái gọi là quan tâm nhất. Hoàng hậu không nói gì thêm, dường như căn bản không có nghe thấy Lý Tử Ký đáp lại, cũng không có quay người, vẫn là đưa lưng về phía hắn, chỉ còn lại có thiêu đốt hỏa diễm xích hồng chấp hiện tiếng vang tại hoàng lăng này bên trong khi thì lưu chuyển. Giữa bọn hắn kỳ thật không có quá nhiều nói cho tốt, bởi vì hoàng hậu cùng Lý Tử Ký vốn cũng không phải là hẳn là đứng chung một chỗ người. Lý Tử Ký an tĩnh chờ, hắn biết hoàng hậu cuối cùng vẫn là sẽ mở miệng nói chuyện. Đã từng hắn bị hoàng hậu dư quang thoáng nhìn, liền cùng đạo sinh ra cảm ứng, nhìn thấy một vài bức lấp lóe mà qua hình ảnh, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bao phủ nhân gian sóng lớn, mấy ngàn dặm dạn nước đại địa, ngọn lửa nhấp nháy tại trên hoa sen, vô tận bình nguyên chỗ sâu một tôn mạch cốt, chống rông hai mắt ngóng nhìn tương cung, tựa hồ giấu kín nước cờ không rõ hò hét. Tàn phá đổ sụp đạo quán, lau mạng nhện một đôi tay. Dưới vách núi rơi xuống một quyển sách. Dưới vực sâu một gốc cây lê. Thưa không vân hải bên trên, ngồi xếp bằng mấy ngàn vị mặt mũi tràn đầy sợ hãi tượng đá. Cố Xuân Thu nói, đây là cùng đạo hữu cảm giác, thông tục tới nói, là như Phật chủ nhìn thoáng qua giống như nhìn thấy tương lai. Những năm gần đây, Lý Tử Ký từ đầu đến cuối coi là đây chẳng qua là như là nho thích đạo các loại đại tu hành thế lực hóa thân, là mình tại trên con đường tu hành có chỗ tiếp xúc giao lưu hiện ra cùng dự cảm. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai, nhưng hôm nay lại đi cân nhắc, tựa hồ còn có cấp độ càng sâu ngụ ý, mỗi một câu nói đều có thể dọc theo rất nhiều ý nghĩa, tỉ như ban đầu bao phủ nhân gian sóng lớn, xác nhận tượng trưng cho Bắc Hải tồn tại, cũng xác nhận tượng trưng cho quân thượng ý đồ lật út thiên hạ giá vọng. Rơi xuống vách núi một quyển sách, phải chăng đại biểu cho nho thánh vẫn lạc? Dưới vực sâu cây lê, phải chăng đã sớm công bố nhan tiên sinh kết cục? Lý Tử Ký không biết, cũng vô pháp xác định, có lẽ những này vốn là không có gì đặc biệt một cái hình ảnh, một câu, chẳng qua là bởi vì về sau trải qua nhiều chuyện, liền giao phó những hình ảnh này cho ý nghĩa là thủ. Tựa như là một cây cần câu, tại tầm thường trong mắt người cũng chỉ là một cây phổ thông cần câu, tại Lý Tử Ký trong mắt liền có thêm chút khác ý nghĩa. Ngươi biết ta vì cái gì làm quan trọng gặp ngươi một mặt? Hoàng hậu rốt cục lên tiếng lần nữa. Lý Tử Ký manh mối không có gì gần sóng, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, thanh âm của hoàng hậu bên trong đồng dạng không có gì ba động. Tựa hồ tất cả cảm xúc đều đã không cách nào từ viên kia đã chết đi trong lòng dâng lên, ta tại sao muốn xin lỗi? Lý Tử Ký không muốn đối với chuyện như thế này tranh luận cái gì, muốn gặp ta, tóm lại có mục đích. Hoàng hậu thản nhiên nói, có lẽ đối với ngươi mà nói, ta hành động là sai, nhưng là với ta mà nói, ta từ đầu đến cuối đều đang làm đúng sự tình. Lý Tử Ký nói toại ninh chết rất nhiều người. Thân là nhất quốc chi mẫu, vô luận như thế nào đều là không nên làm như thế. Hoàng hậu trầm mặc một hồi, sau đó nói, trên đời mỗi người đều là độc lập khác biệt cá thể. Có lẽ ngươi cho là như ngươi như vậy quang minh chính đại nhân tài xứng được với chính xác, có thể trên thực tế mỗi người đều có chính mình quan tâm nhất đồ vật, mỗi người quan tâm nhất đồ vật cũng đều không giống với. Nàng xoay người qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Tử Ký, hỏi một vấn đề, ngươi cho là cái gọi là quan tâm nhất, lại bởi vì sự tình khác nhượng bộ sao? Lý Tử Ký không có trả lời. Hoàng hậu nói sẽ không, tựa như Trường An quyền quý mọi người đều biết Thái úy rất quan tâm nghĩa tử của mình, nhưng khi nghĩa tử của hắn bị Lý Ứng giết chết đằng sau, Thái úy là phản ứng gì? Thái úy cái gì cũng không làm, là vì đại cục, vì triều đình. Có lẽ có thể nói như vậy, nhưng thay cái góc độ đi xem, không phải là không bởi vì đại cục cùng triều đình tại Thái úy trong lòng trình độ trọng yếu càng tại nghĩa tử phía trên. Có thể nhượng bộ, có thể bị hy sinh cùng từ bỏ, liền không gọi được là quan tâm nhất. Lý Tử Ký, ngươi luôn luôn nói mình tại lấy cứu vớt thế giới này làm nhiệm vụ của mình, cho nên ngươi cho là tất cả không làm như vậy người đều rất thật đáng buồn, rất buồn cười, nhưng trên thực tế, đây hết thảy chẳng qua là bởi vì ngươi quan tâm nhất, vừa lúc chính là thế giới này mà thôi. Nếu có người luôn miệng nói chính mình quan tâm nhất chính là mặt trời ngày mai có thể hay không như thường lệ dâng lên, nhưng khi ngươi cho hắn 100 phiến kim diệp khiến cho ngày thứ 2 không chịu đi ra ngoài, người kia làm theo. Căn bản sẽ không đi quản ngày thứ 2 năng lượng mặt trời không có khả năng như thường lệ dâng lên, vậy cái này Thái Dương đối với nó tới nói, cũng không phải là quan tâm nhất. Cái gọi là quan tâm nhất, chính là tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, bất kỳ điều kiện gì mà phát sinh dao động. Hoàng hậu nhìn xem Lý Tử Ký, nói với ta mà nói, quan tâm nhất không phải thế giới này, không phải toại ninh những người đã chết kia, không phải vạn sự vạn vật, ta quan tâm nhất cũng chỉ có ngu huống. Ngu huống là thánh hoàng danh tự. Chỉ bất quá đương kim trên đời đã càng ngày càng ít có người biết cái tên này. Lý Tử Ký nghe rõ hoàng hậu ý tứ, bởi vì quan tâm ngu huống, cho nên nàng mới không quan tâm sẽ chết bao nhiêu người, không quan tâm thánh triều nội bộ phải chăng phân liệt, không quan tâm người khắp thiên hạ như thế nào đi xem, thậm chí không quan tâm thế giới này cuối cùng sẽ đình chỉ luân hồi kết cục. Những này hết thảy tất cả tại hoàng hậu trong mắt đều là so ra kém ngu huống. Nàng từ đầu đến cuối cũng biết ngu huống mục đích, biết được nó dùng tứ nguyên hồn thiên mở ra động thiên đại trận ý đồ để ở trong thế giới lại sáng thế giới biện pháp, vậy quá nguy hiểm. Có chút sai lầm chính là thân vẫn đạo tiêu hạ chẳng, cho nên nàng không hy vọng thánh hoàng làm như vậy. Dìm nước và đinh, phân liệt thánh triều, cấu kết thần giáo, tư thông Bắc Hải, liên lạc dị giáo. Hoàng hậu hành động hết thảy đủ loại, cũng là vì để thánh hoàng từ bỏ động thiên đại trận kế hoạch, từ bỏ đi đánh cược liều mạng kế hoạch, nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì, nàng cũng chỉ là hy vọng thánh hoàng có thể sống, chỉ thế thôi. Về phần thế giới không ngừng chậm chạp tử vong, hàng chục hàng trăm lần luân hồi đằng sau liền sẽ triệt để sụp đổ, loại chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ cần thánh hoàng còn sống liền tốt. Có thể nàng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thánh hoàng vẫn lạc. Đây chính là ta quan tâm nhất. Hoàng hậu trên người hoàng hỏa thiêu đốt tựa hồ càng thịnh vượng một chút, nàng nói những năm nay đến chính mình hành động hết thảy, đừng nói chỉ là dìm nước và đinh, liền xem như dìm nước toàn bộ Nam Lăng quận, chỉ cần có thể để thánh hoàng từ bỏ động thiên đại trận cái kia cơ hồ giống như là tự tìm đường chết biện pháp, nàng đều không biết một chút nhíu mày. Nàng quan tâm nhất sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì chối nhượng bộ. Lý Tử Ký lặng lặng nghe, cho tới giờ khắc này vừa rồi mở miệng, thái úy bọn người bị ngươi giấu giếm lừa gạt thật đáng. Trước lúc này Thái úy, Tẩy Kiếm Tông, bao quát tất cả hậu đảng trận doanh người, từ đầu đến cuối đều cho rằng hoàng hậu chỉ là đơn thuần cảm thấy động thiên đại trận sát xuất thành công quá thấp, cho nên mới sẽ cùng thánh hoàng tranh quyền, từ đó tránh cho thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho là hoàng hậu chỉ là càng có khuynh hướng dị giáo thu hoạch biện pháp. Hiện tại xem ra, kỳ thật hoàng hậu căn bản cũng không quan tâm đây hết thảy, những năm gần đây biểu hiện, chẳng qua là vì che lấp nó mục đích thực sự. Chương 1350 cho nên mới càng phải để thế giới này càng hoàn mỹ hơn. Chương 1350 cho nên mới càng phải để thế giới này càng hoàn mỹ hơn. Không nói chuyện cũng là không có khả năng nói như vậy. Lý Tử Ký lại lắc đầu phủ định mình, điểm xuất phát mặc dù không giống với, nhưng mục đích trung quy vẫn là giống nhau. Thái úy cùng Lý Mạnh Thường bọn người là không hy vọng đi theo thánh hoàng cùng một chỗ đánh cược, cho nên càng khuynh hướng dị giáo thủ đoạn, cho nên muốn ngăn cản thánh hoàng mở ra động thiên đại trận. Hoàng hậu là không hy vọng thánh hoàng tự thân lâm vào vẫn lạc ở trong nguy hiểm, cho nên không hy vọng nó mở ra động thiên đại trận. Song phương điểm xuất phát mặc dù khác biệt, mục đích lại là một dạng, hoàn toàn có thể cùng nhau hợp tác. Chỉ bất quá liền kết quả mà nói, thái úy đạt được mục đích, hoàng hậu mục đích lại rời giống. Thánh hoàng vẫn lạc. Sáng tạo ra hoàng hậu bây giờ lòng sinh tử ý, hoàng hậu là lần đầu tiên đem những lời này đối với người nói ra, nàng muốn cuối cùng gặp Lý Tử Ký một mặt, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn đem những lời này thổ lộ hết đi ra thôi. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, phảng phất nhớ lại cùng thánh hoàng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chẳng cảnh, lập tức lại lâm vào lâu dài trầm mặc, sau đó vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến Lý Tử Ký trên thân, ngươi cùng ngu huống nhưng thật ra là một dạng người, giống nhau như lúc, vô luận là lý tưởng hay là tính tình, đều giống như một cái khuôn đúc đi ra. Lý Tử Ký nói có lẽ đây chính là ý chí truyền thừa. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Lý Tử Ký trên cổ tay kỳ vật thủ hoàn, nói có lẽ, chỉ bất quá hắn không bằng ngươi may mắn. Dứt lời, hoàng hậu lại nói tiếp, ngươi so bệ hạ còn muốn càng thêm điên cuồng, muốn nhập thất cảnh đi không thể tưởng tượng tiến hành, nhưng ngươi rất thông minh, sẽ không lôi cuốn thiên hạ, cho nên cũng sẽ không bị thiên hạ phản vệ. Thánh hoàng muốn lôi kéo người khắp thiên hạ cùng một chỗ đánh cược, cho nên bị liên thủ ngăn cản. Lý Tử Ký chỉ là mang theo chính mình một thân một mình đánh cược, cho nên bị người tôn sùng. Ở trong đó khác nhau, tinh tế phẩm bị không khỏi làm cho người bật cười, cảm thấy tâm lạnh. Lý Tử Ký nói như ngươi lời nói, ta có lẽ rất may mắn, cũng có lẽ rất không may. May mắn là hắn đến từ thế giới bên ngoài, cho nên bị kỳ vật thủ hoàn các loại nhìn trúng, bất hạnh cũng đồng dạng là hắn đến từ thế giới bên ngoài, không hiểu tham dự vào những này rõ ràng cùng mình không có quan hệ trong sự tình. Hoàng hậu đương nhiên nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, nhưng cũng không hứng thú truy đến cùng, nàng chỉ là bỗng nhiên hỏi thăm, ngươi có thể đi bao xa? Lý Tử Ký hỏi ngược lại, cuối cùng có bao xa? Hoàng hậu cười một tiếng, xem ra ngươi rất có nắm chắc. Lý Tử Ký nói ta chỉ là không có khả năng không có nắm chắc. Hoàng hậu trong mắt đống nhiên mang theo thương hại, nguyên lai ngươi kỳ thật cũng là người đáng thương. Lý Tử Ký nói mỗi người đều là người đáng thương. Hoàng hậu lại trầm mặc xuống dưới, hồi lâu sau nàng đống nhiên từ chỗ cao đi xuống, quay người hướng phía nào đó một chỗ phương hướng hành động, đi theo ta. Lý Tử Ký cất bước theo sau lưng, hai người thuận trong hoàng lăng mộ đạo đi tới, thẳng đến cuối cùng đứng tại một chỗ mộ thất trước, Lý Tử Ký lông mày lại tại hơi nhíu lên. Hắn nhìn thấy không gian đổ sụp, mà lại cũng không nhỏ, mảng lớn hướng phía dưới kéo dài, đồng thời có muốn khuyết tán dấu hiệu. Thế giới sụp đổ tốc độ muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng nhanh, hoàng hậu thản nhiên nói. Loại này đổ sụp hư vô xuất hiện ở nơi nào hoàn toàn là ngẫu nhiên, Hoàng Lăng rất không may, xem ra vừa lúc đụng phải bây giờ toàn bộ thế giới nguy hiểm nhất một chỗ. Hiện tại vẫn chỉ là không ngừng hướng phía dưới, cho nên sẽ không đối với Hoàng Lăng sinh ra quá lớn ảnh hưởng, có thể theo thời gian trôi qua, không cần 1-2 năm, toàn bộ Hoàng Lăng đều sẽ bị thôn phệ, liên đối chiều ca thành đều sẽ hóa thành cho bụi. Đây không phải dễ dàng như vậy xử lý. Cùng sắc hoa chấn đáy sông cùng bờn quanh thương khung loại kia hư vô khác biệt, hai loại đều là đứng im, mà Hoàng Lăng phía dưới loại này lại là lan tràn. Cái kia thâm thúy hư vô, liền ngay cả Lý Tử Ký cúi đầu nhìn lại, tựa hồ cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mình bị thôn vệ sạch sẽ. Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh, tại bệ hạ khi còn sống, ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn tốt như vậy việc tốt lấy, bây giờ bệ hạ đã rời đi, vậy ta duy nhất có thể làm, chính là hy vọng hắn vì đó chủ tính cả đời lý tưởng có thể có được thực hiện. Thanh âm của hoàng hậu vang lên, dường như đối với Lý Tử Ký thỉnh cầu, ta không có thay đổi thế giới này năng lực, nhưng ngươi có lẽ có, ta hy vọng ngươi có thể thành công làm đến. Cái này có lẽ chính là nàng muốn gặp Lý Tử Ký một mặt chân chính nguyên nhân. Nàng hiện tại phát ra từ nội tâm hy vọng Lý Tử Ký có thể thành công, có thể làm cho thế giới này trở nên hoàn mỹ vô khuyết, để thánh hoàng cả đời vì đó truy tìm lý tưởng có thể trở thành hiện thực. Lý Tử Ký lại nghe ra mấy phần nói bóng gió. Quả nhiên, hoàng hậu trên thân thiêu đốt hoàng hỏa, trong lúc đột nhiên trở nên thịnh vượng nóng rực lên, không chỉ có như vậy, hoàng hỏa cuộn cuộn, dần dần nhiễm lên màu tím đạo vận. Chỉ là giây lát, mộ thất trước đó liền trở nên cực nóng không gì sánh được, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều thiêu đốt tan rã. Lý Tử Ký thân thể bao trùm lấy ánh sáng nhạt, đem cực nóng cách trở ở bên ngoài, hắn không có ngăn cản, chỉ nói là kể từ đó, ngươi trên đời này đem sẽ không đi lưu lại vết tích, cũng tương tự không có cách nào cùng thánh hoàng hợp táng cùng một chỗ. Hoàng hậu nói người cả đời này muốn theo đuổi cho tới bây giờ đều là trước khi chết, mà không chết sau. Sau khi chết như thế nào, lại có thể thế nào? Nàng đã quyết định chính mình hẳn là chết, nàng cũng hy vọng Lý Tử Ký có thể làm đến thánh hoàng không có làm được sự tình, nàng cũng hy vọng thánh hoàng chí hướng có thể có được thực hiện. Như vậy nàng hiện tại chính là cùng Lý Tử Ký đứng tại cùng một cái lập trường người. Nàng không thể để cho một ít đột phát sự kiện ảnh hưởng đến Lý Tử Ký tương lai trong 4 năm trưởng thành. Cũng tỉ như giờ phút này hoàng lăng phía dưới bắt đầu lan tràn hư vô đổ sụp, thiêu đốt hoàng hỏa đem hoàng hậu thôn vệ, nàng cả người đều hóa thành vô số điểm sáng tung bay rơi xuống tiến vào cái kia thâm thúy phảng phất có thể thôn vệ vạn vật trong hư vô. Những điểm sáng này có được hoàng hậu cả đời tất cả. Thâm thúy đen kịt, hiện ra một điểm sáng, sau đó là vô số điểm sáng. Cái kia kéo dài không biết bao sâu, lan tràn càng không ngừng hư vô, tại thời khắc này lại bị ổn định lại, đình chỉ khuyết tán cùng thôn vệ, tạo thành cùng loại với đứng im hình thái. Lý Tử Ký biết, đây là lực lượng của hoàng hậu tại ngăn cản lấy, không cách nào duy trì quá lâu, nhưng tối thiểu nhất mấy năm không có vấn đề. Hắn đứng ở nơi đó nhìn qua rất nhiều điểm sáng lấp lóe, sau đó đưa tay ra, lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng đem hoàng hậu di thể từ những điểm sáng kia bên trong cưỡng ép triệu đi ra. Khí tức hoàn toàn không có, đương nhiên đã chết đi. Hắn nhìn xem hoàng hậu thi thể trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên mở miệng, kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói, cái gọi là quan tâm nhất cùng cứu thế giới này, nhưng thật ra là cũng không xung đột. Ta cũng có quan tâm nhất sự tình, ta cũng có quan tâm nhất đồ vật, ta cũng có người quan tâm nhất. Trong hoàng lăng y nguyên an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm tồn tại, mặt đất kia hư vô cùng với điểm sáng duy trì lấy vi diệu cân bằng. Lý Tử Ký thở dài, thế nhưng chính là bởi vì ta quan tâm nhất, cho nên mới càng phải để thế giới này thật tốt, như thế mới sẽ không mất đi. Đợt, còn có một chương, hôm qua thiếu bù lại chương 1351 tuyết lớn đầy trời chương 1351 tuyết lớn đầy trời khi công bộ thị lang Chu Đinh đi vào hoàng lăng đằng sau, đầu tiên nhìn thấy chính là đứng ở nơi đó Lý Tử Ký, sau đó chính là đã chết đi hoàng hậu. Tấm kia bình tĩnh nhận hàm kích động cùng thấp thỏm khuôn mặt, lập tức liền trở nên đặc sắc cực kỳ, bước chân dừng lại, tựa như là ăn phải con ruồi phân một dạng dấu ở nơi đó. Bởi vì công bộ chỗ đặc thù, thông tục tới nói chính là không có gì quá lớn quyền hành, cho nên tại thánh hoàng cùng hoàng hậu trước đây ít năm minh tranh ám đấu thời điểm, công bộ trên dưới trên cơ bản là rất ít tham dự trong đó. Coi như Chu Đinh cá nhân tới nói, hắn đương nhiên là tâm hướng thánh hoàng, đối với hoàng hậu không có gì quá tốt cảm nhận. Năm đó Thôi Ngọc luôn vì sao say rượu đằng sau sẽ nói ra nâng đao chém hoàng hậu đầu chó lời nói đến. Không phải là không thánh triều trên dưới vô số người nội tâm bên trong một loại ảnh thu nhỏ, thật tốt một quốc gia, người yêu hậu nhất định phải đảo đi đảo lại tranh quyền đoạt lợi. Chu Đinh không chỉ một lần trong âm thầm nghĩ tới sẽ có một ngày chém giết hoàng hậu loại chuyện này. Chỉ bất quá thế sự vô thường biến hóa. Hiện tại thánh hoàng đã chết, tân hoàng đăng cơ, đã từng hoàng hậu cũng không còn tham luyến quyền vị tránh xa đến hoàng lăng, so với thường ngày đáng hận, bây giờ xem ra ngược lại là nhiều chút không hiểu lòng chua xót. Mà dưới mắt thật trông thấy nó chết tại trước mặt, Chu Đinh chợt phát hiện chính mình dĩ vãng trong nội tâm đoán giận tựa như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng, ngược lại là đứng chết trận tại chỗ, trở nên không biết làm sao, sâu trong đáy lòng càng là có bối rối đắng chát khổ sở bi thương chờ chút cảm xúc một mạch nét chung một chỗ rung manh tiến ra, phức tạp rất. Hắn hiện tại giống như bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mình cho tới nay kéo lấy kỳ hạn công trình không kết thúc, trừ là không biết nên như thế nào trở về giao độ, có lẽ cũng cất chút không hy vọng hoàng hậu thật chết đi như thế tâm tư. Dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, mặc dù lại có sai lầm, cũng bất quá là mấy chục năm này mà thôi, thường ngày hơn 1000 năm, hoàng hậu hành động hay là rất xứng đáng bên trên nhất quốc chi mẫu thân phận. Trọng yếu nhất chính là, thánh hoàng đã bất lạc, nếu là hoàng hậu lại chết, tựa như là thánh hoàng lưu lại một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng đi theo biến mất. Loại tâm tình này để Chu Đinh bỗng nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác, cả người tại trong nháy mắt liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Lý Tử Ký cũng không có mở miệng với dậy, đưa tay hội tụ ngũ hành vận chuyển, đem dưới mặt đất đổ sụp hư vô che lấp đứng lên. Thẳng đến hơn nửa ngày, công bộ thị lang Chu Đinh vừa rồi lấy lại tinh thần, Lý huyện hầu Lý Tử Ký nói ra, ngươi là nơi này chủ quan, hoàng hậu sự tình muốn biết cái tấu chương đưa đi Trường An, ngày mai ta sẽ rời đi nơi này, đêm nay xin mời lễ bộ quan viên tới chủ trì hoàng hậu cùng bệ hạ hợp táng sự tình. Chu Đinh gật đầu đáp ứng, lập tức hơi có chần chờ hỏi, chỉ là sổ con này ta làm như thế nào biết? Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, sau đó nói, thô sơ giản lược liền có thể, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta ngày mai về Trường An tự sẽ đi gặp Lục sư minh. Có Lý Tử Ký nói như thế, Chu Đinh đương nhiên sẽ không có dị nghị, lúc này chắp tay hành lễ, sau đó bước nhanh rời đi bắt đầu chuẩn bị hoàng hậu cùng thánh hoàng hợp táng sự tình. Chiều ca bỗng nhiên hạ một trận tuyết, đại tuyết dày đặc rơi xuống, dương mắt nhìn lên mấy chục bước bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa không nhìn rõ thứ gì, lễ bộ quan viên mang đám người không ngừng vó bận rộn, chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Tử Ký lại yêu cầu đêm nay nhất định phải hợp táng, tự nhiên là một lát không dám thất lễ, mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự, liền ngay cả nhỏ bé nhất chỗ trang sức bày ra đang bận rộn đồng thời đều tuyệt đối không có khả năng xuất sai lầm. Kỳ thật Lý Tử Ký cũng không quá để ý những lễ nghi phiền phức này, chỉ bất quá có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, những vật này tồn tại tức có đạo lý, nghĩ kỹ lại, cũng tịnh không phải dư thừa. Đô vệ cấm quân cũng lên một trận bạo động, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ còn xảy ra chuyện như vậy, may mà có Lý Tử Ký ở chỗ này chủ trì, nếu không chỉ bằng vào Chu Đinh cùng ở đây lễ bộ quan viên, sợ là còn chưa đủ tư cách đi chủ trì hoàng hậu sau lưng sự tình. Triều ca phương diện tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, Âu Dương gia vành đai chính lấy triều ca quan viên đỉnh lấy đại tuyết nhào nhào chạy đến, một khắc cũng không dám trì hoãn. Lý Tử Ký cùng Âu Dương gia chủ từng có gặp mặt một lần, huống chi ở giữa còn có tiểu kiếm tiên quan hệ tại, gặp mặt tự nhiên là phi thường quen thuộc, Lý Tử Ký cũng không tỉ hiểm nói ra hoàng hậu nguyên nhân cái chết. Khi nghe nói hoàng lăng phía dưới vậy mà xuất hiện hư vô vết rách đằng sau, Âu Dương gia chủ cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hoàng hậu khi còn sống là vì bệ hạ, bây giờ sau khi chết cũng là vì bệ hạ. Hoàng hậu ngăn cản động thiên đại trận, tự nhiên là hy vọng thánh hoàng có thể sống. Nhưng hôm nay thánh hoàng như là đã chết, như vậy hoàng hậu tự nhiên là nếu không di dư lực duy trì thánh hoàng lý tưởng, nàng muốn cũng không muốn sống thêm lấy. Hiện tại trước khi chết còn có thể tiện thể trợ giúp Lý Tử Ký áp chế hư vô vết rách mấy năm thời gian, giúp đỡ có đầy đủ thời gian đặt chân tất cảnh, không cần bởi vì phát sinh biến cố mà phân tâm, cũng coi là lấy hết cuối cùng một phần lực. Lý Tử Ký cũng rõ ràng hoàng hậu hôm nay muốn gặp hắn nguyên nhân, trừ muốn thổ lộ hết một chút lý do bên ngoài, cũng là thay thế thánh hoàng đem những này kỳ vọng nói rõ ràng. Tiểu Tam, còn không qua đây gặp qua Lý huyện hầu. Nói chuyện, Âu Dương gia chủ đống nhiên nghiêng người hướng phía đứng ở phía sau một vị Âu Dương gia người trẻ tuổi hô một tiếng. Sau đó Lý Tử Ký liền nhìn thấy một cái cùng hắn một dạng mặc áo gấm thiếu niên lang cất bước đi tới phụ cận, nhìn qua đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, trên trán lộ ra người sống chớ gần lạnh lùng, nhìn một cái, làm cho người như rớt vào hầm băng, đơn giản so trận này đại tuyết còn muốn lạnh hơn. Trên người hắn cũng không có khí tức ba động, tựa như là một cái không có khả năng tu hành người bình thường. Thiếu niên tiến lên đối với Lý Tử Ký thi lễ một cái, cầm trong tay của hắn lấy một thanh kiếm, vỏ kiếm kia hiện lên màu băng lam, toàn thân tản ra u hàn băng sương, cầm ở trong tay tuyệt đối có thể đem trọn cánh tay đều đông thành khối băng, có thể thiếu niên này lại tựa như tập mãi thành thói quen, lại hoặc là có chút đặc thù, như vậy băng hàn kiếm bị hắn nắm, lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Âu Dương gia chủ đối với Lý Tử Ký giới thiệu nói, đây là nhà ta trung tiểu bối, tên là Âu Dương Tam, Lý huyện hầu nghĩ như thế nào? Lý Tử Ký nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một lúc lâu, thiếu niên cái kia lạnh lùng khuôn mặt đằng sau tựa hồ cũng có chút khẩn trương, đứng ở nơi đó giống một gốc cây tùng không lúc đích. Rất tốt. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, cấp ra chính mình đánh giá. Hắn nhìn ra được, thiếu niên này mặc dù không có bắt đầu tu hành, lại không có nghĩa là không có khả năng tu hành, mà là một mực tại lấy tự thân dưỡng kiếm ý, lấy kiếm ý mài tự thân, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền có thể bắt đầu tu hành, tự sẽ tiến triển cực nhanh, xông thẳng lên trời. Âu Dương Tam cầm kiếm tay càng dùng sức một chút, mặt mày mang theo vài phần mừng rỡ, lập tức lại rất tốt áp chế xuống. Âu Dương gia chủ phách đập Âu Dương Tam bả vai, nói đây chính là ta Âu Dương gia tương lai, cũng là chúng ta thánh triều tương lai. Cái này rất tốt, thiên hạ chính là muốn có tương lai mới tốt hơn. Lễ bộ nghi thức đều đã chuẩn bị hoàn thành, hoàng hậu tại tất cả chú mục bên dưới bắt đầu nhập táng. Không có người phát ra âm thanh, tất cả mọi người bao quát Lý Tử Ký cùng Âu Dương gia chủ đều là có chút túi đầu biểu thị tôn kính, công bộ thị lang Chu Đinh càng là tâm tình phức tạp, hoàng lăng nghiễm nhiên đến có thể làm xong thời điểm, hắn chuyến này trở về cũng nhất định có thể trở thành công bộ thượng thư, có thể cái này trong lòng phiền muộn, lại không có chút nào cắt giảm. Tuyết lớn đầy trời bên trong, đã nghe không đến thanh âm khác. Chương 1352 thế giới tại ta với thế giới. Chương 1352 thế giới tại ta với thế giới. Bồ Tát, ngươi cần phải đi. Nơi cực hàn, Phật tử nhẹ giọng mở miệng. Dưới người hắn xanh mượt bãi cỏ không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, giống như gió xuân hưu hưu hài lòng nhu hòa phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy cuối rét lạnh, trước đó vài ngày ưa thích nhiễu tảng ở chỗ này rất nhiều tiểu thú từ lâu không biết bóng dáng, chỉ còn lại có con bạch hồ kia y nguyên co quắp tại Phật tử dưới thân, trong cặp mắt lộ ra chút mê mang cùng lo lắng. Thân là bạch hồ cái kia trời sinh có nhạy cảm dự cảm, để nó ẩn ẩn cảm giác ra có lẽ có việc đại sự gì muốn phát sinh, loại cảm giác này làm nó mười phần bất an, làm sao cũng không chịu rời đi Phật tử bên cạnh. Nếu như có thể cẩn thận đi xem lời nói liền sẽ phát hiện, nơi cực hàn trải qua thời gian dài bị Phật tử ngăn chặn hư vô vết rách đã bắt đầu khuyết tán, Phật tử không chỉ có không có tiếp tục dùng Phật pháp ngăn được, ngược lại ẩn ẩn có trợ giúp dấu hiệu. Phật Ác Bồ Tát đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngươi chẳng lẽ nhất định phải như vậy? Phật tử lại hết sức bình tĩnh, hắn đưa tay đem bạch hồ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nói, đây chính là trong mệnh ta nhất định chuyện nên làm. Phật Ác Bồ Tát nói hôm nay thiên hạ còn bình ổn, Lý Tử Ký nhập lục cảnh sắp đến, đến lúc đó cho dù là Bắc Hải chi chủ lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ cũng lực có thua. Phật tử nhẹ nhàng lắc đầu, một vị lục cảnh nếu là muốn mưu đồ làm loạn, là ngăn không được, cho dù đến lúc đó Lý Tử Ký cùng giáo hoàng bọn người chém giết Bắc Hải chi chủ, có thể nên phát sinh đã vô pháp vãn hồi, đại thế khó nghịch. Bây giờ Bắc Hải chi chủ nhìn như bình tĩnh, liền ngay cả Lý Tử Ký gián đoạn triều hải đại sẽ đều chưa từng xuất thủ, có thể cái kia đơn giản là bởi vì không có bị bức đến cuối cùng lui không thể lui trình độ. Nếu như thời khắc cuối cùng Lý Tử Ký thật sự có muốn thành công dấu hiệu, vô luận là vì Bắc Hải hiện tại hay là Bắc Hải tương lai, Bắc Hải chi chủ chỉ sợ đều là muốn xuất thủ. Một vị lục cảnh nếu là quyết tâm muốn đánh phá phương thế giới này, phối hợp cái kia sinh trưởng tại thiên địa các nơi ở khắp mọi nơi hư vô vết rách cưỡng ép mở ra luân hồi dị thế, là không ai có thể ngăn trở. Liền xem như Lý Tử Ký bọn người phát hiện dị thường, xuất thủ ngăn trở nữa, cũng tất nhiên gắn liền với thời gian đã chậm. Đến lúc đó liền xem như sau đó liên thủ chém giết Bắc Hải chi chủ, thế giới phạm vi lớn đổ sụp sắp đến, cũng là hết cách xoay chuyển, trừ thực hành dị giáo thu hoạch kế hoạch bên ngoài, căn bản không tồn tại lưu cho Lý Tử Ký đi đến một bước cuối cùng thời gian. Nói ngay thẳng chút, bây giờ Bắc Hải chi chủ cũng không cho là Lý Tử Ký có thể đặt chân thất cảnh, cho nên mới từ đầu đến cuối chỉ là làm một chút tiểu động tác, không có chân chính không tiếc đại giới ngăn cản, tại bảo tồn tự thân đồng thời sống chết mặc bây lấy. Có thể đây hết thảy điều kiện trước tiên đều là sự tình phát triển còn tại trong phạm vi khống chế. Cái này nói đến kỳ thật thật có ý tứ, đối với Lý Tử Ký một phương tới nói, bây giờ hết thảy bình ổn tự nhiên xem như ở vào trong phạm vi khống chế. Nhưng tương tự, chỉ cần Lý Tử Ký không có thật lộ ra muốn đặt chân thất cảnh dấu hiệu, hôm nay thiên hạ loại này bình ổn, đối với Bắc Hải đồng dạng xem như phạm vi có thể khống chế bên trong. Nhưng loại an tĩnh này sẽ không vĩnh viễn tiếp tục, theo thời gian trôi qua, theo Lý Tử Ký tu vi tiến tiến, loại an tĩnh này là nhất định sẽ tại ta nhất thời khắc bị đánh phá. Đến lúc đó, làm tiếp chuẩn bị, có lẽ liền đến đã không kịp. Đem hai họa ngầm diệt sát ở trong trứng nước, đây chính là Phật tử việc cần phải làm. Về phần dị giáo chi chủ ngược lại là không cần lo lắng, nếu như Lý Tử Ký thật có thể chạm đến trong truyền thuyết thất cảnh, như vậy đây đối với dị giáo chi chủ tới nói, ngược lại là vui thấy kỳ thành Phật tử nói ra. Dị giáo từ cổ lưu truyền đến nay, tôn chỉ cũng chỉ có một, gắn bó thế giới bình ổn tồn tại. Dị giáo chi chủ cùng Lý Tử Ký ở giữa tranh chấp, xưa nay không là Lý Tử Ký có thể hay không nhập thất cảnh, mà là Lý Tử Ký có thể hay không tại có hạn thời gian bên trong nhập thất cảnh, nếu như không được, cái kia dị giáo chi chủ phát ra từ nội tâm hy vọng Lý Tử Ký có thể an tâm chờ đợi ở kế tiếp trong luân hồi dùng càng thời gian dài dằng dặc đi hoàn thành. Cho nên, nếu như Lý Tử Ký thật có thể nhập thất cảnh, đối với dị giáo chi chủ tới nói, là mộng ngủ để cầu. Phật ác Bồ Tát vẫn như cũ không muốn đáp ứng, chúng ta có thể muốn cái khác biện pháp. Phật tử nói nào có cái gì cái khác biện pháp. Nụ cười trên mặt hắn bên trong không thay đổi, ôn hòa giang hắn ra, tựa như là ban đầu ở chọc thế bên trong, đối với đã được quyết định từ lâu kết quả thản nhiên tiếp nhận. Muốn giết một vị lục cảnh, trên đời này chỗ nào còn sẽ có cái khác biện pháp. Nơi nào còn có cái gì chu đáo chắc chẽ, mịn mờ biện pháp có thể làm đến. Cho dù thật còn có, cũng chỉ sẽ đánh cỏ kinh rắn, khó mà công thành. Chúng chi cũng sẽ kéo dài thời gian. Phật tử lấy tay gãi gãi bạch hồ cái cằm, lời nói ra làm cho người không cách nào phản bác. Liền xem như thật sự có những biện pháp khác, cần phải chủ tính, chờ đợi thời cơ, mấu chốt nhất muốn giết lục cảnh nhất định phải lấy lục cảnh xuất thủ, liên lạc cái khác như là giáo hoàng, yêu hoàng bọn người xuất thủ, liền lại là một cái biến số. Thế giới này có đôi khi rất keo kiệt, không có nhiều thời giờ như vậy cùng biến số có thể cho các ngươi. Phật ác Bồ Tát biết Phật tử lời nói không loa, hắn vẫn như cũng không muốn rời đi, chỉ là nói, nếu như ngươi thật muốn làm như thế, như vậy ta lưu tại nơi đây liền có thể, ngươi hoặc về Phổ Đà Sơn, hoặc đi Trường An, cũng có thể. Nếu là như vậy, Phật ác Bồ Tát cảm thấy mình có thể tiếp nhận, Phật tử là Phật môn tương lai, không thể sai sót. Chính mình thì không có gì có thể nhớ mong. Phật tử mỉm cười, trên mặt thuần túy tựa như khắp thiên hạ sạch sẽ nhất dáng tươi cười, hắn chỉ vào trước mặt hư vô vết rách hỏi, Bồ Tát khả năng đem nó vững chắc. Phật ác Bồ Tát gật đầu, tự nhiên có thể. Phật tử lại hỏi, nếu là nơi đây vết rách che khuất bầu trời, nghiêng nuốt thế giới, Bồ Tát còn có thể đem vững chắc? Phật ác Bồ Tát á khẩu không trả lời được. Hắn không phải Phật tử, hắn Phật tính không bằng Phật tử thâm hậu, bây giờ tại Phật pháp cùng trên tu hành tạo nghệ, Phật tử đều đã đi tới trước mặt của hắn, nhất là Phật tử quanh năm tắm rửa thánh Phật Kim Liên, bị Kim Liên ẩn dưỡng, sớm đã là từ đầu đến đuôi Phật. Một khi nơi này hư vô vết rách thật khuyết tán như che khuất bầu trời, thật muốn phân liệt thôn vệ toàn bộ thế giới. Như vậy nếu Phật tử có thể vững chắc nửa canh giờ, Phật ác Bồ Tát chính mình chỉ sợ liền ngay cả một cái hô hấp đều khó mà vững chắc xuống. Phật tử đưa tay buông xuống, từ bi ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia thâm thúy đen kịt, cho nên chỉ có ta lưu lại, cho nên Bồ Tát ngươi chỉ có thể rời đi. Phật ác Bồ Tát trầm mặc không nói. Phật tử thần thái yên ổn an bình, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cả đời này đến tận đây, ta phần lớn ký ức đều tại chọc thế bên trong, đối với ta tới nói, hiện tại có lẽ là thế giới chân thật, có lẽ cũng chỉ bất quá là cái thứ hai chọc thế mà thôi. Làm việc thiện không phân lớn nhỏ, trị bệnh cứu người cũng tốt, đỡ cốt sắn trời cũng thôi, tại ta đến xem đều không có cái gì phân biệt. Thật thật giả giả, có hay không không, sinh sinh tử tử, đều là bình thản cũng. Bồ Tát, lại đi. Chương 1353 tân lịch 40 năm. Chương 1353 tân lịch 40 năm. Tân lịch 40 năm 13 tháng 2. Ngày Tết. Trời trong gió nhẹ, mèo già là bị một trận mùi thơm kèm tỉnh, nó nằm nhoài trên tường, dùng mí mắt chống ra khoác lên trên mặt mai bằng nhánh, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái chứa đầy hương bánh ngọt xe đời nhỏ. Là nó rất thích ăn nhũ hương bánh ngọt, bình thường chỉ có chờ nhị nha tới mới có thể được nhờ ăn được hai khối. Hôm nay là cái may mắn một ngày, mèo già trong lòng nghĩ như vậy. Xe đẩy nhỏ bốn phía không có người, chỉ là dựng thẳng lên một cái ba văn một khối thẻ gỗ đặt ở chỗ đó, Nó biết điều này đại biểu lấy cái gì, thường ngày cũng thỉnh thoảng sẽ có loại này đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong đi ngang qua Nam Lâm Hạng, đột nhiên có việc, có thể là muốn cho ở chỗ này nào đó gia đình đưa đi sớm đã đặt trước tốt ăn uống, cho nên tạm thời đem xe đẩy nhỏ tùy ý tìm một chỗ địa phương không người để đó, cũng đem thẻ gỗ dựng thẳng lên đến. Không ai, chính là có thể ăn bụng. Mèo da thịt trên mặt run lên, rũa ra phấn hồng đầu lưỡi liếm lấy một chút trong mũi, bốn cái móng vuốt liền từ từ hơi cong ngồi xuống, một đôi tròn càng trong mắt lộ ra hưng phấn, đồng dạng dựng thẳng lên lỗ tai liên tục run run vài chục lần, xác định xác thực không có tới gần sau, rốt cục chịu đựng không nổi nhũ hương bánh ngọt dụ hoặc, to mọng thân ảnh hóa thành mạnh mẽ mập mạp hướng phía xe đẩy nhỏ liền nào tới. Tốc độ rất nhanh, trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy một đầu bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ bất quá mèo già thân thể cũng không rơi xuống đất, tại sắp rơi xuống xe đẩy nhỏ phía trên thời điểm bỗng nhiên bị không biết từ chỗ nào nhô ra tới một bàn tay bắt lấy vận mệnh sau cái cổ. Mèo mèo già đang dùng rằng, bốn cái chân dùng sức lung tung đong đưa, lực đạo không nhỏ, bị Lý Tử Ký sách trong tay nhìn qua rất như là một đầu vặn mèo giỏi. Đây là nhị nha chuẩn bị cầm lấy đi bán, ngươi làm sao còn ăn vụng? Lý Tử Ký dẫn theo nó, thân thể lớn như vậy bị như thế mang theo nhìn có chút buồn cười. Mèo già đình chỉ dãy rủa, ngoài miệng lại không rơi vào thế hạ phòng, lớn tiếng kêu. Nhị nha nếu không có phản đối, đó chính là đồng ý nó ăn. Lý Tử Ký một tay khác dẫn theo dâu mép của nó túm hai lần, nhị nha đều không ở nơi này, như thế nào đồng ý? Mèo già quay đầu đi, meo. Nhị nha mặc dù không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối không phải sao? Lý Tử Ký khép cười một tiếng, cánh tay dùng sức đem nó một thanh ném vào trong viện tối hôm qua quả trồng tốt người tuyết bên trong, lộ ra nửa cái mông đang không ngừng lung lay. Một xe đẩy nhỏ nhũ hương bánh ngọt, thô sơ giản lược nhìn một cái làm sao cũng có mấy trăm cái, Lý Tử Ký đưa tay cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, cảm thấy hương vị mười phần không sai. Nhị nha tay nghề tựa hồ lại tiến bộ, cùng trước kia so ra hương vị muốn xuất sắc hơn, mà lại cảm giác cũng tiến rất xa. Một màn này vừa lúc bị mới vừa từ trong đống tuyết xoay người tới mèo già trông thấy, ngay sau đó chính là lớn tiếng miêu miêu thét lên, đem trong phòng đang cười gây hai cái tiểu tỷ muội cho hô lên. Nhị nha đại nhất đã sớm tới tìm quả, muốn cùng đi ra bán nhũ hương bánh ngọt. Cũng không phải bởi vì thiếu tiền, chỉ nói là vì tốt hơn cảm thụ Trường An thành bên trong ngày Tết lửa nóng không khí, sát vách một đầu phố dài bày đầy rực rỡ muôn màu thực phẩm, trên đường xuất hành càng là người ta tấp nập. Đứng ở nơi đó mở sạp hàng nhỏ, sáng rỡ ngày Tết bầu không khí chính là đập vào mặt, làm cho người hưởng thụ. Nhị nha năm nay cũng 16 tuổi đi. Nhìn hai người đi ra, Lý Tử Ký bất động thanh sắc trà sát một chút khóe miệng, sau đó hỏi: "Nhị nha niên kỷ muốn so quả nhỏ hơn một tuổi, ngày Tết đã tới, quả đã là 17 tuổi đại cô nương, nhị nha cũng đã đủ 16 tuổi." Nhị nha nhẹ gật đầu, có chút cao hứng lại có chút thất lạc, vừa đấy. Đối với người trong thiên hạ tới nói, 16 tuổi đều là một cái đáng giá nhất mong đợi niên kỷ, bởi vì đến 16 tuổi liền có thể bắt đầu tu hành, đặt chân con đường tu hành, trở thành một tên được trời ưu ái người tu đạo. Không nói về sau có thể biến thành kinh khủng bực nào cường giả, liền xem như đơn giản nhất kéo dài tuổi thọ, cho dù là đơn giản hơn vượt nóc băng tường, đạp tuyết vô ngân, đó cũng là trong sinh hoạt tha thiết ước mơ tiện lợi thủ đoạn. Chỉ bất quá nhị nha về việc tu hành không có thiên phú, liền xem như đầy 16 tuổi, cũng vô pháp trở thành người tu đạo, đây cũng là làm chi tất rơi nguyên nhân. Nhất là quả đã trở thành một tên người tu đạo là điều kiện tiên quyết tình huống, may mà hai cái tiểu nha đầu từ nhỏ chính là hàng xóm, còn cùng nhau lớn lên, đã sớm san bằng giữa lẫn nhau chênh lệch, liền xem như về sau quả trở thành đại tu hành giả, phần tình nghĩa kia cũng là sẽ không cải biến. Điểm này rất khó được. Người tu đạo cùng người bình thường ở giữa nếu như muốn một mực duy trì hữu nghị, chênh lệch của song phương liền không thể bị kéo ra quá nhiều. Tỷ như một phe là đại tu hành giả, một phương khác là đương triều thái úy, mặc dù thực lực khác biệt, địa vị nhưng không có khác biệt. Tưởng tượng lấy vô luận phát sinh cái gì, tình nghĩa cũng sẽ không có chỗ cải biến tình huống. Dù sao chỉ là số ít, cũng không phải là nói song phương cố ý xa lánh, mà là khi lẫn nhau chênh lệch quá lớn đằng sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh. Liền xem như người bình thường ở giữa, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như thế. Hai cái sơn thôn đứa chăn trâu, bên trong một cái có một ngày bình bộ thanh vân, một cái khác vẫn như cũng là đứa chăn trâu, tình nghĩa không có thay đổi, có thể gặp nhau thời gian, có thể đàm luận đồ vật không thể tránh né liền sẽ càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày bắt đầu lẫn nhau trầm mặc. Bình bộ thanh vân nguyện ý dịu dắt, đứa chăn trâu chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận, cũng chưa chắc thích hợp đi tiếp thu dịu dắt. Thời có gì bất bình thường, liền sẽ để thở thiếu thời tình cảm biến bị đạo, chỉ có trầm mặc mới có thể gắn bó đã từng mỹ hảo. Song phương đều không có sai, loại chuyện này cũng là luận không ra cái gì đúng sai. Bất quá cũng may, quả cùng nhị nha ở giữa, không cần lo lắng loại chuyện như vậy phát sinh, lấy hai nha đầu này tính tình, cũng tuyệt nghị không ra về sau nhiều như vậy phức tạp tương lai. Lý Tử Ký còn nhớ rõ khi còn bé, Vương Phong mang theo hai cái tiểu nha đầu leo cây thời điểm dã man tràn diện, bây giờ ngẫm lại rất có ý tứ. Đêm nay nếm qua cơm tất nhiên về sau ta chỗ này, ta giúp ngươi mở khí hải. Lý Tử Ký mỉm cười nói. Hắn cũng coi là nhìn xem nhị nha ở trước mắt lớn lên, coi như kỳ thật cũng là muội muội của mình. Thật. Nhị nha hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lúc trước thất lạc quét sạch sành sanh, nàng bước nhanh về phía trước kéo lại Lý Tử Ký cánh tay, ta thật cũng có thể tu hành. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, nói ta có thể giúp ngươi tạo nên căn cốt, tuy vô pháp làm ngươi trở thành những thiên chi tiêu tử kia, nhưng chỉ là đơn giản đặt chân con đường tu hành, nhưng vẫn là không có vấn đề. Bây giờ hắn thanh đồng đăng đã đầy đủ chữa trị, đây là thiên địa chi hỏa, có thể tái tạo chế tạo hết thảy. Tác dụng cùng thánh vật kim liên có một chút tương tự, dùng nó giúp nhị nha tăng lên chút trên tu hành tư chất, hay là không khó. A, nhị nha cao hứng ôm quả nhảy nhảy nhót nhót vòng vo tầm vài vòng, hai cái tiểu cô nương cùng một chỗ phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai, sau đó nhị nha lại một đầu đâm vào Lý Tử Ký trong ngực, tạ ơn huynh trưởng. Lý Tử Ký có chút chịu không được dạng này ồn ào, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ phía ngoài xe đầy nhỏ, nhắc nhở, lại không ra ngoài, liền không chiếm được vị trí. Chương 1354 một người, chương 1354 một người, hai cái tiểu nha đầu cao hứng bừng bừng đi, đẩy xe đẩy nhỏ thời điểm vẫn là nhảy nhảy nhót nhót, cái này có lẽ xem như nhị nha ngày Tết nhận được lễ vật tốt nhất. Mèo già cũng buông xuống chính mình bịt lấy lỗ thai hai cái móng vuốt, tựa như thở dài một hơi giống như nằm nhoài trong đống tuyết. Nữ hài thật là đáng sợ. Mèo già trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lại như là chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy đến Lý Tử Ký bên chân bắt đầu cọ sát đứng lên, còn ngẩng đầu lên dùng lời nhỏ nhẹ miêu miêu gọi, nũng nịu không ngừng. Lý Tử Ký biết nó tính toán điều gì, xoay người nện cho một chút đầu của nó, nói bản thân ngươi cũng coi là dị chủng, ngày sau từ từ tu hành liền có thể, nhìn xem ngươi bây giờ, chỗ nào còn giống như là một con mèo. Mèo già ôm đầu nằm rạp trên mặt đất giận mà không dám nói gì. Lý Tử Ký cảm thấy buồn cười, liền nói ra, chờ ngươi nhập tứ cảnh đằng sau, ta đi hoàng cung cầu chân rồng ban thưởng chút long huyết cho ngươi. Trường An thành trong hoàng cung, trên long trụ kia thế nhưng là cuộn lại đường kim trên đời duy nhất một đầu chân long. Phóng tới yêu tộc, đều là tổ tông cấp bậc. Mèo già nghe lúc này lại hỉ, lại quấn lấy Lý Tử Ký bắp chân không ngừng cọ lấy. Sáng sớm vừa qua khỏi, thời gian quá sớm, Lý Tử Ký đi vào phòng đem nấu xong bột nhão đặt tại trong tay, một tay khác thì là kẹp lấy một sấp giấy đỏ, bắt đầu ở sân nhỏ các nơi dán lên câu đối xuân. Mỗi năm mới mà là cần bố trí đi ra. Mỗi một tờ câu đối xuân, mỗi một cái đèn lồng, khắp nơi vui mừng hớn hở đều là muốn chính mình mang cao hứng cùng mong đợi tâm tình tự tay bố trí đi ra. Khi còn bé là trưởng bối bố trí, an an tâm tâm đắm chìm tại ngày Tết ăn mừng trong hải dương, mang đạt được lễ vật cùng tiền mừng tuổi tâm tình, mới có thể luôn luôn cảm thấy mùi năm mới mười phần. Mà trưởng thành chính mình lại thành mùi năm mới người bố trí, mà không phải cảm thụ người, mới có thể cảm thấy mùi năm mới phai nhạt. Nhất là bởi vì rất nhiều không thuận tâm sự tình ràng buộc, tự nhiên mà vậy liền từ từ mỏi mệt chết lặng. Có thể bố trí như thế y nguyên muốn kiên trì làm tiếp. Nhân sinh cũng là như thế, một đời lại một đời người từ 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 hưởng thụ người biến thành người bố trí, sau đó lại dùng sắp xếp của mình để đời sau hưởng thụ, nhân sinh chính là như vậy không ngừng truyền thừa tiếp. Ánh nắng y nguyên rất tốt, nhìn hôm nay sẽ không hạ tuyết. Chỗ xa xa không biết là nhà ai đã bắt đầu châm ngòi pháo hoa, tại vào ban ngày nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang âm nhạc nhìn thấy hình dáng, các loại thời gian hơi lâu một chút, liền sẽ từ từ có mùi khói thuốc súng đạo theo gió từ phố lớn ngõ nhỏ phiêu tạt tới. Lý Tử Ký tham lam hút một miệng lớn, cảm thấy mùi vị kia vô luận thời gian qua đi bao lâu, vô luận nghe bao nhiêu lần đều là giống nhau đích dễ chịu. Cái này dán chặt. Nhìn xem thanh phong nhã xá cửa ra vào một bộ câu đối xuân, Lý Tử Ký coi như hài lòng nhìn kiệt tác của mình. An Tết trong lúc đó cửa hàng tự nhiên là không buôn bán, cũng không có cái gì người sẽ đuôi mù tìm trở về. Trương An quyền quý mỗi khi gặp ngày Tết trong lúc đó đều sẽ không sợ người khác làm phiền lẫn nhau có qua có lại, chỉ bất quá Lý Tử Ký tính tình không thích những này, mới đầu cũng liền hiếm có người đưa niên lễ tới. Về sau bị Thánh Hoàng Phong làm như Nam huyện hầu, có chính mình hầu tước phủ đằng sau liền dễ dàng nhiều. Rất nhiều quyền quý một xe hướng hầu tước phủ tặng quà, đã trao đổi tình cảm, lại không đến mức quấy rầy đến Lý Tử Ký, có thể nói xem như một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lý công tử năm nay liền chính mình sao? Sau lưng có láng giềng đi ngang qua, trông thấy Lý Tử Ký một mình đứng ở ngoài cửa dán câu đối xuân sau liền hô một tiếng. Lý Tử Ký cười bái cái năm, nói chuyện tiếm hai câu liền thôi. Nếu như không tính quả lời nói, năm nay hoàn toàn chính xác chỉ có một mình hắn. Hồi tưởng thường ngày, tựa hồ luôn luôn có bằng hữu cùng nhau ở chỗ này vô cùng náo nhiệt, bây giờ Lê Viên đột gặp đại biến, Thôi Văn Được, Thôi Ngọc luôn, tự nhiên không có khả năng lại đến hắn nơi này, nhất là Thôi Văn Được, lần này thậm chí liền ngay cả Thôi phủ đều không có về, hiển nhiên là dự định lưu tại Lê Viên vượt qua. 400 dặm Hoài Thành cũng vừa mới bình ổn xuống tới, phải xử lý sự tình, cần làm mưu đồ đều không ít, mà lại Mộ Dung Yến hiện tại thành thành chủ, rất nhiều chuyện đều cần tự thân đi làm, ngày Tết cũng không có khả năng có thời gian tới đây. Đông Phương Mục cùng Chu Lang Đồng trở về Nho Sơn. Mục Nam Sơn còn tại văn ngục bên trong đang bị nốt. Mục Tiểu Ninh tu vi khôi phục đằng sau liền lại trở thành người lười. Tam Thiên Viện các sư minh. Lý Tử Ký thoáng trầm mặc một hồi, trong ánh mắt ý nguyên mang theo bình tĩnh, hoàn toàn chính xác, năm nay cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Từ chiều ca trở về đến ngày Tết trong lúc đó trong 3 tháng này, thiên hạ ngược lại là rất bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Thanh Mai núi Thanh Mai Yến sự tình cũng đã kết thúc, Bùi Thiên Cơ tại sau đó cũng không có trở về bữa sáng cửa hàng, mà là xưa nay chưa thấy về tới Thần Sơn. Hoàng hậu chết ở thiên hạ đưa tới động tĩnh không lớn, nhưng ở Thánh Triều hay là nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là cái gì phe phái quan biên, vô luận bách quan quyền quý cảm nhận trước đó đều có dạng gì ý nghĩ, tại Hoàng hậu sau khi chết, trong lòng bọn họ ở trong cảm xúc tựa hồ cũng cùng Chu Đinh Xoa không có bao nhiêu. Chuyện này cuối cùng vẫn là làm cho người tiếc nuối. Trong lòng suy nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh một số việc, Lý Tử Ký lại nhìn chằm chằm thanh phong nhã xá cửa ra vào nhìn một hồi, lập tức đem bột nhau bắt để dưới đất, hắn thì là ngồi ở trên thềm đá. Nhìn qua sạch sẽ khu phố cùng góc tường không có quét sạch sạch sẽ tuyết động. Liên Nguyệt tháng trước đưa tới một phong thư, nói chút khánh thương chuyện trong nước, trừ cái đó ra không có đề cập cái khác, nhưng Lý Tử Ký biết, Liên Nguyệt cũng là cô độc. Chính mình biến thành quyền lực vật hy sinh, vốn cho rằng là máu mủ tình thâm thân tình, cuối cùng phát hiện vậy mà tất cả đều là hư giả biểu tượng. Bây giờ huynh trưởng chết đi, phụ thân chết đi, chính mình trở thành khánh thương nữ hoàng. Đại quyền trong tay, đã trải qua Bắc Hải công phạt Khánh Thương một chuyện đằng sau lại trên dưới quy tâm, Khánh Thương bây giờ hoàng thất huyết mạch cũng chỉ còn lại có nàng một người, bất đắc dĩ cũng tốt, chân tâm thật ý cũng được, đều là mấy trăm năm này đến đoàn kết nhất một lần. Có thể Liên Nguyệt không hề nghi ngờ là cô độc. Lý Tử Ký từ chữ của nàng bên trong giữa các hàng liền có thể cảm thụ đi ra, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, nàng hy vọng có thể vĩnh viễn lưu tại Thanh Phong Nhã Xá, làm một cái không buồn không lo thư phòng lão bản. Chỉ là Lý Tử Ký rất rõ ràng, cho dù có thể lại một lần, Liên Nguyệt Y Nguyên vẫn là sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Bởi vì nàng sinh ra tới nên gánh chịu trách nhiệm như vậy, là mệnh chung chú định, là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Không khí thật tốt. Lý Tử Ký ngồi tại trên thềm đá, hít vào một hơi thật dài, nghe mùa đông rét lạnh cùng tràn ngập khói lửa, giống như còn có đi theo tươi đẹp ánh nắng mang đến bình thản, thứ mùi này thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Một có lẽ còn tại vô tận bình nguyên cùng dị giáo chi chủ rằng có lấy. Chân Thảo rời đi Lạc Du Sơn về tới chính mình học đường. Mặt trời dần dần cao thăng, Nam Lâm Hạng vừa đi vừa về hành tẩu người cũng đi theo càng ngày càng nhiều, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Lý Tử Ký cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào cửa, an tĩnh nhìn qua góc tường không có dọn sạch trầm tuyết. Khi mắt, chương 1355 khách nhân bên trên chương 1355 khách nhân bên trên quả quả cùng nhị nha buổi tối hôm nay mới có thể trở về, đây là đã sớm nói xong sự tình, hai cái tiểu cô nương bán xong nhũ hương bánh ngọt đằng sau sẽ ở trường An Thành quậy một ngày, cho nên cơm trưa cũng chỉ còn lại có Lý Tử Ký chính mình. Ngày Tết là cần cảm giác nghi thức, có thể chỉ có tự mình một người, cũng thật sự là để không nổi hứng thú gì đến, Lý Tử Ký chỉ là cắt điểm ớt xanh trứng gà làm lỗ, xoa nhẹ chút mặt, chuẩn bị đơn giản làm một trận mì sốt, đối với cái này, hắn không có gì bắt bẻ. Ngược lại là mèo già hết sức không vừa lòng. Như Kháng Nghị nằm ngoài cửa phòng bếp ngoài thanh sắc mặt, không ngừng nhỏ giọng kêu. Nó đã ngửi thấy sát vách nhị nha ra truyền tới mùi thơm, mùi vị đó liền ngay cả người chết nghe thấy đều có thể sống lại, hôm nay tốt xấu là ngày Tết, vì cái này phong phú một trận, mèo già đã mong đợi nguyên một năm, kết quả là đợi đến trong miệng cũng chỉ có một bát mì sốt. Nó cảm thấy mình nếu như ăn chén này mì sốt, chính mình cái này thật tốt mèo mập, lập tức liền sẽ biến thành mèo chết. Ngươi nếu là cảm thấy đồ kho quá mặn, cũng có thể ăn hết mặt. Lý Tử Ký đem ớt xanh trứng gà lỗ thịnh tiến trong đĩa nhỏ, có nồi đổ nước đun sôi, chuẩn bị bắt đầu nấu mì đồng thời đối với nằm ngoài ngưỡng cửa miêu miêu thét lên phì đông tây nói một câu. Mèo vậy hắn mẹ là đồ kho mặn không mặn sự tình sao? Mèo già căng thẳng mặt to bộ dáng u hoán, cảm thấy năm nay mùa đông rõ ràng đã đủ rét lạnh, làm sao Lý Tử Ký trong miệng còn có thể nói ra như vậy làm lòng người rét lạnh lời nói. Lý Tử Ký không thèm để ý, nước lúc này đã nấu mở, sôi trào phát ra tiếng vang, hắn vừa mới chuẩn bị đem đã cắt gọn mì sợi bông xuống đi, cụ viện cửa ra vào chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Mèo già hề vải chờ mình, hai cái lô hai mặt ủ mày trao rũ cục lấy. Lý Tử Ký cũng không trông cậy vào nó mở cửa, vung xuống mì sợi đi ra ngoài. Đem cửa mở ra, hắn nao nao. Đứng ở cửa hai người. Đường Tiểu Phong mẹ con hai người. Công tử. Trông thấy Lý Tử Ký xuất hiện tại trước mặt, Đường Tiểu Phong trên mặt tươi cười, mở miệng hô một tiếng, có thể nhìn ra được hắn tâm tình bây giờ mười phần không sai. Bên cạnh mẫu thân thì là hơi có vẻ co gắp, dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng hiếm khi rời đi Ngư Long Trấn, chớ nói chi là đi vào trường an toàn này để nhất thiên hạ phồn bình thành lớn. Cũng may mắn mấy năm qua này tại Ngư Long Trấn có phần bị chăm sóc, tầm mắt tự nhiên cũng đi theo tăng lên không ít, dù là như vậy vẫn như cũ không khỏi có gắp. Khi nhìn đến Lý Tử Ký đằng sau vừa rồi đi theo Đường Tiểu Phong cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy an tâm. Lý Tử Ký có chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Đường Tiểu Phong vậy mà lại vào hôm nay xuất hiện ở đây, điều này thực là ngoài dự liệu sự tình. Ngày Tết thời gian, ngươi làm sao còn dạy vỏ phu nhân buôn ba đến đây? Dẫn hai người tiến vào sân nhỏ, Lý Tử Ký cầm qua ấm trà cho hai người rót chén trà nóng ủ ấm thân thể, hỏi tới nguyên do. Đường Tiểu Phong còn chưa mở miệng, phụ nhân lại trước giúp mình nhi tử giải thích đứng lên. Lý công tử, Tiểu Phong nói đây là hắn trở về thánh triều đằng sau cái thứ nhất ngày Tết, chúng chi tại Ngư Long Trấn cũng bồi ta mấy tháng thời gian, liền nghĩ đến Trường An Thành cùng công tử đoàn tụ người một nhà cùng một chỗ Tết nhất tiết. Lý Tử Ký đối với Đường Tiểu Phong tới nói, Diệp sư cũng huynh cũng bạn, đương nhiên xem như người một nhà. Năm sau hắn liền muốn trở về Thần Sơn, chỉ sợ không có cái gì cáo biệt thời gian, thế là liền nghĩ mang mẫu thân mình cùng nhau đến Trường An, không chỉ có thể đoàn tụ, cũng có thể thể nghiệm một chút thánh triều kinh thành không khí. Dù sao không chỉ có là phụ nhân, liền ngay cả Đường Tiểu Phong chính mình, đây cũng là lần đầu tiên tới Trường An thành. 5 năm đằng sau cái thứ nhất ngày Tết, lần thứ nhất có thể cùng mẫu thân, huynh trưởng cùng một chỗ qua ngày lễ, lần đầu tiên tới kinh thành, ngày Tết đằng sau liền muốn phân biệt, rất nhiều nhân tố vừa đúng va chạm đến cùng một chỗ. Lý Tử Ký đương nhiên sẽ không để ý, hắn cảm thấy rất cao hứng, Đường Tiểu Phong tên đệ tử này không có uổng phí nhận lấy. Tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Lý Tử Ký cười nhẹ trêu chọc một câu. Hai người đều là người trẻ tuổi, kỳ thật từ bên ngoài nhìn vào đứng lên ngược lại là không có gì khác biệt, lời nói này đứng lên cũng càng giống như là giữa đồng bối cười đùa, Đường Tiểu Phong lại có chút không tốt lắm vẻ ngượng ngùng cười một tiếng, lời này bình thường nghe đổ không có gì, nhưng khi mẫu thân mình mặt, luôn cảm giác có chút thẹn thùng. Công tử, ta đói. Đường Tiểu Phong sờ lên bụng của mình, dọc theo con đường này hướng phía Trường An chạy đến. Hành trình có chút vội vàng, từ sáng sớm đến bây giờ còn chưa từng ăn qua cơm. Chính hắn đương nhiên là sẽ không đói, có thể phụ nhân chỉ là người bình thường, nghĩ đến đã sớm ngực dán đến lưng. Lý Tử Ký để nó chờ một lát. Đại khái một canh giờ không đến, Lý Tử Ký liền bưng 20 mấy cái đồ ăn bỏ vào trên bàn đá, rất là phong phú, phiêu tán đi ra hương vị lập tức liền đem sắt vách nhị nha ra chuyển tới mùi thơm ép xuống. Đều là ta một chút thức ăn cầm tay, cùng Ngư Long Trấn ăn uống không quá giống nhau, hy vọng phu nhân có thể ăn được thói quen. Lý Tử Ký nói ra. Thói quen phụ nhân vội vàng mở miệng. Nhìn xem một bàn rực rỡ muôn màu, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Lúc đầu lại xuất phát trước đó, nàng còn lo lắng đến có thể hay không quấy rầy đến Lý Tử Ký, hiện tại dăm ba câu nói chuyện với nhau xuống tới, phần kia lo lắng đều sớm không biết biến mất đi nơi nào. Ngược lại là mèo già nằm nhòi ngưỡng cửa càng thêm u oán. Mặc dù cơm chưa phong phú, có thể nó lại là dính người khác ánh sáng, mình tại nơi này trong nhà không có địa vị. Trương An Thành địa phương náo nhiệt không ít, các loại sau khi ăn cơm xong, ta mang các ngươi ra ngoài dạo chơi. Vô luận là Nam Lâm Hạng hay là Thiên Hương Các, lại hoặc là Trường Xuân Viên địa phương như vậy, và hôm nay đều là đặc biệt náo nhiệt, nếu như muốn đi dạo nói, chỉ sợ một ngày một đêm đều tản bộ không hết, chỉ có thể chọn 2-3 chỗ tốt nhất đi một chút. Bữa cơm này ba người ăn đều rất vui vẻ, Đường Tiểu Phong một mực tại nói chuyện nhà việc vặt, hắn hiện tại nơi nào còn có một chút thần giáo thần liêm bộ dáng. Hoàn toàn chính là 5 năm trước tại Ngư Long trấn đi theo Lý Tử Ký đi hướng Nho Sơn thời điểm, thề về sau đặt chân tu hành lộ sau nhất định phải so yêu mã chạy càng nhanh thời điểm cái kia hoạt bát thiếu niên. Lý Tử Ký cảm thấy càng vui vẻ hơn, cơm đều ăn hơn một bát. Nhân sinh luôn luôn cô độc, mà người cô độc phần lớn thời gian cũng sẽ không để ý, chỉ có tại cùng loại ngày Tết loại lửa này nhiệt khí phân bên dưới mới có thể thiết thực cảm nhận được. Đường Tiểu Phong mẹ con hai người đến, làm hắn mừng rỡ. Sau khi ăn xong, Lý Tử Ký mang theo Đường Tiểu Phong mẹ con hai người tại Trường An thành mấy chỗ địa phương nổi danh nhất du ngoạn vài vòng, thẳng đến sắc trời đen kịt đằng sau vừa rồi kết thúc cái này nửa ngày hành trình. Bất quá sắc trời mặc dù đen kịt, Trường An thành nhưng như cũng là sáng tỏ, trừ từng nhà lửa đèn bên ngoài, trong bầu trời lấp lóe pháo hoa liền không có dừng lại qua. Tại cuộc sống như vậy bên trong, dù là không hề làm gì, cũng chỉ là ở trên đường tìm một chỗ đất trống đứng xuống, ngửa đầu nhìn xem đều là một loại hưởng thụ. Chương 1356 khách nhân bên dưới, chương 1356 khách nhân bên dưới Trường An thành thật là náo nhiệt. Đường Tiểu Phong ở trong sân đi dạo lấy, có chút dư vị. Những năm này tại Thần Sơn, tại Trường Trạch, thời gian mặc dù trải qua cũng không tệ, có thể bàn về phồn bình trình độ cùng Trường An tương đối tự nhiên là khó mà giống nhau mà nói. Cái này cây hoại già tối thiểu cũng có cái mấy trăm năm thụ linh đi. Tiên diễm như vậy ướt át, nguyên lai là có trận pháp gia trì. Ngoài tường mai vàng cũng rất xinh đẹp. Công tử, đây chính là vang danh thiên hạ thanh phong nhã xá sao? Vào ban ngày không có thời gian dò xét, bây giờ trở về, Đường Tiểu Phong từng bước đem trong viện mỗi một chỗ tất cả đều nhìn cái cẩn thận. Ấy, công tử chẳng lẽ còn chăn heo? Phụ nhân ngồi tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi, vào ban ngày đi dạo mặc dù cao hứng, đối với người bình thường tới nói, cũng coi là một kiện mệt mỏi sự tình. Đường Tiểu Phong cho phụ nhân rót chén giải lao nước trà, sau đó ánh mắt đông nhiên liếc thấy một cái nhà gỗ nhỏ, phía trên dán một tấm rất nhỏ giấy đỏ câu đối xuân. Liền bốn chữ. Theo mập đầy vòng. Nhà gỗ cũng không lớn, một người cao, rộng nửa trượng. Lý Tử Ký quay đầu nhìn một chút, sau đó chỉ nằm nhoài trên tường mèo già nói ra, à, đó là gian phòng của nó. Mèo già hừ hừ hai tiếng. Đường Tiểu Phong buồn cười, cảm thấy cũng là phù hợp. Cơ tất nhiên còn muốn hai canh giờ tả hữu mới có thể bắt đầu ăn, quả quả cùng nhị nha hai người vào lúc này cũng vừa lúc trở về, người còn chưa tới, thanh âm lưu dữ liền đã truyền khắp sân nhỏ. Đại huynh, ta hôm nay giống như tại Thiên Hương các cửa ra vào trông thấy ngươi quả quả đẩy cửa tiến đến, lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Đường Tiểu Phong mẹ con hai người, không khỏi sức sở. Lý Tử Ký có một người muội muội, Đường Tiểu Phong tự nhiên là biết đến, giờ phút này gặp cũng là không sinh sơ, đối với quả quả nhẹ gật đầu, đáp lại dáng tươi cười. Lý Tử Ký là song phương giới thiệu một chút thân phận của từng người. Đường Tiểu Phong cùng quả quả hai cái này Lý Tử Ký thân cận nhất hậu bối, cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đường Tiểu Phong, ngươi chính là Ấu Lân bảng thứ nhất, thần giáo thần ly hẻm Đường Tiểu Phong. Quả quả kinh hô một tiếng, rất cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ Ấu Lân bảng đã sớm lưu truyền thiên hạ, trên bảng nổi danh 30 người có thể nói là mọi người đều biết, quả quả đối với cái này nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo, dù sao cả ngày cùng nàng đối nghịch Chu Lang Đồng, vậy mà tại Ấu Lân trên bảng cao xếp thứ hai. Nàng thậm chí đều có thể nghĩ ra được Chu Lang Đồng trên mặt cái kia mang theo khinh thường bộ dáng có bao nhiêu làm giận. Hiện tại biết được xếp ở vị trí thứ nhất Đường Tiểu Phong không chỉ có là thần giáo thần liêm, hay là chính mình huynh trưởng đệ tử, cái này làm sao không làm cho người kinh ngạc, không làm cho người vui vẻ. Quả quả đối với Đường Tiểu Phong sự tình, biết đến kỳ thật không nhiều, dù sao nàng sẽ không cố ý nghe ngóng những này, cũng sẽ không có người nào chuyên môn nói với nàng những chuyện này, vẹn vẹn chỉ là mơ hồ biết cùng nhà mình huynh trưởng có chút quan hệ. Đối với cái này Ấu Lân bảng, Đường Tiểu Phong đương nhiên cũng là lòng biết rõ, chỉ bất quá lấy tính tình của hắn, ngược lại là cũng không quá để ý, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có quá lớn phản ứng. Quả quả cao hứng cười. Nàng nguyên bản còn sầu muộn về sau như thế nào đối phó Chu Lang Đồng, hiện tại tốt, nhà mình huynh trưởng đệ tử là Ấu Lân bảng thứ nhất, chuyên môn liền đánh ngươi cái này thứ hai. Lẫn nhau chào, nói chút quen thuộc lời nói. Lý Tử Ký liền đưa mắt nhìn nhị nha trên thân. Từ khi sau khi vào cửa, nhị nha ngược lại là lộ ra câu thúc đi lên, một mực dùng con mắt vụng trộm nhìn xem Đường Tiểu Phong, thực sự nghĩ không ra trong đồn đại người vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Nhị nha, làm sơ chuẩn bị, ta liền giúp ngươi mở khí hải. Lý Tử Ký dặn dò. Nhị nha gật gật đầu, điều chỉnh tâm tình của mình, một ngày này thời gian nàng kỳ thật đều có chút không quan tâm, mặc dù ngày Tết bầu không khí lửa nóng, có thể nàng nhớ thương nhất hay là ban đêm đặt chân tu hành lộ chuyện này. Hiện tại giờ khắc này cuối cùng là đi tới. Đường Tiểu Phong liếc thấy đạt được nhị nha không có tu hành thiên phú, bất quá nếu công tử mở miệng, nghĩ đến có biện pháp nào, hắn cũng không có nhiều lời. Sau một lát, nhị nha khoanh chân ngồi dưới đất, Lý Tử Ký xuề bàn tay ra, thanh đồng đang xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn, thiêu đốt lên thanh lũ sắc hỏa diễm, phản phất vĩnh viễn không dập tắt vĩnh hằng chi hỏa. Hắn đưa tay đưa nhấc, nhị nha thân thể phiêu phù ở giữa không trung, thanh đồng đang rời khỏi tay treo tại nhị nha dưới thân, thanh lũ sắc hỏa diễm đột nhiên đại phóng. Ổn định tâm thần, không cần phân tâm. Lý Tử Ký nhắc nhở một câu, để có chút hiếu kỳ muốn túi đầu đi xem nhị nha lập tức an ổn xuống một cử động nhỏ cũng không dám. Thiêu đốt hỏa diễm cũng không có mang đến phòng, thanh đồng đang tại nhị nha dưới thân chậm chạp xoay tròn lấy, từ bên ngoài nhìn vào đi phảng phất cái gì đều không có phát sinh, nhưng Đường Tiểu Phong có thể cảm giác được, nhị nha căn cốt đang bị tái tạo lấy. Nói tái tạo có lẽ có ít quá mức, đơn giản mà nói chính là bị sửa đổi một chút, giống như là gì xét khối sắt bị rèn đúc thành hoàn hảo khối sắt. Toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian không có vượt qua một khắc đồng hồ, nhị nha thân thể liền một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất, Lý Tử Ký đem thanh đồng đang thu hồi, vì đó mở khí hải. Tốc độ này phải nhanh hơn, phảng phất cũng chỉ là khoát tay liền đã kết thúc. Tốt. Lý Tử Ký đạo. Nhị nha còn có chút mờ mịt, đứng dậy nhảy nhót hai lần, không có cảm giác được biến hóa gì, vậy thì tốt rồi. Lý Tử Ký cười nói, mở khí hải chỉ là bắt đầu. Ngươi bây giờ có thể đem lúc trước cảm nhận được tiên khí linh khí đếm thử dẫn vào khí hải ở trong, thời gian lâu dài liền sẽ ngưng tụ ra linh khí hạt giống, như vậy liền coi như là đặt chân sơ cảnh, chỉ bất quá thời gian dài ngắn tùy từng người mà khác nhau, lấy ngươi bây giờ thiên phú, đại khái cũng muốn 2-3 tháng tả hữu. Thiên phú chắc tuyệt người, cô đọng linh khí hạt giống đặt chân sơ cảnh, đại khái muốn chừng 1 tháng thời gian. Thiên phú siêu như người, như Tam công tử Chu Lang đồng bọn người, mấy ngày liền có thể. Thiên phú cao hơn, như Lý Tử Ký, Đường Tiểu Phong loại này, khí hải một thành liền trực tiếp cô đọng linh khí hạt giống. Bất quá vẫn là câu nói kia, thiên phú mặc dù mạnh yếu có khác, lại cũng không đại biểu cho thực tế chiến lược nhất định có chỗ chênh lệch, để bây giờ Đường Tiểu Phong đi cùng là tứ cảnh tam công tử giao thủ, xác suất lớn cũng là đánh không lại. Nhị nha phải dùng 2-3 tháng thành công đặt chân sơ cảnh, xem như không tốt không xấu loại kia. Nhị nha cảm thụ bốn phía một cái thiên địa linh khí, phát hiện đúng như là Lý Tử Ký lời nói, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể một bước lên trời, chỉ cần có thể tu hành liền đã đủ hài lòng, ngay sau đó liền ôm quả hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đường Tiểu Phong nhìn xem một màn này cũng là lộ ra hoài niệm hồi ức chi sắc, hồi tưởng hắn lúc trước vui sướng trong lòng, cũng là như thế. Lý Tử Ký lắc đầu, nhìn về phía Đường Tiểu Phong hỏi, năm sau phu nhân lưu tại nơi nào, ngươi có thể có quyết đoán? Là trở về Ngư Long Trấn, hay là lưu tại Trường An Thành, cũng hoặc là theo hắn đi hướng Thần Sơn? Ba cái tuyển hạng so sánh với, đều có ưu khuyết. Đường Tiểu Phong trầm ngâm, Thần Sơn bây giờ còn có không tiện, lưu tại Trường An tuy có công tử chăm sóc già mẫu chưa hẳn thói quen, hay là Ngư Long Trấn tốt nhất? Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, còn muốn nói nữa thứ gì, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Hắn hơi nhướng mày, sau đó mở ra cửa viện. Phật Ác Bồ Tát đang đứng ở bên ngoài, chắp tay trước ngực có chút hành lễ, Lý Huyền Hầu. Lý Tử Ký nhìn qua ánh mắt của hắn lóe lên, làm sơ trầm mặc sau đưa tay bên cạnh để, Bồ Tát. Chương 1357 hai cái thỉnh cầu chương 1357 hai cái thỉnh cầu năm này tiết giống như cũng không bình tĩnh, liên tiếp có ngoài ý liệu khách nhân đến nhà. Chỉ bất quá Đường Tiểu Phong đến đại biểu cho chuyện tốt, Phật Ác Bồ Tát đến, đại biểu liền chưa chắc là chuyện tốt. Lý Tử Ký rất rõ ràng, nếu như không phải xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình, Phật Ác Bồ Tát là nhất định sẽ không rời đi nơi cực hàn, càng sẽ không trực tiếp tới tìm tới hắn. An cơm trước, đem Phật Ác Bồ Tát đưa vào trong viện, Lý Tử Ký mở miệng hỏi. Phật Ác Bồ Tát khẽ lắc đầu, cũng không xâm nhập, chỉ là vào cửa hai bước sau liền dừng lại, sau đó cũng không có muốn lưu lại ăn một bữa cơm tất nhiên dự định, trước tiên nói sự tình. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tiểu Phong. Đường Tiểu Phong mang theo quả bọn người đi vào phòng bếp, nói là sắp đến giờ, đi trước đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Nơi cực hàn xảy ra vấn đề, Lý Tử Ký hỏi. Phật Ác Bồ Tát lắc đầu, Lý Huyền Hầu không cần lo lắng, cũng không phải là việc đại sự gì, ta sở dĩ rời đi nơi cực hàn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Phổ Đà Sơn vấn đề. Lý Tử Ký nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra một chút, Phật Quốc vấn đề có quan hệ với Phật môn biến cố, hắn bao nhiêu cũng nghe thấy một chút, từ khi Thiên Sơn môn hội đàm đằng sau, Phổ Đà Sơn liền bỗng nhiên phát sinh to lớn biến cố, từ sát cha ti suy đoán đến xem, xác nhận Phật chủ vận dụng đại năng lực đem Phổ Đà Sơn cùng ngoại giới phong cấm ngăn cách, sáng tạo ra trong thế giới Phật Quốc thế giới. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Chuyện này ở thiên hạ thế nhưng là đã dẫn phát không nhỏ tranh luận, vô số người đều là lòng sinh không hiểu, không rõ vì sao như vậy. Chỉ bất quá dù sao cũng là Phật môn chính mình sự tình, cùng loại với loại này phong sơn không ra sự tình, thiên hạ thế lực khắp nơi kỳ thật bao nhiêu cũng đã có tương tự kinh lịch, cho nên tại tuyệt đại bộ phận người tu đạo trong lòng, cũng không quá mức làm người khác chú ý nhiều lắm là chính là trà dư tiểu hậu đàm luận thời điểm sẽ nâng lên hai miệng. Nhưng đối với Lý Tử Ký các loại biết được Thiên Sơn môn hội đàm nội tình, biết được thế giới luân hồi không chỉ chân tướng người tới nói, chuyện này nội tình, liền có nghiên cứu kỹ. Nhưng này dù sao cũng là Phật chủ thủ đoạn, không phải lục cảnh không thể điều tra, sát cha ti liền xem như có lòng muốn truy tra xuống dưới, cũng không có biện pháp tiến vào. Chỉ có thể ở bên ngoài điều tra, có thể có được hữu hiệu tin tức cơ hồ không có. Phật Ác Bồ Tát nhẹ gật đầu, ta cũng là thông qua cưới voi la hán truyền tin vừa rồi biết được, Phật môn bên trong nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không dùng cái gì trong lúc đông nhiên ngăn cách trong ngoài. Huống chi, Phật chủ cũng không nên làm như vậy. Lý Tử Ký nghe được hắn nói bóng gió, mắt sáng lên, nhưng cũng không tốt tùy ý đánh giá, chỉ là hỏi, Bồ Tát tìm ta, thế nhưng là có cái gì ta có thể làm được địa phương. Hắn bây giờ mặc dù đặt chân xong cực cảnh, thực lực có thể không chút khách khí gọi là lục cảnh phía dưới người thứ nhất, có thể nói đến cùng, dù sao chỉ là lục cảnh phía dưới. Muốn tại Phật chủ thủ đoạn bên dưới tìm kiếm sơ hở, cơ hội là rất không có khả năng làm được sự tình. Phật Ác Bồ Tát nói ngăn cách trong ngoài tự thành Phật quốc mặc dù làm cho người kinh ngạc, có thể nghĩ đến Phật môn bên trong xác nhận bình yên vô sự, cũng tịnh không cấp bách nhất định phải nhanh như vậy liền hiểu cái cha ra manh mối, ta chỉ là muốn xin nhờ Lý Huyền Hầu, nhập lục cảnh đằng sau, tiến về Phổ Đà Sơn đi một chuyến. Lý Tử Ký còn không có nhập lục cảnh, có thể mỗi người đều biết, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhập lục cảnh. Từ tháng 11 trở lại Trường An thành tu dưỡng, lại đến bây giờ ngày 13 tháng 2, đi qua gần thời gian 4 tháng, Lý Tử Ký đặt chân xong cực cảnh đằng sau trạng thái đã sớm hoàn toàn ổn định lại, khoảng cách lục cảnh chỉ thiếu chút nữa. Mà một bước này chính là Bồ Đề Sơn. Lúc trước đạo tử nói qua, khi Lý Tử Ký nhanh nhập lục cảnh thời điểm, có thể nhập Bồ Đề Sơn ngộ đạo, tính toán thời gian, các loại ngày Tết kết thúc mấy ngày, Lý Tử Ký hẳn là liền sẽ xuất phát, đi trước vô căn chi địa, lại hướng Bồ Đề Sơn đi một lần. Một khi vào lục cảnh, chính là một bước cuối cùng lấy tay đặt chân thất cảnh chuẩn bị. Hai người đều lòng dạ biết rõ bây giờ Phật môn biến cố có thể cùng nguyên nhân gì có quan hệ, chỉ bất quá hai người cũng tất cả đều ăn ý không có nói ra miệng. Nhập lục cảnh sau, ta sẽ đi một chuyến. Lý Tử Ký đáp ứng. Phật Ác Bồ Tát nói tiếng cảm ơn, đi theo Đông Nhiên trầm mặc một hồi, sau đó vừa rồi lên tiếng lần nữa, còn có một chuyện. Lý Tử Ký bình tĩnh nghe. Phật Ác Bồ Tát nói ra, Phổ Đà Sơn biến cố phát sinh, nhưng thiên hạ ở bên ngoài chùa miếu hay là không ít, ta cần tiến về chiếu khán chân an, cho nên phân thân thiếu phương pháp. Hắn đầu tiên là giải thích chính mình phân thân thiếu phương pháp nguyên nhân, lập tức nói ra thỉnh cầu sự tình. Ta rời đi nơi cực hàn lúc, tại khoảng cách nơi cực hàn ngoài vạn dặm một tòa vô danh sơn phong phía dưới, nhìn thấy rất cổ quái hư vô vết rách, giống như là đứng im nhưng lại giống như là lan tràn, không cách nào phân biệt, thực sự quái dị. Ta tại chỗ kia dừng lại 3 ngày thời gian, đều không có xem xét đưa ra chỗ cổ quái, tâm hệ Phật môn, cho nên không cách nào ở lâu. Lý Tử Ký nghe hiểu, Bồ Tát là muốn cho ta đi xem một cái. Phật Ác Bồ Tát nhẹ gật đầu, nói lấy Lý Huyện Hầu tốc độ, từ Trương An thành đến nơi cực hàn ngoài vạn dặm chỗ kia dãy núi, đại khái là 4-5 ngày công phu, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Lý Huyện Hầu tại ngày Tết đằng sau có thể đi trước hướng chỗ sơn phong kia nhìn qua, để tránh chỗ kia ngoại ý muốn ảnh hưởng đến Phật tử. Đây là muốn việc khẩn cấp. Liền ngay cả Phật Ác Bồ Tát đều nhìn không ra chỗ cái gì, nghĩ đến không tầm thường. Lý Tử Ký tự nhiên đáp ứng, dù sao nếu quả như thật phát sinh ngoại ý muốn gì, vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau vạn dặm, hoàn toàn chính xác khả năng ảnh hưởng đến nơi cực hàn Phật tử. Nếu là nơi cực hàn xảy ra bất chắc, như vậy sẽ bức xạ toàn bộ thế giới. Huống chi, vừa đi vừa về nhiều nhất cũng chính là chỉ hoãn thời gian nửa tháng thôi, đối với hắn tới nói, vẫn còn tính dư giả. Phật Ác Bồ Tát nói tiếng cảm ơn, lập tức nhắc nhở, ta tại chỗ sơn phong kia lưu lại Phật ấn, Lý Huyện Hầu chỉ cần đuổi tới đại khái khoảng cách đằng sau tự nhiên sẽ có cảm ứng. Lý Tử Ký gật đầu cho biết là hiểu. Phật Ác Bồ Tát chắp tay trước ngực, nếu như thế, liền không chuyển khác. Dứt lời, hắn liền xoay người dự định rời đi, chỉ là hành tẩu 2 bước đằng sau nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, có chút ghé mắt quay đầu, giống như là muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu ung dung thở dài, Lý Huyện Hầu, con đường phía trước mặc dù hiểm, ngươi lại không phải độc hành. Lý Tử Ký nao, Phật Ác Bồ Tát cũng đã biến mất tại trước mặt. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, ngày Tết ban đêm pháo hoa từ trước tới giờ không đoạn tuyệt, như hỏa tinh giống như nở rộ tại thương khung ở trong, nhìn tựa như là nhà nhà đốt đèn. Pháo hoa chính là như vậy, luôn luôn muốn trong hắc ám nở rộ mới có thể thấy rõ ràng. Tựa như bây giờ sắp phá nát thế giới, chỉ có tại lúc tuyệt vọng ngẩng đầu, mới có thể trông thấy đồng dạng tại kiên định tiến lên đồng đạo. Chương 1358 còn lại 4 năm chương 1358 còn lại 4 năm Bồ Tát rời đi. Cơ tất nhiên nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng, Đường Tiểu Phong từ phòng bếp ở trong đi ra. Nhìn một chút chỉ còn lại có Lý Tử Ký một người sân nhỏ, biết được Phật Ác Bồ Tát đã rời đi. Đây thật ra là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phật môn tứ phương Bồ Tát, lúc trước tại có hạn thời gian bên trong còn nhiều nhìn mấy lần, cảm thụ không quá sâu, dù sao song phương cảnh giới tồn tại trên lệch rất lớn. Bất quá lúc trước Đại Thần Quan đã từng nói, Phật môn tứ phương Bồ Tát, trong đó A Nan cùng Phật Ác hai vị, bàn về thực lực muốn so Đại Thần Quan hơn một chút, hẳn là có thể cùng hai vị thần đi sánh ngang trình độ. Ngẫm lại cũng là, Phật môn chi chủ, tại Phật chủ phía dưới đứng đầu nhất chính là tứ phương Bồ Tát. Thần giáo bên trong, tại giáo hoàng phía dưới đứng đầu nhất là hai thần đi, sau đó mới là tam thần tòa. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, nhìn xem Đường Tiểu Phong đột nhiên hỏi, nếu như đổi lại ngươi là ta, sẽ như vậy kiên trì sao? Đường Tiểu Phong hôm nay đã sớm trải qua biết được thế giới chân tướng, bởi vậy Lý Tử Ký cùng hắn nói chuyện với nhau, ngược lại là không cần cái gì thị úy. Đường Tiểu Phong nghĩ, sau đó nói, nếu như là ta, có lẽ liền chờ đến lần sau luân hồi lại tiến hành thử, thế giới đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, sợ rằng chúng ta tại không nguyện ý thừa nhận cũng phải thừa nhận hy sinh loại chuyện này đã sớm trở thành thói quen, nếu như tuyệt đối tỉnh táo đi đối đãi, chờ đợi một lần là lựa chọn tốt hơn. Đang khi nói chuyện, hắn phảng phất lại biến trở về cái kia thần liêm, bất quá lập tức lại cười, bởi vì bằng vào ta chính mình tới nói, ta nhìn không thấy có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đặt chân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thất cảnh khả năng, cho nên mới sẽ nghĩ đến đợi đến lần sau luân hồi, dùng lâu dài hơn, càng đầy đủ thời gian đi nếm thử, chỉ nói là đến cùng, ta cũng không phải ngài, công tử thiên phú và tâm tính, cho là không ai có thể so ra mà vượt. Tại chúng sinh mà nói, Đường Tiểu Phong là thiên tài. Tại Đường Tiểu Phong mà nói, Lý Tử Ký là thiên tài. Cho nên Đường Tiểu Phong không cách nào đối với Lý Tử Ký hết thảy đều không rõ chi tiết cảm động lây, chính hắn cho là rất không có khả năng làm được sự tình, có lẽ tại Lý Tử Ký trong mắt, kỳ thật không tính là khó khăn dường nào. Nhưng lấy công tử thiên phú và tín nhiệm, nhất định là xác thực cảm thấy có khả năng mới có thể kiên trì đi nếm thử. Đường Tiểu Phong nói như thế. Lý Tử Ký vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp, hỏi, đều chuẩn bị xong. Đường Tiểu Phong nhẹ gật đầu, mặt đều đã hòa hảo rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng tất cả đều cắt gọn, làm sủi cảo sự tình giao cho chúng ta, công tử chỉ cần làm đồ ăn liền tốt. Lý Tử Ký cười nói, ngươi ngược lại là đem hết thảy tất cả an bài xong. Nhị nha cho Lý Tử Ký bái cái năm, đòi cái năm mới hồng bao, sau đó cùng quả quả vây tay từ biệt liền chạy chậm đến rời đi. Vừa mới sát vách truyền đến nhị nha mẫu thân tiếng gọi ở Mỹ, gọi nàng trở về ăn cơm tất nhiên. Đường Tiểu Phong, quả quả, còn có phụ nhân 3 người vây tại một chỗ làm sủi cảo, Lý Tử Ký một người chuẩn bị làm đồ ăn. Tối nay cần một lần nữa làm cũng không nhiều, dù sao giữa trưa đã làm hai mươi mấy đạo đồ ăn, trên cơ bản không có ăn bao nhiêu, một lần nữa hâm lại một lần liền có thể. Quả quả, sủi cảo bên trong nhớ kỹ trên nắp đặt chế đồng tiền. Lý Tử Ký hô một tiếng. Tắt hoàn đã. Quả quả trở về một tiếng. Đây là trong nhà tập tục, ăn vào bao lấy đồng tiền sủi cảo ngụ ý sang năm vạn sự trôi chảy, tâm tưởng sự thành, tài nguyên cuồn cuộn, vân 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 tốt ngụ ý dùng đại khái hơn nửa canh giờ, tính cả buổi trưa hai mươi mấy đạo đồ ăn, tăng thêm Lý Tử Ký mới xào, tổng cộng 36 đạo, mỹ mãn. Bàn đá khẳng định là không bỏ xuống được, bất quá cũng may đối với Lý Tử Ký tới nói không tính là gì khó khăn, những cái kia đĩa cùng bát đũa cứ như vậy bày ra ngoài, rõ ràng đã ra khỏi bàn đá bên dưới, lại như cũng không có rơi xuống. Sủi cảo cũng là nóng hổi. Ngày Tết khoái hoạt. Quả quả cho Lý Tử Ký bái cái năm, sau đó cầm dẫn tới tiền mừng tuổi đắc ý phóng tới trong ví. Mẹ nuôi, ngươi ăn cái này. Quả quả dùng đũa cho Đường Tiểu Phong mẫu thân kẹp một khối thịt heo, đây là Tây Phong ban ngày đưa tới, tứ cảnh tu vi thịt heo, liền xem như tại Trường An thành cũng coi là vật hi hãn, không chỉ có cảm giác tuyệt hảo, còn ẩn chứa đặc thù công hiệu. Cùng loại việc gì ứ hóa huyết, kéo dài tuổi thọ loại hình. Phụ nhân bắt đầu ăn, thích hợp nhất. Tiếp xúc ngắn ngủi, quả quả đã nhận mẹ nuôi, nàng cảm thấy không có gì lớn, Đường Tiểu Phong là chính mình huynh trưởng đệ tử, nếu như cứng rắn coi như, chính mình hẳn là so Đường Tiểu Phong đại nhất bối, cùng phụ nhân cùng thế hệ phân. Có thể như thế thực sự quá mức cổ quái, huống chi nhà mình huynh trưởng cùng Đường Tiểu Phong nhìn, cũng giống là cũng huynh cũng bạn. Mà lại lúc trước đang thái thịt xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nàng hỏi tới Đường Tiểu Phong sự tình, Đường Tiểu Phong cũng không có giấu giếm, đem những năm này phát sinh nói một lần, nghe quả quả thâm thụ rung động. Không nghĩ tới thế giới bên ngoài như vậy hung hiểm. Lòng sinh kính nể, cũng cảm thấy nhà mình huynh trưởng có chút đối lý, thế là liền nhận phụ nhân làm mẹ bôi. Một bữa cơm, bốn người, lại đa số thời gian đều là phụ nhân nói trước kia Đường Tiểu Phong khi còn bé sinh hoạt, sau đó chính là quả quả miêu tả Trường An thành tin đồn thú vị chờ chút, Lý Tử Ký cùng Đường Tiểu Phong hai cái nhân ngẫu ngươi mới có thể chen một câu. Một bữa cơm ăn đến cũng là náo nhiệt. Ngươi dự định ngày nào về đi? Sau khi ăn xong, Lý Tử Ký đối với Đường Tiểu Phong hỏi. Đường Tiểu Phong nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, đầu năm đằng sau. Không xa vạn dặm đến một chuyến Trường An thành, cũng không thể hôm sau liền đi, như thế không chỉ có vội vàng, mà lại cũng vô lễ, đầu năm đằng sau lại đi liền rất thích hợp. Lý Tử Ký gật gật đầu, nhìn xem quả quả ở phía xa bắt đầu bày ra pháo hoa chuẩn bị châm ngòi, sau khi trở về không cần làm cái gì, hết thảy chờ ta cuối cùng kết thúc về sau lại nói. Hắn thành công hoặc thất bại, đối với thiên hạ này đi hướng có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Đường Tiểu Phong ngừ một tiếng. Pháo hoa châm ngòi thanh âm đã vang lên, quả quả chạy về đến Lý Tử Ký bên người, ôm cánh tay của hắn ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt nổi bật hoa mỹ sắc thái, đại huynh năm nay muốn hứa cái gì nguyện? Nàng nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nàng đối với rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể cảm thụ được Lý Tử Ký bước đi liên tục khó khăn. Lý Tử Ký lắc đầu, hắn đã bây giờ không có cái gì muốn lương thuận. Quả quả nói vậy ta chỉ hy vọng đại huynh có thể bình bình an an, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Lý Tử Ký cười cười, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời tách ra rất nhiều chủng khác biệt lại mỹ lệ đồ án, đột nhiên hỏi, muốn ta vĩnh viễn bồi tiếp người, cái kia Vương Phong làm sao bây giờ? Quả quả vừa mới còn có chút đau lòng chính mình huynh trưởng, giờ phút này nghe vậy lập tức liền lại giận lửa cháy đến, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mặt có chút đỏ quay người chạy tới ôm mèo già đi. Lý Tử Ký mỉm cười, sau đó an tĩnh nhìn xem pháo hoa biến hóa, thật sự là hắn không tiếp tục hướng nguyện vọng gì, nếu như có thể, hắn chỉ hy vọng chính mình lúc trước ứng thuận nguyện vọng đều có thể đạt được thực hiện. Cơm tất nhiên mùi thơm phảng phất còn tại không trung tung bay. Một tòa thành gieo họ đều đang nên tiếp lấy tân lịch 40 năm chân chính đến. 5 năm kỳ hạn đã qua thời gian 1 năm, đã 1 năm qua rất chậm, còn lại 4 năm có lẽ sẽ đi qua rất nhanh. Công tử, ân, không có việc gì. Chương 1359 miêu lũng địa khu trận tuyết rơi đầu tiên. Chương 1359 miêu lũng địa khu trận tuyết rơi đầu tiên. Miêu lũng địa khu nghe nói là bị thần minh chúc phúc qua địa phương, nơi này có trên đời nhất ấm áp khí hậu, bốn mùa nóng bức nóng hổi, liền xem như đến tiêu chuẩn trên ý nghĩa mùa đông cũng sẽ không rơi xuống một mảnh bông tuyết, nhưng sinh trưởng con người ở chỗ này, tại dài rằng giặc trong khi còn sống thậm chí căn bản là không có cách lý giải lạnh nóng hai loại cảm thụ ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn khoảng cách nơi cực hàn tương đối gần. Tự thân địa khu đặc thù cực nóng bởi vì nơi cực hàn lạnh ấm trung hòa nguyên nhân, đưa đến nguyên bản cực nóng nóng hổi biến thành như xuân ý dạt dào giống như ấm áp. Mỗi một ngày bên trong cơ hồ đều là duy trì lấy làm cho người hâm mộ nhiệt độ ổn định. Mặc dù lấy thánh triều, Phật môn, Nho Sơn các loại đại tu hành thế lực làm trung tâm đi đối đãi lời nói, miêu lũng địa khu lộ ra 10 phần vắng vẻ, bốn bề cũng không có gì cường đại tu hành thế lực tồn tại, thế nhưng chính vì vậy, mới lộ ra giống như là rất nhiều có ẩn cư suy nghĩ người theo đuổi thế ngoại đạo nguyên. Nếu là có thi tài người lại tới đây, cảm thụ được nơi đây mỹ lệ hoàn cảnh, trong vòng một ngày có lẽ có thể làm ra mười mấy thiên truyền thế tác phẩm xuất sắc. Chỉ bất quá mọi người luôn luôn ưa thích truy cầu những cái kia chính mình chưa từng thứ nắm giữ, thì như Trường An thành bất tính, liền sẽ có người hy vọng có thể đi đến bốn mùa như mùa xuân địa phương sinh hoạt. Đồng dạng, sinh hoạt tại miêu lũng địa khu đám người bên trong cũng sẽ có lây cùng loại muốn đi xem một chút tuyết, thể nghiệm cực nóng hoặc rét lạnh nhiệt độ suy nghĩ. Những người này bình thường đều rất trẻ trung, bởi vì lớn tuổi hoặc là dần dần nghi thoáng, hoặc là chính là đã rời đi. Tỉ như có không ít người lúc tuổi còn trẻ liền kết bạn đi qua nơi cực hàn, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không lạnh như vậy, muốn nhìn một chút băng tuyết là vật gì. Chỉ bất quá còn chưa đi tới chỗ liền bị thấu xương rét lạnh cho đông lạnh trở về. Tại niên kỷ biến lớn đằng sau liền sẽ đi khuyến cáo hắn và bọn hắn trước kia có được đồng dạng ý nghĩ người trẻ tuổi, nhưng không có người sẽ nghe. Tại không có chạm qua nam tường trước đó, mỗi người đều là sẽ không nguyện ý quay đầu. nhất là Trần Ngạn Bá. Niên kỷ của hắn không lớn, năm nay mới vừa bận 14-15 tuổi, chính là đối với hết thảy tò mò nhất, bất mãn nhất đủ, muốn biết nhất niên kỷ, hắn không chỉ một lần muốn rời khỏi Miêu Lũng địa khu ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Thiên hạ này lớn như vậy, càng là có thánh triều, thần giáo, Phật môn như thế tồn tại ở trong đồn đại thánh địa, vì cái gì cả đời này nhất định phải đốn tại Miêu Lũng như thế cái địa phương vắng vẻ sinh hoạt. Tên thiếu niên nào người không muốn xông ra thuận theo thiên địa? Liền xem như chính mình thiên phú tu hành bình thường, có thể thì tính sao? Trên con đường tu hành, nghịch thiên cải mệnh người chỗ nào cũng có, chẳng lẽ hắn Trần Ngạn Bá liền không thể là một cái trong số đó? Phụ mẫu một mực tại phản đối, đồng thời nghiêm khắc trách cứ hắn từ bỏ những cái kia không nên có suy nghĩ, liền xem như về sau muốn đi ra ngoài sông sáo, tối thiểu nhất cũng muốn các loại tu vi đặt chân thứ tam cảnh đằng sau lại nói. Có thể vậy cỡ nào xa xôi? Toàn bộ Miêu Lũng địa khu đại tu hành giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những năm gần đây, nhưng phàm là thiên phú xuất sắc người, cái nào không phải sớm rời đi ra bên ngoài những thánh địa này, mà lại không rời đi nơi này, làm sao có thể tìm được nghịch thiên cải mệnh cơ hội? Khi nào có thể tới tam cảnh? Cho nên Trần Ngạn Bá đối với phụ mẫu trách cứ mặt ngoài tuân theo, trên thực tế lại cũng không để ở trong lòng, trong âm thầm đã sớm cùng mấy cái hảo hữu đã hẹn, định tại một ngày nào đó cùng nhau lặng lẽ rời đi, các loại xông ra một phen làm đằng sau lại áo gấm về quê. Tương lai là mỹ hảo, bên ngoài có bó lớn cơ duyên và chuyện thú vị chờ đợi chính mình. Đây là Trần Ngạn Bá trong nội tâm ý nghĩ. Hắn hôm nay rời giường rất sớm, dự định chăm chú tu hành mấy bộ quyền pháp cường kiện thể phách, quá đáng ít ngày rời đi chuẩn bị sẵn sàng, tiết kiệm vừa đi không xa liền bị trưởng bối trong nhà nắm trở về. Chỉ là vừa mới đẩy cửa ra, Trần Ngạn Bá liền không nhịn được run run một chút. Lạnh quá a. Đây là đang trong óc hắn sinh ra ý niệm đầu tiên, loại này chưa bao giờ có suy nghĩ làm cho Trần Ngạn Bá nhịn không được ngu ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lạnh? Tại sao phải lạnh? Trần Ngạn Bá mặc trên người đơn bạc y phục, từ nhỏ đến lớn, vô luận là ban ngày hay là ban đêm, đều chưa từng có bất luận cái gì cực nóng hoặc rét lạnh cảm thụ, nhưng bây giờ lại lạnh thấu xương. Mở cửa ngây người ngắn như vậy phút chốc công phu, cơ hồ cóng đến hắn nói không ra lời, răng càng không ngừng đánh lấy run rẩy, cảm giác ba đều cứng ngắc. Cũng không phải ảo giác, đó là chuyện gì xảy ra? Trần Ngạn Bá vội vàng đóng cửa lại, vì chính mình liên tiếp chụp vào mấy thân quần áo, sau đó hất lên chăn mền, lúc này mới một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Không thể thừa nhận rét lạnh trở nên có thể tiếp nhận một chút, nhưng hắn trong nội tâm vẫn như cũ có một loại cảm giác không chân thật. Miêu Lũng địa khu, vậy mà trở nên rét lạnh như thế? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ thế giới bên ngoài, nơi khác địa phương cái gọi là mùa đông, đều là như vậy rất lạnh? Những người kia nên như thế nào sinh hoạt? Trần Ngạn Bá tiểu chạy trước ra cửa sân, đứng ở trên đường bốn phía nhìn xem, người trên đường phố đại đa số hiện tại cũng giống như hắn chật vật, hoặc là tựa như phát điên hướng trong nhà chạy tới, hoặc là chính là lần cận lộn nhào trốn vào trong cửa hàng. Chỉ còn lại có một số nhỏ người tu đạo cũng không thụ giá lạnh ảnh hưởng, chau mày đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn, giống như là đang nhìn cái gì đồ vật kinh khủng một dạng. Trần Ngạn Bá cũng đi theo ngẩng đầu đi xem, hai chân của hắn hiện tại đã hơi choáng, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn quên, chỉ còn lại có hai mắt trợn to tràn đầy hoảng sợ. Chỉ gặp giữa không trung, không biết lúc nào xuất hiện răng khắp nơi đen kịt đường cong, lít nha lít nhít, đếm đều đến không đến. Có ngay tại đỉnh đầu, có xa hơn một chút, không có quy luật phân bố. Trừ cái đó ra, còn có nhìn không thấy bờ nồng hậu dày đặc mây đen, quyền mang theo vụn băng cùng bông tuyết, chính hướng phía dưới rơi xuống. Đây chính là tuyết. Trần Ngạn Bá chưa từng gặp qua tuyết, lại một chút nhận ra được. Chính như hắn chưa từng cảm thụ rét lạnh, lại rõ ràng biết đây là lạnh một dạng, đây đều là người tự thân bản năng. Vũ băng sen lẫn đông tuyết đánh vào trên mặt, lạnh buốt đồng thời cũng mang theo một chút nhói nhói, Trần Ngạn Bá sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được, thân thể khẽ run, nhấc không nổi bước chân. Hắn không rõ Miêu Lũng địa khu tại sao phải tuyết rơi, cũng tương tự không biết giữa không trung xuất hiện những cái kia răng khắp nơi đường cong màu đen rốt cuộc là thứ gì. Vẹn vẹn chỉ là coi trọng hai mắt, đã cảm thấy tâm thần đại chấn, phản phất cả người đều muốn bị thôn vệ sạch sẽ một dạng. Đây chính là tuyết, đây chính là mùa đông, đây chính là thế giới bên ngoài. Trần Ngạn Bá kinh hãi khó mà tự kiềm chế, rốt cục minh bạch vì cái gì phụ mẫu không để cho hắn rời đi Miêu Lũng. Nếu như thế giới bên ngoài như vậy nguy hiểm, hắn có bao nhiêu mệnh năng đủ còn sống? Giờ này khắc này, hắn cho tới nay đối với ngoại giới luôn tới, đối với cái gọi là nghịch thiên cải mệnh chí hướng, sát na liền tan rã sạch sẽ. Cái này đích xác là tuyết, nhưng đây cũng không phải là thế giới bên ngoài, tối thiểu nhất qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua rét lạnh như thế mùa đông. Ngay tại Trần Ngạn Bá run lẩy bẩy tự lẩm bẩm thời điểm, một thanh âm đông nhiên bên cạnh hắn vang lên. Chương 1360 liên tiếp kinh biến, chương 1360 liên tiếp kinh biến, gian nan quay đầu nhìn lại, Trần Ngạn Bá cảm giác mình ý thức cũng bắt đầu cứng ngắc xuống tới. Suy nghĩ vận chuyển mười phần chậm chạp. Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn, diện mục hiền lành, có thể nhìn ra được là một cái người rất hiền lành, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, hơi cao mày ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người trẻ tuổi chính là Vương Tiểu Thụ. Hắn rời đi Thải Vân Sơn đằng sau một đường hướng phía nơi cực hàn hành động, vốn định tại ngày Tết trước đó đổi tới cùng Phật tử đoàn tụ, lại không nghĩ rằng lộ trình xa xôi, hay là chậm trễ thời gian. Hôm nay đã là đầu năm mùng 1, hắn cách nơi cực hàn, tối thiểu nhất còn muốn đi đến 7-8 ngày. Mặc dù đáng tiếc, bất quá cũng không có gì, dù sao chỉ còn lại có 7-8 ánh nắng cảnh mà thôi. Ta nghe nói, Miêu Lũng địa khu bốn mùa như mùa xuân, trời trong gió nhẹ. Hắn mở miệng nói ra. Trần Ngạn Bá đánh lấy run rẩy, nói chuyện mồm miệng cũng bắt đầu mơ hồ không rõ đứng lên, vừa mới dưới tuyết. Vương Tiểu Thụ tự nhiên biết là vừa vặn mới dưới tuyết, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút trước kia có phải hay không cũng phát sinh qua tình huống như vậy. Trần Ngạn Bá lắc đầu, có đến có chút không chịu nổi, đây là lần thứ nhất. Vương Tiểu Thụ nghe hắn thanh âm run rẩy, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trên mặt lộ ra một cái hổ thẹn dáng tươi cười, sau đó đưa tay khoác lên Trần Ngạn Bá trên bờ vai, rét lạnh khí tức lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài, trong nháy mắt Trần Ngạn Bá cũng cảm giác thân thể của mình lần nữa khôi phục cấm áp. Có thể có lẽ là hôm nay phát sinh một màn này lực trùng kích thực sự có chút quá lớn, dẫn đến Trần Ngạn Bá y nguyên còn có chút nơm nớp lo sợ, vị công tử này, ngươi có biết vì sao như vậy? Hắn đã nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cũng không phải là Miêu Lũng địa khu người, mà là từ bên ngoài tới, có lẽ biết nguyên nhân cũng có nói. Vương Tiểu Thụ thì lắc đầu, phải cùng những này đen kịt đường con có quan hệ, có thể đến tuột cùng vì sao, ta cũng thực sự không rõ ràng. Hắn cũng cảm thấy vấn đề này kỳ quặc rất, Miêu Lũng địa khu mấy ngàn năm nay đều rất bình tĩnh, hôm nay lại đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến nguyên nhân? Hay là nói, sư phụ nơi đó chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Thụ sắc mặt đống nhiên nghiêm túc lại, hắn chỉ biết là Phật tử tại nơi cực hàn chấn áp cái gì vết rách, nguyên nhân cụ thể ngược lại là lập lờ nước đôi, hiện tại xem ra, đỉnh đầu những hắc tuyến này, có phải hay không chính là những vết rách kia? Quả nhiên là sư phụ nơi đó xảy ra chuyện. Vương Tiểu Thụ có chút không ở lại được nữa. Trần Ngạn Bá hiện tại đã từ vừa mới trong kinh hai thoáng lấy lại tinh thần, hắn hiếu kỳ hỏi, vị công tử này, thế giới bên ngoài mùa đông có phải hay không cũng lạnh như vậy? Vương Tiểu Thụ nói trừ một chút cực đoan địa phương, đại đa số mùa đông đều so cái này muốn ấm áp được nhiều, tối thiểu nhất người cách ăn mặc này đi thanh triều, đi ở bên ngoài là tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạnh. Trần Ngạn Bá bén nhạy bắt được Vương Tiểu Thụ trong lời nói tin tức, hai mắt tỏa sáng, công tử là thánh triều người. Vương Tiểu Thụ trong lòng lo lắng Phật tử đã mất tâm nói chuyện với nhau cái gì, chỉ là gật gật đầu liền muốn rời đi. Trần Ngạn Bá đưa tay đem nó giữ chặt, lập tức lại cảm thấy có chút mạo phạm đội vàng buông tay ra, mang trên mặt ước ao và tâm thần bất định, ta vẫn muốn ra ngoài đi một chút, không biết công tử có thể hay không mang ta đồng hành. Vương Tiểu Thụ bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngạn Bá nhìn một lúc lâu, cảm thấy trên mặt thiếu niên ngượng ngùng cùng sáng tỏ, có chút giống chính mình lúc trước thời điểm, làm sơ trầm ngâm đằng sau liền gật đầu, ta còn có việc muốn đi nơi cực hẳn, ngươi ở trong nhà chờ ta trở lại, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi thánh triều đi một chuyến. Trần Ngạn Bá đại hỉ, lúc này bái tạ, lại ngẩng đầu, Vương Tiểu Thụ thân ảnh cũng đã biến mất. Rét lạnh chi ý lại lần nữa đánh tới, Trần Ngạn Bá lại sợ run cả người, vội vàng hướng phía trong nhà chạy tới. Toàn bộ Miêu Lũng địa khu đều xa vào đến mê mang cùng tâm tình sợ hãi bên trong. Rét lạnh không đáng sợ, đáng sợ là không biết nguyên nhân rét lạnh lúc nào kết thúc, lúc nào sẽ lại đến, không ai biết. Bầu trời kỳ thật tựa như là to lớn mặt băng. Ngươi cầm lấy truy tại cạnh góc chỗ dùng sức đánh xuống, nhìn chỉ có trước mắt một khối phát sinh phá toái, nhưng trên thực tế, to như vậy mặt băng, rất nhiều không thấy được địa phương đều đã chịu ảnh hưởng, sinh ra nhỏ xíu vết rách. Thì như Miêu Lũng địa khu, thì như Thiên Sơn môn, có đệ tử thất kinh về Sơn môn bẩm báo, nói là tại thi hành tông môn nhiệm vụ thời điểm dọc đường Trạm Long Sơn mạch, tại Trạm Long Sơn mạch nhìn thấy một chỗ to lớn sụp đổ. Thiên Sơn môn trưởng giáo lập tức liền chạy tới, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái kia sụp đổ phạm vi to lớn, chừng ngàn trượng, sâu cũng có trăm trượng, tựa như là đột nhiên xuất hiện một chỗ vực sâu khổng lồ bồn địa, rõ ràng hôm qua còn rất tốt, hôm nay bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Mà lại hắn thấy được, tại cái kia sụp đổ chỗ sâu nhất, có mười mấy đầu vết rách đen kịt tản ra thâm thủy ánh sáng. Thế giới đổ sụp tăng lên. Thiên Sơn môn trưởng giáo trong lòng siết chặt, quan sát sau một lúc lâu xác nhận chỉ là đứng im bất động, không có lan tràn xu thế đằng sau, vừa rồi thở dài một hơi, lập tức đưa tay tại phương viên ngàn trượng bày ra cấm chế, cũng nghiêm lệnh đệ tử trong môn phái tới gần. Kỳ quái, không nên như vậy. Thiên Sơn môn trưởng giáo ngẩng đầu nhìn một chút vờn quanh thương khung vết rách, lại liếc mắt nhìn chỗ này sụp đổ, cau mày, cảm thấy có chút vượt qua khống chế. Theo lý tới nói, thế giới sụp đổ không nên nhanh chóng như vậy mới là. Thì như hồi âm cốc. Hồi âm cốc cũng không như Thiên Sơn môn đột nhiên xuất hiện to lớn sụp đổ như vậy động tĩnh to lớn, cũng chỉ có một đầu dài bằng ngón cái ngắn hư vô vết rách tại hồi âm cốc trưởng giáo trước mặt lúc đích. Cái này không đang chú ý một đầu vết rách, lại làm cho hồi âm cốc trưởng giáo sắc mặt tái nhợt. Trong cốc làm sao lại đột nhiên xuất hiện vết rách? Hắn khó có thể tin. Thân là người biết chuyện, hắn đã sớm tại hồi âm cốc bố trí đại thủ đoạn, có thể bảo đảm ở thế giới sụp đổ phát triển tới trình độ nhất định trước đó sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, vết rách này liền xuất hiện ở trước mắt, mà lại cũng không phải là đứng im, hiển nhiên có lan tràn xu thế. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, nói không chừng có một ngày vừa mở mắt, to như vậy hồi âm cốc chỉ sợ chó gà không tha. Thế giới tuy nói luân hồi sắp đến, có thể tuyệt không có đến trình độ như vậy. Hồi âm cốc trưởng giáo sắc mặt tái xanh đồng thời, lại dẫn nói không nên lời là cao hứng hay là sợ hãi, tâm tình rất phức tạp. Hắn lúc trước thế nhưng là phản đối Thiên Sơn môn hội đàm. Chẳng lẽ là nơi nào đó đổ sụp chi địa có chỗ kinh biến, cho nên lên phản ứng dây chuyển đến mức ảnh hưởng thiên hạ. Nghĩ như vậy, hồi âm cốc trưởng giáo tái nhợt sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Nếu là như vậy, hiện tại hẳn là tìm tới dị giáo lập tức bắt đầu thu hoạch, 5 năm kỳ hạn dù là không có qua, cũng không thể đợi thêm nữa. Nhưng không nên như vậy, nếu là có như thế quy mô lớn khống chế không nổi đổ sụp chỗ tồn tại, hắn không nên không biết mới là, nhất là thánh triều Lý Tử Ký một phương lại càng không nên thờ ơ mới là. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hồi âm cốc trưởng giáo thần sắc không ngừng biến hóa, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Thiên hạ các nơi đột gặp dị biến địa phương, nhiều vô số cộng lại cũng phải có gần trăm chỗ, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều là ngoài ý liệu biến hóa. Trong đó cảm thụ rõ ràng nhất, thuộc về Bắc Hải, thuộc về quân thượng. Chương 1361 cơ hội tuyệt hảo, chương 1361 cơ hội tuyệt hảo. Quân Lâm ở trên đảo, Tiểu Vân ngay tại học vẽ tranh. Nàng đứng tại một mảnh trong bụi hoa, trước mặt bám lấy bàn vẽ, một đôi thanh tú lông mày thỉnh thoảng nhăn lại lại giãn ra, cái kia bút đã tại mực bên trong dính mấy lần, nhưng thủy chung đều không có phóng tới trên giấy. Màu vẽ thuật muốn so trong tưởng tượng khó học một chút. Tiểu Vân hiển nhiên ở trên đây cũng không có cái gì thiên phú, bất quá nàng ngược lại là nhìn thoáng được, cũng không trông cậy vào chính mình có thể có gì đặc biệt hơn người tạo nghệ, chỉ cần có thể đem mình thích cảnh sắc lưu tại trên giấy, lại không có coi, liền xem như có thể tiếp nhận sự tình. Bùi hoa rất xinh đẹp, không có quá nhiều tiên diễm nhan sắc, cũng chỉ là nhàn nhạt màu vàng đất. Cánh hoa không lớn, xa xa thoạt nhìn như là bồ công anh tại lay động, nhưng lại so bồ công anh càng thuần túy, không có một chút màu tạp, đến đầu gối chỗ cao, theo bờ biển thổi qua tới gió mát lay động không ngừng. Nhất làm cho Tiểu Vân ưa thích, hay là rơi vào trên cánh hoa mười mấy cái hồ điệp, nhan sắc muốn rất đẹp một chút, rơi vào bụi bên trong rất có một loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mỹ cảm. Hải đảo muốn so trong nhà xinh đẹp rất nhiều. Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời cùng phiêu đãng mây trắng, lập tức quay đầu về xa xa quân thượng lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ chính mình hoạt tác. Không có nhìn qua biển người luôn luôn ưa thích biển, không có nhìn qua tuyết người cũng hầu như là ưa thích tuyết. Người cả đời này đều đang mong đợi những cái kia chính mình chưa từng thứ nắm giữ, chỉ bất quá Tiểu Vân mặc dù ưa thích hải đảo, nhưng cũng không cảm thấy trong nhà mình trà sơn đến cỡ nào không tốt. Cố nhiên không bằng nơi này xinh đẹp, lại càng hài lòng, càng nhu hòa, càng khiến người ta an tâm. Về sau hàng năm đều muốn về đến nhà sinh hoạt mấy tháng, Tiểu Vân nâng bút vẽ tranh, trong lòng lại tại phân tâm nghĩ đến cuộc sống sau này, suy nghĩ vừa đi vừa về tung bay. Quân thượng không có đang nhìn Tiểu Vân, hắn tại ngẩng đầu nhìn trên trời. Cái kia vờn quanh thương khung vết rách đen kịt tựa hồ phát sinh trong nháy mắt biến hóa, có thể đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là quân thượng bén nhạy đã nhận ra giờ phút này thiên hạ các nơi phát sinh dị biến. Thế giới đổ sụp tốc độ phảng phất lập tức bị tăng nhanh hơn rất nhiều. Vì sao như vậy? Quân thượng nhíu mày, loại này tăng lên phảng phất là đột nhiên phát sinh, không có cái gì dấu hiệu, cái này rất không thích hợp. Sụp đổ là tiến hành theo chất lượng, nếu không lúc trước Thiên Sơn môn hội đảng cũng sẽ không đạt thành nhất trí lưu cho Lý Tử Ký 5 năm kỳ hạn, chính là bởi vì tiến hành theo chất lượng, cho nên vô luận phát sinh cái gì, đều có đầy đủ thời gian chú ý xử lý. Thật giống như đêm qua hạ một trận tuyết, hôm nay thái dương cao chiếu, tuyết động chậm chạp hòa tan, mắt trần có thể thấy. Mà không phải đêm qua hạ một trận tuyết, hôm nay sáng sớm đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện tuyết động không cánh mà bay, biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột, mang ý nghĩa không thể làm gì, mang ý nghĩa phát sinh ngoài ý liệu biến cố. Là nơi nào? Quân thượng ánh mắt tại thương khung phía trên lưu chuyển, cảm ứng đến tiên địa khí tức lưu động biến hóa, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng. Nơi đó vâng nơi cực hàn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tựa hồ là minh bạch cái gì. Nếu là như vậy lời nói, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng dẫn đến thế giới sụp đổ tiến trình đột nhiên tăng tốc. Là nơi cực hàn. Bắc Hải chi chủ đột nhiên xuất hiện ở quân thượng bên người, cùng hắn nhìn qua cùng một cái phương hướng, cũng trực tiếp cấp ra đáp án. Phụ thân. Quân thượng hành lễ. Bắc Hải chi chủ ánh mắt phảng phất có thể vượt qua khoảng cách vô tận, đem hết thảy tất cả đều thấy rõ ràng, xác nhận Phật tử xảy ra vấn đề. Nơi cực hàn là thế giới sụp đổ báo hiệu xuất hiện chỗ thứ nhất địa phương, nguy cơ từ phía hung hiểm nhất, nếu không phải là có Phật tử xả thân dùng thánh Phật Kim Liên cùng tự thân Phật tính trấn áp, chỉ sợ Lý Tử Ký sớm đã không còn thời gian 5 năm có thể dùng. Bắc Hải huyết mạch được trời ưu ái, chính là trên đời tôn quý nhất, thụ nhất ân sủng huyết mạch. Cho nên có được Bắc Hải huyết mạch, trái lại đối với thiên địa cảm ứng cũng là thâm hậu nhất, thế giới các nơi dị biến ra tốc sự tình những người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng đối với Bắc Hải chi chủ cùng quân thượng hai người tới nói, lại là cảm thụ khắc sâu nhất. Bọn hắn thậm chí có thể lần theo thiên địa cho khí tức tìm được nơi cực hàn đồ mượn, đội những người khác căn bản không thể nào làm được. Quân thượng nói Phật tử dù sao chỉ là ngũ cảnh, muốn bằng sức một mình trấn trụ nơi cực hàn, hay là quá mức miễn cưỡng, chỉ là không nghĩ tới, treo chống thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn muốn cho rằng, Phật tử tối thiểu nhất có thể kiên trì 2-3 năm. Bắc Hải chi chủ nói nơi cực hàn là đổ sụp đồng nguồn, hơi không cẩn thận ngay tại lúc này kết quả này. Quân thượng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh sắc mặt mang theo một chút thâm ý. Bắc Hải chi chủ biết được con của mình đang suy nghĩ gì, ngươi cho là đây là một cái cơ hội? Quân thượng nhẹ gật đầu, đây là một cái cơ hội rất tốt, tất cả mọi người hẳn là đều cùng ý nghĩ của ta không sai biệt lắm, đều cảm thấy Phật tử ít nhất cũng có thể kiên trì 2-3 năm thời gian, bây giờ có lẽ là nơi cực hàn dị biến tăng cường, dẫn đến Phật tử lực có thua, mấu chốt nhất, ngoại trừ ngươi cha con ta hai người bên ngoài, trên đời này sẽ không bao giờ lại có người thứ ba có thể cảm nhận được nơi cực hàn biến cố. Cái này mang ý nghĩa tại Phật tử phát ra tin tức cầu viện trước đó, không có người sẽ đi đến nơi cực hàn. Mà vốn là cùng Phật tử cùng nhau trấn thủ tại nơi cực hàn Phạt Ác Bồ Tát, cũng bởi vì Phật môn phát sinh biến cố về tới Phổ Đà Sơn, có lẽ chính là bởi vì Phạt Ác Bồ Tát đột nhiên rời đi, mới đưa đến Phật tử trấn áp nơi cực hàn xuất hiện biến cố. Đây chính là sắp đi hướng cuối cùng thế giới, phản phất kinh biến loại ngoài ý muốn này, khắp nơi đều sẽ xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Nói cách khác, bây giờ nơi cực hàn chỉ có Phật tử một người. Tại chuyện này gây nên các phương chú ý, tỉ như thần giáo, thánh triều các loại ánh mắt nhìn chăm chú trước đó. Bắc Hải có một cái thời gian ngắn ngủi kém có thể dùng đến làm. Quân thượng muốn bắt lấy, chính là cái này thời gian ngắn ngủi kém. Bắc Hải chi chủ hỏi, ngươi muốn giết Phật tử? Quân thượng thản nhiên nói, Phật tử sinh tử ta cũng không thèm để ý, ta chỉ là dự định để nơi cực hàn sụp đổ, khuyết tán ra đến. Hiện tại vẫn chỉ là biên độ nhỏ khuyết tán, Phật tử hẳn là còn ở miễn cưỡng chống đỡ lấy, cho nên đối với thế giới tuy có ảnh hưởng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đem nơi cực hàn sụp đổ hoàn toàn bỏ mặc tự do, như vậy Thiên Sơn môn hội đàm cái gọi là lưu cho Lý Tử Ký thời gian 5 năm, khoảnh khắc liền sẽ biến thành giấy lộn một tấm. Thế giới sẽ nên đón chân chính thai hoàng ở đầu, đến lúc đó vô luận là dị giáo chi chủ hay là những cái kia đáp ứng rồi nhất lưu thế lực, tất cả đều sẽ không chút do dự bắt đầu chấp hành thu hoạch kế hoạch. Đến lúc đó, hết thảy liền đều tại Bắc Hải trong khống chế. Thế giới bắt đầu là chúng ta Bắc Hải, về sau sẽ còn là chúng ta Bắc Hải. Quân thượng thâm lam sắc con ngươi mang theo độc thuộc về Bắc Hải huyết mạch vinh quang, nói như thế. Bắc Hải chi chủ nhìn xem vờn quanh thương khung vết nước màu đen, nói Lý Tử Ký trung quy là cái uy hiếp. Quân thượng thản nhiên nói, hắn không phải là, như người như hắn, sẽ chỉ chết tại luân hồi này trước, không sẽ sống đến luân hồi này sau. Hắn hiểu rất rõ Lý Tử Ký. Đợi đến hắn phá hư nơi cực hàn sau khi thành công, thế giới đột nhiên nên đón biến đổi lớn, lấy Lý Tử Ký tính tình, tuyệt sẽ không gia nhập vào cắt cỏ trong kế hoạch, cầu hoạt đến lần sau luân hồi sau lại đếm thử nhập thất cảnh. Hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới đi liều mạng một lần. Như vậy chờ đại hắn, cũng chỉ có tử vong kết cục này. Một khi đầy đủ hiểu rõ một người, như vậy người này liền sẽ rất tốt đối phó. Chương 1362 đều sẽ tới. Chương 1362 đều sẽ tới. Người tại sao còn chưa đi? Nơi cực hàn, hư vô vết rách như xiềng xích lan tràn, giống mạng nhện giao thoa, từ không trung cùng hải dương phía dưới sinh ra, như rễ cây bình thường tuần hướng bốn phương tám hướng, nhìn qua hung hiểm dữ tợn, là chân chính phát ra từ linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Nơi này hư vô đã dần dần có mất đi khống chế xu thế, gần phân nửa nơi cực hàn đã bị thôn vệ sạch sẽ, nếu như chỗ đứng cao hơn một chút liền sẽ chú ý tới chỗ xa xa kia mảng lớn đen kịt đem trời cùng đất đều nuốt vào. Giống như là nhật thực một góc. Đại địa, hàn băng, nước biển, không khí, linh khí, hết thảy tất cả đều bị thôn vệ không còn một mảnh. Phật tử cũng không có ngăn cản, chỉ là an tĩnh nhìn xem, hắn biết, hiện tại thế giới các nơi nhất định xuất hiện không ít dị biến, những này dị biến sẽ để người chú ý, nhưng lại khó mà nhấc lên sóng to gió lớn. Phật quang ngẫu nhiên nói ra, hắn cần những vết rách này đi lan tràn, nhưng lại không thể để cho những vết rách này hoàn toàn mất khống chế đi lan tràn. Hắn tại khống chế tốt một cái độ, một cái phi thường hoàn mỹ độ. Đôi này Phật tử tới nói, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, hắn thậm chí còn có hào hứng đùa bạch hồ. Nho nhỏ bạch hồ ở trước mặt của hắn vừa đi vừa về nhảy cả tường, muốn đem tuyết cầu từ trong tay của hắn cướp đi, dùng hết tất cả vốn liếng lại đều không cách nào đụng vào được. Phật tử vốn nghĩ để phạt ác Bồ Tát đem bạch hồ cùng nhau mang đi, chỉ là bạch hồ không chịu, hắn liền lưu lại. Hiện tại bạch hồ vẫn như cũ không chịu rời đi, dù là toàn bộ nơi cực hàn sinh vật tất cả đều trốn xa rời đi không biết tung tích. Bạch hồ kêu một tiếng, nó ban đầu đối với mấy cái này hư vô vết rách cũng là rất sợ hãi, xuất phát từ bản năng đã sớm có đào tẩu suy nghĩ, chỉ là gặp Phật tử, tắm rửa Phật quang để nó rất cảm thấy thân thiết rất dễ chịu. Lâu dài ở chung cũng làm cho nó đem Phật tử trở thành người thân cận nhất của mình. Bạch hồ rất cô đơn, có thể gặp phải Phật tử đằng sau, liền không còn cô đơn nữa. Cho nên nó không muốn rời đi, dù là đỉnh đầu hết thể nhìn qua là như vậy dò người. Ngược lại là quên đi, ngươi tiểu gia hỏa này còn không biết nói chuyện. Phật tử mỉm cười, đem tuyết cầu ném, hướng phía bạch hồ vây vây tay. Cái này bạch hồ bất quá mới nhị cảnh tu vi, mà lại huyết mạch cũng không tính được cỡ nào xuất sắc, cũng không phải trời sinh có thể hóa người yêu tu, vẹn vẹn chỉ là yêu thú mà thôi, muốn mở miệng nói chuyện, còn cần con đường rất dài cần phải đi. Yêu tộc cũng chia rất nhiều loại, trước kia liền đề cập tới. Có sinh ra tới liền có thể hóa người, dù là chỉ là sơ cảnh tu vi, mà có liền xem như tu hành đến ngũ cảnh đều khó mà hóa người, tỉ như Tống Soái bên cạnh đầu kia thánh long. Cần nhìn tu vi, cũng phải nhìn cơ duyên. Bạch hồ hướng phía Phật tử tới gần, đem đầu của mình dán tại Phật tử trên lòng bàn tay. Phật tử đỉnh đầu thánh Phật kim liên nở rộ sáng ngời, Phật tử trong lòng bàn tay cũng là có Phật quang sinh ra, bạch hồ chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp, chính phải mái meo mắt lại hưởng thụ, Phật tử bàn tay cũng đã rời đi. Ngươi có thể nói chuyện tiểu gia hỏa. Phật tử giọng ôn hòa vang lên, hắn nhìn xem bạch hồ, trong mắt mang theo từ bi. Nói chuyện. Bạch hồ theo bản năng thốt ra hai chữ này, sau đó lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai cái móng nuốt nâng lên bưng kín lỗ tai của mình, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới đó là ta phát ra thanh âm. Bạch hồ còn có chút không thể tin được, vội vàng túi đầu xuống tìm một khối sạch sẽ mặt băng, nhìn xem trong cái bóng chính mình, thử thăm dò lại nói một câu, ta có thể nói chuyện, ta có thể mở miệng nói chuyện. Lẩm bẩm hai tiếng tự nói, bạch hồ trong mắt lập tức hiện đầy ngạc nhiên sắc thái, nó trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại xoay người, ta có thể nói chuyện, ta biết nói chuyện. Thanh âm của nó rất êm hay, nghe vào là nữ hải, sung sướng tươi đẹp. Cao hứng một hồi lâu, bạch hồ liền lại chạy tới Phật tử trước mặt, vây quanh hắn càng không ngừng xoay quanh, nhảy nhảy nhót nhót, đa tạ Phật tổ điểm hóa, đa tạ Phật tổ. Xưng hô này ngược lại là có chút độc đáo. Phật tử cười nói, gọi ta Phật tử liền có thể, đảm đương không nổi Phật tổ hai chữ. Bạch hồ không nguyện ý, nàng tại Phật tử trước người đứng xuống, với ta mà nói, ngài chính là Phật tổ. Phật tử nao nao. Bạch hồ còn đắm chìm tại chính mình trong vui sướng, đối với nàng tới nói, đây chính là cơ duyên to lớn, có thể mở miệng nói chuyện chính là có thể hóa thành hình người bước đầu tiên, nói không chừng nàng không cần bao lâu liền có thể hóa hình thành công. Có lẽ là vừa vận học được nói chuyện nguyên nhân, cho nên tiểu bạch cáo miệng căn bản là không dừng được, hoặc bắt nói không ngừng. Đối với cái này Phật tử tự nhiên mỉm cười nghe, cảm thấy bốn phía cái này kinh khủng không khí đều sinh động không ít. Đồ vật mới luôn luôn phải không ngừng khoe khoang, tựa như mua một kiện quần áo mới, học xong một môn tân thần thông, bạch hồ vừa mới học xong nói chuyện, không một hơi nói đến mệt mỏi, nói đến buồn ngủ, là kiên quyết sẽ không dừng lại. Phật tổ, có thể cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài sao? Bên ngoài là bộ dáng gì, có phải hay không đều cùng mảnh tia cỏ xanh một dạng? Bạch hồ hiếu kỳ không ngừng. Nàng ban đầu lại gần quan sát Phật tử, chính là dấu ở Phật tử tạo nên đi ra mảnh ốc đảo kia bên trong, đó là nàng tại nơi cực hàn chưa từng thấy qua cảnh sắc, là như thế đặc biệt mỹ lệ. Phật tổ, nơi này là không phải rất nguy hiểm, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn một mực lưu tại nơi này? Bạch hồ vẫn còn có chút sợ sệt nhìn thoáng qua những cái kia hư vô, sau đó rụt cổ một cái nằm nhòi Phật tử bên chân hỏi. Phật tử hồi đáp, rất nguy hiểm, cho nên chúng ta mới muốn lưu tại nơi này, để tránh để trong này nguy hiểm truyền lại đi ra bên ngoài. Vậy trong này nguy hiểm sẽ kết thúc sao? Bạch Hồ lại có chút thương tâm, nàng chợt nhớ tới cuộc sống trước kia, tại những này hư vô vết rách chưa từng xuất hiện trước đó, nơi cực hàn sinh hoạt đến không hết sinh vật. Trong đó còn có mấy cái bằng hữu của nàng. Nhưng bây giờ, cũng chỉ còn lại chính nàng. Phật tử nhẹ gật đầu, sẽ kết thúc, chỉ là cần chút thời gian. Thời gian? Có người ở bên ngoài thế giới nỗ lực, cho nên tại hắn thành công trước đó, ta muốn thủ tại chỗ này. Bạch Hồ cái hiểu cái không, vậy hắn sẽ đến giúp chúng ta không? Đương nhiên sẽ, Phật tử chắc chắn đạo. Bạch Hồ lại hỏi, vậy nếu là chúng ta thủ không được đâu? Nàng cảm thụ được, loại kia hung hiểm càng ngày càng mãnh liệt, cùng đoạn thời gian trước bình tĩnh hoàn toàn khác biệt. Phật tử nói chúng ta nhất định thủ được. Bạch Hồ lại hỏi, vậy hắn có thể thành công sao? Phật tử trả lời, đương nhiên có thể, chỉ bất quá còn cần ta giúp hắn làm một chuyện. Làm chuyện gì? Ta đang đợi một người. Ngài không phải đang chờ hắn sao? Trừ hắn ra, còn có những người khác. Bạch Hồ có chút bị cuốn choáng, ta nghe không hiểu. Phật tử sờ lên đầu của nàng, cười nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ hiểu. Bạch Hồ nằm nhoài bên chân của hắn, vậy ngài các loại người sẽ đến không? Phật tử nhìn những cái kia hư vô vết rách, dáng tươi cười không thay đổi, sẽ đến, đều sẽ tới. Chương 1363 ta sớm nên chú ý tới chương 1363 ta sớm nên chú ý tới tân lịch 40 năm ngày 22 tháng 2. Thiên địa các nơi kinh biến đã trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, có lẽ đối với như hồi âm cốc trưởng giáo người như vậy tới nói ý nguyên vẫn là đắn đo khó định, nhưng đối với giống như là dị giáo chi chủ người như vậy tới nói, cảm thụ của hắn muốn càng rõ ràng. Ta sớm nên chú ý tới. Vô tận bên trong vùng bình nguyên, cái kia trường trên bầu trời che đậy thương khung cự thú dưới thân, dị giáo chi chủ nhìn qua bị thôn vệ sạch sẽ trăm dặm bãi cỏ mở miệng nói ra. Đây là đột nhiên xuất hiện, ngay tại chớp mắt trước đó. Một cái chớp mắt trước đó hết thảy đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ là trong một mấy mắt, trước mặt liền xuất hiện hư vô đổ sụp, thôn vệ trăm dặm, trong đó thậm chí có một đầu ngũ cảnh cấp bậc hoang thú, ngay cả dãy rùa cùng phản ứng đều không có, hóa thành hư vô không còn tồn tại. Một cùng Hiên Viên đứng tại dị giáo chi chủ sau lưng, Hiên Viên có chút nghĩ mà sợ sờ lên đầu chọc của mình, toét miệng, đây cũng quá dọa người. Đừng nói là đầu kia hoang thú, liền xem như hắn đều không có chút nào phát giác, thậm chí liền ngay cả dị giáo chi chủ cũng không có phản ứng, ở thế giới hóa thành hư vô trong quá trình, đại tu hành giả đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Dị giáo chi chủ nói thế giới sụp đổ chính là như vậy, tại ngươi trong bất chi bất giác sẽ xuất hiện, có khả năng một khắc trước còn tại uống rượu, nói chuyện công phu liền đã biến mất tại trên đời này, đây chính là gần như hủy diệt chỗ đáng sợ, ngươi cho rằng ta tại sao muốn định ra thời gian 5 năm? Hiên Viên không thể không gật đầu, ta hiện tại đã hiểu. 5 năm chính là một cái cực hạn, một cái miễn cưỡng còn có thể khống chế cực hạn. Nếu không như dạng này hư vô không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện ở thế giới các nơi, như vậy đến lúc đó liền xem như muốn bắt đầu thu hoạch, cũng không kịp. Chỉ là ta có một chút không rõ. Hiên Viên hỏi. Dị giáo chi chủ không nói gì. Hiên Viên tiếp tục mở miệng, nếu thế giới bản thân đã biết thôn vệ sinh mệnh, vậy chúng ta không hề làm gì, chờ đợi thế giới tự hành thôn vệ liền tốt, các loại sinh mệnh số lượng hạ thấp một cái trình độ, không phải tự nhiên mà vậy liền sẽ mở ra lần tiếp theo luân hồi. Hắn sở lấy cằm của mình. Dị giáo chi chủ ghé mắt nhìn xem hắn. Không có gợn sóng ánh mắt làm cho Hiên Viên hô hấp trì trệ, bất động thanh sắc hướng một bên người rời nửa bước. Dị giáo chi chủ hỏi một cái nhìn không có gì muốn làm vấn đề, Thánh môn tàng thư, ngươi xem qua vài quyển. Hiên Viên không nói. Hắn chỉ là tại lúc tuổi còn trẻ nhìn qua vài quyển, về sau tu vi tăng lên tới ngũ cảnh đằng sau, lấy địa vị của hắn chỗ nào còn cần đi xem những cái kia vụn vặt đồ vật. Dị giáo chi chủ cũng không có muốn trừng trị tính toán của hắn, chỉ là giải thích nói, có hai cái nguyên nhân. Hắn đưa tay bẻ gãy một cây cỏ xanh, sau đó hỏi, quả cỏ này sẽ chết sao? Hiên Viên lắc đầu. Hắn đã hối hận chính mình mở miệng hỏi ra vấn đề kia, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì trả lời, sẽ không. Dị giáo chi chủ gật gật đầu, lập tức lại đem cây kia cỏ nhổ tận gốc, hỏi lại, hiện tại còn cỏ này sẽ chết sao? Hiên Viên nói sẽ chết. Dị giáo chi chủ thần sắc bình tĩnh, thế giới tựa như là còn cỏ này, khi những này có thể thôn vệ hết thể hư vô, đổ sụp, còn không có phủ kín thiên địa vượt qua một nửa thời điểm, thu hoạch kế hoạch hoàn thành, như vậy những này hư vô liền sẽ từ từ thối lui, thế giới lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ khi nào những này hư vô vượt qua một nửa, đem toàn bộ thế giới thôn vệ hơn phân nửa. Như vậy thì xem như sinh mệnh đều lấy cái chết đi, thế giới này cũng sẽ không khôi phục lại thành nguyên bản bộ dáng. Đây là nguyên nhân đầu tiên, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sụp đổ có thể chữa trị, nhưng cái này chữa trị lại là có hạn độ. Tựa như một người bình thường nát phá chút ra có thể tự nhiên khép lại, nhưng nếu là đứt dây ngón tay, liền sẽ không lại sinh trưởng đi ra. Cái kia nguyên nhân thứ hai, Hiên Viên tiếp lấy hỏi thăm. Lần này mở miệng không phải dị giáo chi chủ, mà là một người đi ở trên vách núi, một sợi dây thừng của hai người, trong đó có ngươi cùng một người xa lạ. Dây thừng bởi vì không chịu nổi hai người trọng lượng sắp đứt gãy, ngươi dự định chính mình rơi xuống, hay là đem người xa lạ ném xuống? Hiên Viên trả lời không có gì do dự, đương nhiên là người xa lạ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hiểu một ý tứ, lại sờ lên đầu chọc của mình, chật chật hai tiếng. Hoàn toàn chính xác, cùng tùy ý thế giới bản thân hoàn toàn ngẫu nhiên không xác định tốt vệ, chỗ nào so ra mà vượt tự mình động thủ giết người tới chuẩn xác. Đối với thiên hạ những cái kia thực lực cường đại thế lực đỉnh tiêm tới nói, không hề làm gì, chính mình khả năng bị thôn vệ rơi. Chủ động ra tay trợ giúp dị giáo chấp hành thu hoạch kế hoạch, giết đến thì tất cả đều là người khác, đến cuối cùng chính mình thì có thể còn sống xuống tới. Cái này chẳng lẽ còn cần lựa chọn sao? Một liếc mắt nhìn hắn, những này nguyên nhân tại tàng thư bên trong đều có ghi chép, năm đó gia nhập dị giáo, là mỗi cá nhân đều cần nhìn. Hiên Viên lại nết nết miệng, không dám lên tiếng. Lấy địa vị của hắn không biết dạng này nguyên do thật sự là không thể nào nói nổi, thầm hận chính mình năm đó không nên lười biếng. Bất quá đây cũng không tính việc đại sự gì, dù sao Hiên Viên đối với vì sao muốn thu hoạch cứu thế cùng dị giáo tồn tại nguyên nhân có rõ ràng khắc sâu nhận biết, điểm này như vậy đủ rồi. Phía trước trăm dặm hư vô nhìn qua dọa người lại trước mắt, loại kia đen kịt là hoàn toàn không cách nào hình dung, là chân chính có thể đem hết thể thôn vệ sạch sẽ, nhưng phàm là nhìn nhiều hai mắt, đừng nói là ánh mắt, liền ngay cả tự thân ý thức phảng phất đều sẽ tiêu tán theo. Dị giáo chi chủ lại một mực tại nhìn xem, đồng thời giữa thiên địa đạo tắc lưu động cũng tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, hết thảy tất cả trong mắt hắn đều biến thành vô số màu tuyết trắng đường cong. Những đường cong này cấu tạo thành toàn bộ thế giới, từ đông đến tây, từ nam hướng bắc. Nếu như là sạch sẽ, bình yên vô sự, như vậy những đường cong này liền sẽ từ đầu đến cuối đều là màu tuyết trắng, nhưng bây giờ tại dị giáo chi chủ trong mắt, rất nhiều đường cong biến thành màu đen kịt. Đồng thời còn có thật nhiều chỗ phát sinh đứt gãy. Những đường cong này đại biểu cho toàn bộ thế giới, những cái kia đen kịt cùng đứt gãy chỗ, liền đại biểu thế giới xuất hiện hư vô cùng đổ sụp. Hắn sớm nên chú ý tới, tại 7-8 ngày trước đó những này hư vô cũng đã bắt đầu khuếch tán ở thế giới các nơi, chỉ bất quá bởi vì quá mức phân tán, lại liên lụy phạm vi không lớn, cho nên khó mà phát giác nơi cực hàn xảy ra vấn đề. Dị giáo chi chủ ánh mắt thuận những đường cong kia cuối cùng như ngừng lại một chỗ phạm vi lớn nhất, nhất là đen kịt đứt gãy chỗ dừng lại, nơi đó vị trí liền đại biểu cho nơi cực hàn. Bởi vì nơi cực hàn xảy ra biến cố, cho nên mới dẫn đến sụp đổ tiến trình đột nhiên tăng tốc. Phật tử xảy ra vấn đề. Hiên Viên có chút không quá tin tưởng. Phật tử mặc dù không giống Lý Tử Ký như thế từ đầu đến cuối tham dự vào thiên hạ đại sự bên trong, có thể năng lực không có người sẽ hoài nghi. Phật tử chấn thủ nơi cực hàn sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao cũng là thế giới sụp đổ hóa thành hư vô chuyện như vậy, bất luận kẻ nào đối mặt chuyện như vậy khó mà phản kháng, đều là mười phần bình thường. Chương 1364 quyết định thế giới đi hướng kết quả. Chương 1364 quyết định thế giới đi hướng kết quả. Một mục thì là từ dị giáo chi chủ trên khuôn mặt nhìn ra khác biệt ý vị. Ngươi dự định động thủ? Vô Tận Bình Nguyên lên một trận cuồng phong, đem một sợi tóc giơ lên, chỉ là trận này gió đang tiếp xúc đến phía trước mảnh kia trăm dặm hư vô thời điểm lại trong chốc lát biến mất, liền xem như gió cũng sẽ bị cùng một chỗ thôn vệ. Dị giáo chi chủ nói ta chỉ là chuẩn bị động thủ. Dự định động thủ cùng chuẩn bị động thủ nghe tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Một nhắc nhở, thời gian 5 năm bất quá mới vừa vặn đi qua 1 năm. Dị giáo chi chủ ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, những đường cong kia tất cả đều ở trước mắt biến mất, hắn nhìn xem trước mặt cái này trăm dặm hư vô. Nói ước định là xây dựng ở hết thảy bình yên vô sự điều kiện tiên quyết, nếu như kinh biến tăng lên, ước định cũng liền không còn là ước định. Một nói ra, mặc dù tăng lên, nhưng như cũng còn tại trong phạm vi không chế, ngươi chuẩn bị cũng không có tất yếu. Dị giáo chi chủ nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị cho tới bây giờ đều là có cần phải. Một y nguyên phản đối, tại bây giờ loại này mẫn cảm thời điểm, thánh môn phạm là có muốn động thủ dáng vẻ, đều có thể sẽ cải biến cái này thật vất vả đạt thành bình tĩnh, cho dù chỉ là chuẩn bị. Dị giáo chi chủ an bài bất tử giả cùng thế lực khắp nơi hợp tác, lợi dụng triều hải đại hội chuyện như vậy sớm tại vô số người trên thân gieo xuống ấn phủ, liền đã dẫn phát dung chuyển không nhỏ. Nếu không phải là thánh triều cùng thần giáo các loại đại tu hành thế lực kịp thời ngăn cản, đồng thời kiên định cho thấy lập trường, nói không chừng hiện tại đã loạn cả lên. Hiên Viên xen vào một câu, nếu là đầu nguồn tại nơi cực hàn, như vậy chỉ cần phái người trợ giúp Phật tử, ổn định hư vô lan tràn không liền có thể lấy. Lời này mặc dù đơn giản, lại xem như nhận thức chính xác. Dị giáo chi chủ trầm mặc không có mở miệng. Một cười lạnh nói, bởi vì hắn căn bản cũng không hy vọng Phật tử có thể ổn định nơi cực hàn, hắn thậm chí ước gì có thể rất nhanh chút xảy ra chuyện. Dị giáo chi chủ đối với một từ trước đến nay đều là bao dung, vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn cũng sẽ không sinh khí, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lưu cho Lý Tử Ký thời gian dù sao quá vội vàng, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể có càng lâu thời gian dùng để nếm thử. Nếu như nơi cực hàn bạo liệt, dẫn dắt thế giới tiến trình tăng lên, như vậy Lý Tử Ký nhất định không cách nào lần này luân hồi kết thúc trước đó đặt chân thất cảnh, kể từ đó dị giáo tự nhiên có thể thuận lý thành chương bắt đầu thu hoạch, đến lúc đó hết thể kết thúc, luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, Lý Tử Ký đem lại lần nữa có được mấy ngàn năm thời gian thử đặt chân thất cảnh. Tại dị giáo chi chủ xem ra, đây mới là kết quả tốt nhất. Hắn coi trọng Lý Tử Ký, cho nên mới không hy vọng đối phương tại ngắn ngủi trong vài năm đi vội vàng đến thử, một khi thất bại, hậu quả càng là nghiêm trọng, chẳng lưu đến lần sau. Hiên Viên có chút bận tâm. Dị giáo chi chủ nói thế giới các nơi phát sinh kinh biến sự tình, ta tuy có sở cảm ứng, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể có cảm ứng, nhất là những người kia cho dù phát hiện cái gì, cũng rất khó đem nó liên tưởng đến nơi cực hàn. Nói một cách khác, liền xem như thánh triều, là Lý Tử Ký, chỉ sợ hiện tại cũng đều đối với cái này không có gì phát giác. Trừ phi có hư vô đổ sụp trùng hợp xuất hiện tại Trường An thành, nếu không là sẽ không khiến cho chú ý, đây cũng chính là nói, sẽ không có người đi trợ giúp Phật tử, mà bằng vào Phật tử bây giờ đã cực kỳ miễn cưỡng trạng thái, nơi cực hàn phát thoái, thế giới thôn phệ tăng lên cùng lan tràn, cơ hội là nhất định. Trừ mình ra, còn có thể chuẩn xác cảm ứng được là nơi cực hàn phát sinh biến cố, nghĩ đến cũng chỉ có Bắc Hải chi chủ, mà lại Bắc Hải chi chủ đối với thiên địa cảm thụ so với hắn còn muốn nhạy cảm, hắn hôm nay vừa rồi phát giác, Bắc Hải chi chủ tối thiểu nhất tại 6-7 ngày trước đó liền đã phát hiện. Bất quá lời này, dị giáo chi chủ hiển nhiên là sẽ không nói ra miệng. Ngươi muốn truyền đưa tin tức cho Lý Tử Ký cũng có thể, chỉ bất quá coi như ngươi bây giờ đem tin tức đưa đi Kỳ Liên Sơn, các loại sở cùng để sát cha ti đưa đi Trường An, Lý Tử Ký sau khi biết được, tối thiểu nhất cũng là 3 ngày sau đó, lại tính cả hắn từ Trường An xuất phát đi hướng nơi cực hàn, đã mất đi văn khí trường tiểu sau, nói ít cũng muốn 3 ngày, mà Phật tử, nhiều nhất chỉ có thể ở kiên trì 2 ngày. Dị giáo chi chủ là một phân tích thế cục bây giờ, cho nên ngươi truyền lại là không có ý nghĩa, Phật tử bây giờ cũng nhất định là tứ cố vô thân, hết thể nhìn như không có phát sinh, trên thực tế cũng sớm đã phát sinh, hiện tại ngươi còn cho là ta chuẩn bị không có ý nghĩa sao? Trên thực tế, hắn không có lập tức động thủ khởi động thu hoạch kế hoạch, cũng đã là phi thường khắc chế tuân theo Thiên Sơn môn hội đám kết quả. Một mục biết đây là nói thật, cũng không phải là đối với nàng lừa bịp, đây chính là hiện tại sự thật, là Phật tử tình cảnh bây giờ. Dị giáo chi chủ thản nhiên nói, thế sự vô thường biến hóa, chúng ta lúc đầu coi là an toàn, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trở nên nguy hiểm. Tựa như chúng ta tổng cho là thời gian còn có rất nhiều, chỉ chớp mắt lại phát hiện thanh xuân sớm đã đi xa. Người không có khả năng đồng thời có được thanh xuân cùng đối với thanh xuân cảm thụ, lời nói này đơn giản có đạo lý cực kỳ. Ai cũng coi là Phật tử trấn thủ nơi cực hàn là vạn vô nhất thất, bây giờ lại đột nhiên phát sinh biến số, hay là vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng biến số. Nơi cực hàn phạt thoái, cho dù ta y nguyên không động thủ, nhưng lưu cho Lý Tử Ký tối đa cũng chỉ có 1-2 năm thời gian, mà lại thế giới các nơi hư vô vết rách sẽ quy mô lớn xuất hiện, khủng hoảng cùng hủy diệt chân tướng nhất định sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó còn muốn động thủ thì càng phiền phức, cho nên dị giáo chi chủ lời nói còn không có rơi, một liền tiếp tục mở miệng, cho nên căn bản không có nếu lại các loại cái kia không có ý nghĩa 1-2 năm thời gian là sao. Dị giáo chi chủ gật gật đầu, trả lời rất thẳng thắn, không chỉ có không có ý nghĩa, mà lại nguy hiểm hơn, bởi vì tăng lên loại ngoại ý muốn này sẽ xuất hiện lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Hiên Viên không thể không thừa nhận, dị giáo chi chủ là đứng tại hoàn toàn khách quan tỉnh táo góc độ đi lên đối đãi cùng suy nghĩ, cũng không thể không thừa nhận, lời hắn nói, hắn muốn làm chuẩn bị đều là lựa chọn tốt nhất. Một tự nhiên cũng rõ ràng, nàng vô cùng rõ ràng vô luận nàng như thế nào thỉnh cầu, dị giáo chi chủ cũng sẽ không đúng tay can thiệp nơi cực hạn sự tình, đang trầm mặc sau một hồi, nàng nói ra, vậy chúng ta liền nhìn xem nơi cực hạn kết quả như thế nào. Nếu như Phật tử có thể thủ được, nếu như có người vừa lúc dọc đường nơi cực hàn ra tay trợ giúp Phật tử, như vậy hôm nay dị giáo chi chủ tất cả lo lắng cũng sẽ không biến thành thực tế. Dị giáo chi chủ từ không gì không thể, gật đầu đáp ứng. Một sắc mặt hơi trở nên có chút tái nhợt, qua nhiều năm như vậy, trong lòng của nàng hay là lần đầu như vậy khẩn trương, mắt thấy Lý Tử Ký đã tại tự mình lựa chọn trên con đường sắp đi đến cuối cùng, bây giờ lại hết lần này tới lần khác phát sinh dạng này ngoài ý muốn, nàng làm sao có thể không lo lắng. Nơi cực hàn cuối cùng biến hóa sẽ ảnh hưởng đến thế giới luôn đi. Dị giáo chi chủ phất tay đem lúc trước hiện vô số đường cong hiện ra tại một trong mắt, một nhìn chằm chằm nơi cực hàn đen kịt đứt gãy, đốt ngón tay tại trong tay áo có chút phát xanh. Lý Tử Ký sẽ phát hiện sao? Trong nội tâm nàng không ngừng nghĩ đến. Chương 1365 che khuất bầu trời, chương 1365 che khuất bầu trời, Lý Tử Ký đã đi tới Phạt Giác Bồ Tát nói vị trí. Kết đầu năm sớm đã đi qua, hôm nay là ngày 22 tháng 2, Trường An thành cũng không có sự tình gì cần xử lý, trừ tại đầu năm sáng sớm đưa tiễn Đường Tiểu Phong mẹ con hai người bên ngoài. Đường Tiểu Phong cuối cùng vẫn là muốn về đến Thần Sơn, hiện tại xem ra lúc trước an bài bây giờ cũng đã trở thành nó chỗ đi tốt nhất. Đường Tiểu Phong ban sơ có lẽ là không muốn, chỉ là muốn hồi báo Lý Tử Ký tình nghĩa, cho nên mới đáp ứng, mà bây giờ, hắn dần dần đã thành thói quen tại thần giáo sinh hoạt. Hoặc là nói, so với lưu tại thánh triều, hắn càng thích hợp tại thần giáo sinh hoạt, vô luận là từ tự thân hay là từ thánh triều lợi ích đến xem, đều là như vậy. Thời gian luôn luôn có thể cải biến một người, Đường Tiểu Phong đã sớm có thể tại cao hơn phương diện đi cân nhắc, sau đó làm ra tốt nhất lựa chọn. Tam thần tòa là hắn có thể chạm đến, nếu như tương lai có cơ hội, cho dù tiến thêm một bước cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiễn biệt Đường Tiểu Phong, Lý Tử Ký cùng quả bàn giao vài câu, sau đó liền từ Trường An xuất phát. Rời đi Trường An thành đến mảnh khu vực này hao tốn mấy ngày thời gian, hắn giờ phút này đứng tại thương khung phía trên, ánh mắt quan sát mặt đất, cẩn thận cảm thụ được Phật Giác Bồ Tát trong miệng nói tới lưu lại Phật ấn. Phật ấn thứ này, nếu như nói đơn giản một chút, đó chính là Phật môn lưu lại khí tức thủ đoạn. Chỉ bất quá mỗi một vị Phật tu Phật ấn khí tức đều không hoàn toàn giống nhau, tồn lưu thời gian cũng rất khác nhau. Phật Giác Bồ Tát khí tức cường đại hùng hậu, tựa như là trong đêm tối phát ra quang minh đầy đống lửa, cường đại đến ngươi không cần như thế nào cẩn thận cảm thụ, liền tự nhiên mà vậy có thể nhìn thấy. Lại là một chỗ. Lý Tử Ký ánh mắt từ mặt đất một chỗ khe núi lảo qua, ở nơi đó sinh ra một đạo dài hơn một trượng ngắn vết rách phụ cận hoa cỏ bùn đất đều đã đứt gãy, phảng phất trống rông thiếu một đoạn. Dọc theo con đường này, hắn đã gặp được 12 chỗ. Từ hư vô bốn phía bị thôn vệ tình huống có thể phán đoán, trong đó có 7 chỗ là rất sớm đã xuất hiện, còn lại 5 nơi đều là gần nhất mới ra. Là Phật Giác Bồ Tát nói tới chỗ kia dãy núi ảnh hưởng quá lớn, cho nên mới dẫn đến chung quanh đây địa phương đều đi theo xảy ra vấn đề. Trong lòng nghĩ ngợi những này thật nhỏ biến số, Phật Giác Bồ Tát lưu lại Phật ấn khí tức cũng hiện ra tại trước mắt. Túi đầu nhìn lại, tại giữa dãy núi tổng cộng có cao thấp không đồng nhất 9 ngọn núi, Phật ấn khí tức chính là từ trong đó cao nhất một tòa chuyển ra ngoài, Lý Tử Ký thân hình lấp lóe rơi vào trên đỉnh núi, túi đầu nhìn xem trước mặt một gốc cổ thụ. Tối thiểu đã còn sống ngàn năm lâu. Cổ thụ trên người lưu động lấy nhàn nhạt linh vận, nghiễm nhiên có muốn khai trí dấu hiệu, có lẽ tiếp qua ngàn năm, nơi đây liền sẽ sinh ra một cái thụ yêu. Phật ấn, ngay tại cây cổ thụ này trên cành cây, tràn ngập Phật quang màu vàng, khi thì sáng tỏ, khi thì biến mất, lấp lóe không ngừng. Lý Tử Ký lông mày, lại tại lúc này nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Bởi vì cái này đích xác là Phật Giác Bồ Tát lời nói ngọn núi cũng không sai, nhưng hắn cũng không có phát giác được nơi này có cái gì cổ quái hư vô vết rách tồn tại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tại trong sân phong? Hay là nói không cách nào cảm nhận được, cho nên mới lộ ra cổ quái? Lý Tử Ký đứng tại cổ thụ trước đó, ý thức trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, đem nơi này một ngọn cây quả cỏ, hoa một cái một cây, cho dù là một khối đá vụn, một hạt cát bụi đều cảm thụ phi thường rõ ràng. Bao quát trong sơn phong ngọn núi cấu tạo, thậm chí thâm nhập dưới đất trăm dặm khoảng cách, vẫn như trước là không thu hoạch được gì. Lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, thẳng đến sau một lát lại lần nữa đem ánh mắt thả lại đến viên kia Phật ấn phía trên. Nơi này không có gì biến. Lý Tử Ký rất vững tin điểm này, có thể Phật ấn sẽ không gạt người, đích thật là ngọn núi này không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn lại dùng đem lực lượng thần hồn dung nhập ý chi cực cảnh, trong chốc lát đem chín ngọn núi tất cả đều bao quát trong đó, chỉ là vẫn không có thu hoạch. Hắn càng chắc chắn phán đoán của mình. Viên này Phật ấn hoàn toàn chính xác ở chỗ này, Phật Ác Bồ Tát nói tới địa phương cũng đích thật là nơi này. Có thể chín ngọn núi này, ngọn núi cũng không có bất kỳ hư vô biến cố xuất hiện, như vậy thì chỉ còn lại có một cái khả năng, Phật Ác Bồ Tát nói dối. Hắn muốn chính mình tới đây, nhưng lại không cáo chi trần tướng, hắn phải tự làm cái gì? Lý Tử Ký bỗng nhiên quay người nhìn về hướng ngoài vạn dặm, ở nơi đó chính là nơi cực hàn, là Phật tử trấn áp địa phương, lại liên tưởng đến Phật Ác Bồ Tát rõ ràng cùng Phật tử cùng nhau trấn áp nơi cực hàn, bây giờ lại đột nhiên bởi vì cái gọi là Phật môn biến cố mà rời đi. Còn hết lần này tới lần khác đến một chuyến Trường An thành đem chính mình lừa gạt tới đây. Là Phật tử xảy ra vấn đề. Tất cả suy nghĩ trong đầu hiện lên, Lý Tử Ký liền cho ra kết luận như vậy. Có thể nếu như thật sự là cùng Phật tử có quan hệ, chính mình tất nhiên là tuyệt không từ chối, cần gì phải nói dối. Đỉnh núi gió cho tới bây giờ cũng sẽ không nhỏ, Lý Tử Ký bỗng nhiên cảm giác như có cái gì chính mình không biết sự tình ngay tại phát sinh, có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, tựa như một tấm lụa mỏng ngay tại bao phủ hắn. Gió giống như trở nên lớn hơn, mà lại càng lạnh hơn. Cái này tuyệt không phải ảo giác, đối với bây giờ Lý Tử Ký tới nói, hoàn cảnh chung quanh dù là chỉ là phát sinh biến hóa rất nhỏ, đều tuyệt đối chạy không khỏi cảm thụ của hắn. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, đột nhiên lại có đông tuyết đi theo rơi xuống, xen lẫn bụi băng, đánh vào người băng băng lạnh lạnh. Đỉnh đầu thương khung lấy cực nhanh tốc độ chồng chất ra nặng nề mây đen, cuồn cuộn đè xuống, tựa như thượng thiên nổi giận. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chẳng qua là 2-3 cái hô hấp công phu, tuyết lớn, mây đen, bụi băng, gió lạnh liền tiếp sinh ra. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Tử Ký trong lòng một màn kia dự cảm bất tường, đã trở nên càng ngày càng dày đặc. Ầm ầm. Khi âm u bao phủ đại địa đằng sau, đột nhiên có một cái chớp mắt sáng như ban ngày, đó là thiểm điện mang tới ánh sáng. Ngay sau đó liền tiếng sấm ầm ầm. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lôi vân quần quần tại thiên không rành rụm, thậm chí có thể trông thấy dày đặc điện quang lấp loé không ngừng. Có thể sau một khắc, một đạo càng thâm thúy hơn đen kịt đột ngột xuất hiện, đem tất cả lôi điện đều thôn phệ sạch sẽ. Tiếng sấm im bặt mà dừng, tựa như là bị đột nhiên bóc tắt. Không chỉ có như vậy, thương khung phía trên lôi vân cũng đi theo bị thôn phệ không còn một mảnh. Đông tuyết cứ như vậy đã mất đi căn nguyên. Đen kịt quét sạch thương khung, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quét tán. Dương mắt nhìn lên, vạn lý chi diêu đều bị hư vô thôn phệ, đồng thời còn tại hướng phía dưới mặt đất rủ xuống. Lý Tử Ký con ngươi bỗng nhiên phóng đại, rung động nhìn xem biến cố bất thình lình. Một vết nứt bỗng nhiên tại trước người hắn sinh ra, sau đó là đạo thứ hai. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, ở trên núi dưới núi, kết thúc trước người ba thước, đường xa ở ngoài mấy ngàn dặm, đến không hết hư vô vết rách như mạng nhện xiển xích bình thường lan tràn ra, xuất hiện ở giữa thiên địa các nơi. Dưới chân chín ngọn núi, có bốn tòa đã bị thôn vệ không còn một mảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thế giới, tựa hồ trong khoảnh khắc liền có hủy hoại chỉ trong chốc lát dấu hiệu, thoáng như tận thế. Lý Tử Ký nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Hắn hiện tại đã tới không kịp suy nghĩ Phật Ác Bồ Tát sự tình, thân hình sát na hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về nơi cực hàn lao đi. Chương 1366 gặp mặt. Chương 1366 gặp mặt. Vương Tiểu Thụ hiện tại tâm lý là vui lo nửa nọ nửa kia. Hắn đi tại nơi cực hàn trên băng nguyên, một bàn tay thỉnh thoảng kiểm tra chỗ ngực gấu lân bảng, đang mong đợi Phật tử sau khi nhìn thấy vui sướng thần sắc, đồng thời trong mắt cũng mang theo lo lắng sư phụ hắn có phải hay không gặp phiền phức gì. Nếu không Miêu Lũng địa khu làm sao lại xuất hiện như vậy hung hiểm thiết tượng. Bất quá lấy sư tôn bản sự, cũng không có vấn đề đi. Hắn một bên hành động, một bên ngẩng đầu nhìn nơi cực hàn chỗ xa xa một mảnh đen kịt. Loại kia hư vô để hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, phản phất nhìn nhiều đều muốn thần hồn tách rời mở dạng, răng khắp nơi vết rách có đã lan tràn đến hắn bên này, bất quá đều là tại duy trì lấy trạng thái đứng im, chỉ cần không tới gần cũng không có cái gì vấn đề. Hung hiểm như thế địa phương, tại sao không ai bồi tiếp sư phụ cùng một chỗ? Vương Tiểu Thụ trong lòng đầu đen rau muốn lấy, đối với cái này có chỗ bất mãn, có thể vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Phật tử, phần kia bất mãn lại lặng yên tan đi, không biết bay tới chỗ nào, trong lòng cũng chỉ còn lại có cao hứng. Nơi cực hàn rất lớn, muốn tìm một người cũng không dễ dàng, có thể mảnh hư vô kia rất trước mắt, chỉ cần lần theo phương hướng hành động, liền luôn có thể đến. Lần này nhìn thấy sư phụ, phải thật tốt trò chuyện, các loại chuyện nơi đây kết thúc, liền đi theo sư phụ cùng đi Phổ Đà Sơn tu hành mấy năm, sau đó lại đi theo sư phụ sông sáo thiên hạ trị bệnh cứu người, cuối cùng thì là chính mình đơn độc lịch luyện mấy năm. Chỉ bất quá làm người đau đầu chính là, đợi cho ngày sau có sở thành, là nên lưu tại Phật môn, vẫn là phải về Thánh Triều. Hai người này xung đột sao? Đã lưu tại Phật môn, lại trở lại Thánh Triều có thể đi hay không đến thông đâu? Khoảng cách Phật tử càng gần, Vương Tiểu Thụ thầm nghĩ đồ vật thì càng nhiều, trong bất chi bất giác đã đem tương lai vài chục năm con đường tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Nơi cực hàn rất lạnh, cũng may có tu vi tại thần, cũng là không cần lo lắng cái gì, cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, rốt cục Vương Tiểu Thụ xa xa nhìn thấy một bóng người đứng tại trên mặt băng, dưới chân là bình tĩnh thâm lam như gương hải dương, Phật tử dưới chân mặt băng cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, từ xa nhìn lại, đúng là có khó mà hình dung thánh khiết. Sư phụ, Vương Tiểu Thụ tâm tình hưng phấn rốt cuộc áp chế không nổi, giơ tay lên không ngừng vùng, đồng thời lớn tiếng la lên. Phật tử tự nhiên đã sớm đã nhận ra hắn đến, nghe thấy la lên quay đầu nhìn lại, trên mặt thần sắc dường như bất đắc dĩ lại như là cao hứng. Đây là ai? Bạch Hồ bị Phật tử ôm ở trên tay, vẻ hai nhìn qua càng ngày càng gần Vương Tiểu Thụ, hiếu kỳ hỏi thăm. Phật tử hồi đáp, đồ đệ của ta. Đồ đệ? Bạch Hồ có chút ngẩng đầu lên, vậy ta có tính không là của ngài đồ đệ? Phật tử cười cười, chúng ta xem như bằng hữu. Bạch Hồ hỏi, bằng hữu tốt hơn hay là đồ đệ tốt hơn? Phật tử trả lời, đều rất tốt. Bạch Hồ cái hiểu cái không. Vương Tiểu Thụ cũng đã chạy tới gần, hắn trực tiếp giẫm đạp ở trên mặt biển, tốc độ cực nhanh nhảy lên Phật tử mặt băng, thẳng đến khoảng cách gần nhìn xem Phật tử, hắn tâm tình kích động mới có một chút bình phục, lại hô một tiếng, sư phụ. Hắn cuối cùng là lại gặp được Phật tử. Cái này mang cho hắn hết thảy sư phụ, hắn người tôn kính nhất. Phật tử cũng đang quan sát đệ tử của mình, trên mặt cũng mang theo ôn nhu cùng vui sướng, sao ngươi lại tới đây? Vương Tiểu Thụ nói đệ tử vốn nghĩ ngày Tết thời điểm đuổi tới nơi đây, đồi tiếp sư phụ cùng một chỗ ăn Tết, lại không nghĩ rằng cước trình quá chậm, đã chậm mấy ngày. Nói chuyện, hắn lại có chút hổ thẹn cúi đầu, tựa hồ cảm thấy mình có lỗi với Phật tử dạy bảo. Ngươi không nên tới. Phật tử bỗng nhiên mở miệng. Vương Tiểu Thụ trên mặt vẻ hưng phấn tối lui, lộ ra không hiểu, đệ tử thế nhưng lại ảnh hưởng tới sư phụ đại sự. Phật tử nhìn hình dạng của hắn, trong lòng sinh ra không đành lòng, lập tức lại nghĩ tới cái gì, thở dài, nói là ta sai rồi, có lẽ ngươi tới vừa đúng. Hoàn toàn chính xác, nếu như suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Vương Tiểu Thụ giờ phút này không đến, vậy bọn hắn sư đồ hai người cũng liền đã mất đi gặp một lần cuối cơ hội. Có thể nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Phật tử đạo. Vương Tiểu Thụ trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhanh chóng từ trong ngực đem ấu lân bảng móc ra đưa cho Phật tử, nói sư phụ, đây là Nam Lâm cư sắp xếp ấu lân bảng, bao quát khắp thiên hạ 24 tuổi trở xuống thiên chi tiêu tử, vô số trong đám người cuối cùng đủ tư cách lên bảng cũng chỉ có 30 người. Nhìn hắn cái này một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, Phật tử cũng đã trong lòng hiểu rõ, hắn tiếp nhận bảng danh sách mở ra nhìn lại, tại vị cuối cùng nhìn thấy Vương Tiểu Thụ danh tự. Chỉ xếp tại vị cuối cùng, nhìn qua giống như không có gì lớn, nhưng trên thực tế chỉ cần có thể trên bảng nổi danh vậy liền đều là phi thường không tầm thường tồn tại. Huống chi Vương Tiểu Thụ bản thân tu hành thiên phú cũng không cao, hắn sở dĩ có thể có thành tựu, hoàn toàn là bởi vì nó xích tử chi tâm Phật tính sâu nặng, đi lên Phật tu một đạo làm ít công to. Vương Tiểu Thụ có chút tâm thần bất định, đạt được sư phụ của mình tán thành, là các đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Phật tử nhìn hơn nửa ngày hậu phương mới đưa ấu lân bảng buông xuống, sau đó vẻ mặt tươi cười cùng vui mừng nhìn xem Vương Tiểu Thụ, tán dương, rất tốt. Vương Tiểu Thụ mới vừa vặn bình phục không lâu kích động trong nháy mắt lại không ức chế được dâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bạch Hồ từ đầu đến cuối tại tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, cảm thấy cùng Phật tử rất giống, nhưng lại có chỗ khác biệt. Kỳ thật Vương Tiểu Thụ cũng đã sớm trông thấy Bạch Hồ, chỉ bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chưa kịp mở miệng hỏi thăm. Phật tử đem Bạch Hồ đưa tới Vương Tiểu Thụ trên tay, Vương Tiểu Thụ vội vàng tiếp nhận hỏi, sư phụ làm sao còn nuôi một cái Bạch Hồ? Phật tử mỉm cười nói, đây là bằng hữu của ta, hiện tại đem nàng giao cho người chăm sóc. Bằng hữu? Vương Tiểu Thụ sửng sốt một chút, hai tay ôm Bạch Hồ nâng lên phóng tới trước mắt. Bạch Hồ cũng là lóe lên có thần con ngươi nhìn xem hắn, ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch. Vương Tiểu Thụ không nghĩ tới Bạch Hồ còn biết nói chuyện, nỗi lòng hoảng loạn rồi một cái trước mắt, sau đó vội vàng ứng thanh, ngươi tốt, ta là Vương Tiểu Thụ. Một người một cáo mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói lời gì nữa. Sau một lúc lâu, Vương Tiểu Thụ vừa rồi nhìn về hướng Phật tử hỏi, sư phụ, ngài nói để cho ta chăm sóc nàng là có ý gì? Phật tử nói có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp lại một mặt, ta thật cao hứng, ngày sau hành tẩu thiên hạ, phải nhớ cho kỹ những năm này dạy bảo, không nên quên bản tâm. Vương Tiểu Thụ mặc dù đơn thuần, lại cũng không là kẻ ngu, từ Phật tử trong lời nói nghe được đặc thù hương vị. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền gặp được Phật tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại đưa mắt nhìn nơi xa. Bốn phía tung hoành hư vô đống nhiên sôi trào lên, mắt trần có thể thấy lan tràn khuyết tán gấp đôi, đem mảng lớn nước biển đều thôn vệ sạch sẽ. Phật tử khí tức trên thân cũng phát sinh chấn động kịch liệt, nguyên bản bình tĩnh mặt biển xuất hiện vô số cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Có một khối băng vái nước phiêu phù ở trên mặt biển, có một bóng người nhẹ nhàng rơi vào vụn băng bên trên, cùng Phật tử nhìn nhau. Phật tử. Người tới đối với Phật tử có chút hành lễ. Phật tử chắp tay trước ngực đáp lễ, quân thượng. Chương 1367 sớm có định số chương 1367 sớm có định số phá toái khối băng như thuyền nhỏ một dạng trôi nổi lung lay, bốn phía mặt biển xuất hiện vô số cái thật nhỏ vòng xoáy, cuốn lên yếu đốt bọt nước phiêu khởi lại rơi xuống, từ xa nhìn lại, giống như là có một trận vô hình mưa to bảy bấy lấy. Không ngừng có mặt băng vỡ tan, sau đó bị vòng xoáy thôn vệ xoắn nát, phản phất là nơi cực hàn xuất hiện vô số dương lanh lợi một miệng, găm nuốt lấy dọc đường hết thảy. Gợn sóng mặt biển mắt trần có thể thấy không ngừng quất trường, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, cũng chỉ còn lại có Phật tử cùng quân tượng dưới chân giẫm đạp khối băng. Đen kịt hư vô, lặng yên ở giữa phát sinh dao động, một đạo lại một đạo vết rách tại uy mắng chỗ lặng yên hiện hiện. Xé rách hải dương phía dưới, xé rách quanh người phương viên. Quân tượng đứng ở nơi đó, nếu như cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện hắn tự thân khí tức đang cùng hoàn cảnh bốn phía dung hợp, hoặc là nói giờ này khắc này nơi cực hàn biến cô tăng lên, chính là hắn ngay tại càng không ngừng làm lấy đẩy tay. Nếu như đem nơi đây coi như là một cánh nửa rộng mở cửa, Phật tử thì là đang nỗ lực đóng lại, mà quân thượng thì là đang dùng lực đẩy ra. Khí tức lan tràn khiến cho trên mặt biển vòng xoáy dần dần quyết tán, sôi trào nước biển phát ra cùng loại với sóng biển va chạm tiếng gầm gừ, bốn phía đen kịt bao phủ cảm giác đột nhiên tăng thêm. Có lẽ là ảo giác, Vương Tiểu Thụ vậy mà sinh ra một loại thiên địa ngay tại kịch liệt lắc lư, sắp lật út cảm giác. A Di Đà Phật. Phật tử chắp tay trước ngực chưa từng buông xuống, trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu, tăng y rung động, trên người có Phật quang màu vàng thấu thể mà ra, Hùng hậu Phật âm quét sạch bốn phương tám hướng, những nơi đi qua như gió xuân bổ rửa, an ủi hết thảy hung hiểm. Mặt biển sinh ra vòng xoáy bị san bằng, bị gặm nuốt không ngừng băng nguyên đỉnh chỉ tăng dã, cái kia từ thiên địa các nơi sinh ra rất nhiều nhỏ bé vết rách, đỉnh chỉ khuyết trường, đồng thời tại Phật âm càn quét bên dưới biến mất khôi phục nguyên bản bộ dáng. Liền ngay cả áp bách dần dần sâu, đen kịt bao phủ phảng phất giống như mất đi thiên quang hư vô, cũng sáng không ít. Mặt biển giống như mặt kính, bốn phía hết thảy rung chuyển, tại Phật âm phía dưới đều khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là Phật tử. Quân thượng nghiêng tai nghe cái này âm thanh Phật âm, vỗ tay tán dương một tiếng, lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá nhưng cũng là miệng cọp gan thỏ thôi. Đây cũng là hắn xuất hiện tại nơi cực hàn lựa chọn lập tức động thủ tiến hành thử nguyên nhân, hắn muốn biết bây giờ Phật tử trạng thái. Hiện tại xem ra, cùng hắn phỏng đoán bên trong, không có gì khác biệt. Vì trấn áp nơi cực hàn dị biến, Phật tử đã tiêu hao thân thể của mình, lại thêm nơi này dị biến đột nhiên tăng lên, dẫn đến Phật tử vì khống chế lại càng là không tiếc đại giới, lúc này mới có thể miễn cưỡng để trong này biến cô không đến mức mất đi khống chế ảnh hưởng đến thiên hạ. Bất quá kể từ đó, Phật tử trạng thái liền đã đến nọ mạnh hết đà. Cứ tiếp như thế còn có thể chống bao lâu? 2 ngày, 3 ngày, hay là 5 ngày? Có lẽ đều không có cái gì khác biệt. Quân thượng ngẩng đầu nhìn cái kia tràn ngập rộng khắp hư vô, trong lòng càng chắc chắn điểm này. Nếu như Phật tử trạng thái không có vấn đề, nếu như nơi cực hàn không có phát sinh ngoài ý liệu biến cố, lấy Phật tử năng lực là tuyệt đối sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Rất thật đáng buồn không phải sao? Quân thượng hai tay chắp sau lưng, vụ băng trôi nổi biển kính, hắn nhìn cũng không đội lấy độc thủ. 2 ngày, 3 ngày, có thể là 5 ngày, có lẽ đều không cần hắn độc thủ. Phật tử qua ít ngày tự nhiên là sẽ mất đi khống chế nơi này năng lực, có thể mỗi kéo một ngày đều sẽ nhiều một ít biến số. Quân thượng sở dĩ tự mình đến nơi này, chính là vì tránh cho để khả năng xuất hiện biến số xuất hiện. Người tâm hệ thiên hạ lại quá tự tin, mỗi người đều cho là người có thể chấn thủ ở nơi cực hàn, đây là mù quáng tín nhiệm, hay là từ trên căn bản liền đối với chuyện này không chịu trách nhiệm đâu. Hắn nhìn qua Phật tử, nơi cực hàn như vậy hung hiểm địa phương, thánh triều, thần giáo, Phật môn, Nho Sơn đều không có những người khác tới đây. Bây giờ quay đầu nhìn lại, há không thật đáng buồn. Vương tiểu thụ nhận ra quân thượng, trên đời hiếm có người không biết quân thượng, có thể coi là ngươi là Bắc Hải thiếu quân lại có thể thế nào? Gặp mặt liền đối với Phật tử độc thủ, lấy như vậy lăng nhân tư thái gian dạy miệng ai, phản phất Phật tử hành động tất cả đều là sai, phản phất hết thảy tất cả đều bị hắn nắm giữ trong tay mở dạng. Vương tiểu thụ tâm tư đơn thuần, lại không phải bùn nặn một điều, quân thượng châm chọc giáo huấn Phật tử, hắn tự nhiên không đáp ứng, lúc này chính là mở miệng phản bác, ngươi biết cái gì? Sư phụ hắn thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng, một câu còn chưa nói xong, quân thượng liền đã đưa tay chỉ hướng hắn, im lặng. Trong mấy mắt, Vương tiểu thụ liền cảm giác có cái gì lực lượng giam cầm hắn, làm hắn như nghẹn ở cổ họng, vô luận như thế nào đều rốt cuộc nhà không ra một chữ, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong mắt đều là có lửa giận phun ra ngoài. Phật quang còn tan hết, Phật tử đứng tại mảng lớn hư vô phía dưới, thân ảnh lộ ra nhỏ bé, đối mặt quân thượng vấn đề, hắn chỉ là bình tĩnh trả lời, Lý Tử Ký đã từng nói, không ai có thể biết về sau sự tình. Hắn chân áp nơi cực hàn, vốn là vạn vô nhất thất, bây giờ phạm sai lầm, cũng ngoài ý liệu. Như vậy thì không trách được trên thân những người khác. Quân thượng rất thưởng thức Phật tử, cho nên hắn không có trực tiếp động thủ, tâm sự. Hắn hỏi đến Phật tử thái độ. Phật tử nhẹ gật đầu, có thể cùng thiếu quân nói chuyện với nhau là vinh hạnh của ta. Hai người ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có qua biến hóa, không có gần mảy may, cũng chưa từng xa mảy may, nếu như bỏ qua bốn phía hư vô dữ tợn, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem dưới chân bình tĩnh mặt biển cùng bốn phía băng lam băng nguyên, này sẽ là một bức rất mỹ lệ, rất an bình bức tranh. Đối với bọn hắn người như vậy tới nói, vẹn vẹn chỉ là chuyện phiếm cũng đã là thắng qua trên đời vô số sự tình. Như người như bọn họ, có lẽ cuối cùng cả đời cũng không có mấy lần có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau cơ hội. Đối mặt cơ hội như vậy, quân thượng trợn trừng mặt lại, trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới mở miệng, ta còn nhớ rõ trọc thế bên trong. Hắn nhắc lên năm đó quan thánh quyền thời điểm. Đó là một đoạn rất tốt đẹp thời gian, bọn hắn những này cùng thế hệ ở giữa thiên chi tiêu tử tại trọc thế bên trong đóng vai lấy riêng phần mình khác biệt nhân vật, dùng phương thức của mình đi nên đón sau cùng thiên vấn. Phật tử gật đầu, ta cũng nhớ kỹ. Quân thượng lại trầm mặc xuống dưới, thâm lam sắc trong đôi mắt, dường như mang theo chút hoài niệm. Không thể không thừa nhận chính là, vô luận là hắn hay là Phật tử, cũng hoặc là Lý Tử Ký cùng thần tử, cũng sẽ không phủ định trọc thế 200 năm đối bọn hắn mang đến ảnh hưởng. Bây giờ đã qua mấy năm, có thể cùng 200 năm quang cảnh tương đối, cái này thời gian mấy năm lộ ra cỡ nào ngắn ngủi lại không thu hút. Lần này là Phật tử nói tiếp, thiếu quân hẳn còn nhớ trọng thế cuối cùng, lúc trước ta còn không biết được cái gọi là thiên vấn vì sao như vậy, bây giờ quay đầu đi xem, nguyên lai hết thảy, sớm có định số.